Chương 54, đại lực thể chất chương 54, đại lực thể chất nhị hàm nghe vậy liên tục hét lại, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, còn có chút mừng thầm. Kể từ đó, hắn tu luyện về sau đã không cần chính mình bán thuốc dịch. Tôn đạo chính cho dược liệu liền rất có dư. Cái này khiến hắn có loại tôn đạo chính tại tỉ mỉ ném uy chính mình ăn xong đi cho kia bạch hổ ăn cảm giác. Kia bạch hổ nghe được lại có thể ăn vào nhị hàm huyết khí dược dịch, cũng vui vẻ đến liên tục nhảy nhót, nào vào trên thân lại liếm lại cọ. Cái này thân hòa giống như biểu hiện, trong nháy mắt liền đưa tới tôn đạo chính ghen ghét. Bất quá, lão bạch uống thuốc xong dịch sau, cần phải lập tức về đến lao phu tụ linh trận tu luyện, không thể tại hậu sơn ở lâu. Xét thấy ngươi nhiều một hạng nuôi nấng lão bạch công việc, địa lao đưa cơm sự tình, liền giao cho cái kia mới tới tạp dịch đi làm đi. Ta sẽ giao phó hắn lệnh bài tiến vào địa lao quyền hạn. Nhị hàm liên tục xưng là, nội tâm lại là kia cổ đại lực âm thầm lo lắng. Tạp dịch giống nhau nắm giữ vội vàng tu tâm chi tâm, thậm chí biểu hiện được càng vội vàng. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đối phương hơn phân nửa là không cách nào kháng trụ dụ hoặc, may mắn tâm lý người người cũng có. Bất quá, đây là kia cổ đại lực sự tình, hắn không có quyền can thiệp, cũng vô ý can thiệp. Duy nhất nhường hắn cảm thấy tiếc hận, chính là chính mình thiếu một đắc lực trợ thủ. Nếu là này người đã chết, tại mới tạp dịch đến trước, hắn sợ là lại muốn gánh vác tuần thú phong công việc. Sự thật cũng đúng như hắn suy đoán như vậy, mấy ngày sau đêm khuya, hắn âm thầm tiến về phía trước núi điều tra lúc, liền đã phát hiện kia cổ đại lực đang xếp bằng ngồi dưới đất, tuần trên khuôn mặt mơ hồ có cuồng bạo huyết khí tràn ra. Trong lòng thầm nghĩ, cứ theo đà này, không dùng đến quá lâu, người này liền phải bước kia lý cẩu đạn theo gót. Liền xem như không có bị tông môn phát hiện, thọ nguyên cấp tốc trôi qua, cũng biết nhường hắn cấp tốc già yếu. Không ra nhị hàm sở liệu. Khi hắn ban ngày cố ý tới gần, điều động linh thức âm thầm điều tra đối phương thể nội tình trạng lúc, hắn phát hiện cổ đại lực thể nội linh mạch đã xuất hiện rõ ràng thương tổn. Nếu là đợi một thời gian, theo thú huyết bên trong tinh luyện cuồng bạo linh lực, tất nhiên sẽ thương tới linh mạch cùng đan điền. Nhiều nhất tu hành tới luyện khí tứ ngũ trọng, liền sẽ linh mạch tổn hại, hoàn toàn trở thành phế nhân. Nhưng khi nhị hàm ý đồ điều tra khí huyết tình huống, phán đoán thọ nguyên hao tổn lúc, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, đối phương huyết đục cùng gân mạch hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn không có thọ nguyên trôi qua dấu hiệu, chỉ là đầu huyết mạch bản nguyên bị hao tổn, bắt đầu có rụng tóc dấu hiệu. Đây thật ra là thân thể tự ta bảo vệ một loại biểu hiện, vứt bỏ một chút không trọng yếu tiêu hao, bảo toàn thân thể cơ năng hoàn hảo. Cùng lúc đó, nhị hàm cũng phát hiện cái này cổ đại lực gân mạch, thế mà so người bình thường lớn không chỉ một lần, nhục thân cùng xương cốt cũng càng cường hãnh, đã có thể so với dưới mắt chính mình. So với linh mạch phụ trách truyền thâu linh khí, gân mạch thì là nhục thân huyết khí chuyên môn thông đạo. Gân mạch càng thô càng cứng cỏi, liền mang ý nghĩa tiếp nhận huyết khí lượng càng nhiều, thông qua nhục thân thả ra lực lượng liền càng lớn. Cái này khiến nhị hàm nghĩ đến trong cổ tịch ghi lại một loại đặc thù linh thể, siêu hùng bá huyền thể. Chuyên môn này linh thể chính là nhân tộc huyết mạch phản tổ, thể hiện ra tiên viên tộc huyết mạch một loại biểu hiện. Người nắm giữ loại thể chất này tính tình ngang bướng, cường tráng như trâu, lực lớn vô cùng, hiển nhiên siêu hùng thánh thể. Trời sinh liền nắm giữ như yêu thú giống như nuốt huyết nhục tu hành bản lĩnh, lượng cơm ăn cũng so người bình thường lớn được nhiều. Hiển nhiên, cái này cổ đại lực là theo những cái kia tà tu trên tay, đạt được một loại nào đó tinh luyện thú huyết thu hoạch được cuồng bạo linh lực pháp môn. Đây cũng là huyết tầm tông tại luyện khí một đạo pháp môn một trong. So sánh trực tiếp luyện hóa thú huyết, đi luyện thể đường, cái này lấy pháp môn càng thêm môn hòa. Kia lý cẩu đản lúc đầu cũng là trước nếm thử luyện khí, về sau phát hiện ngũ linh căn tu hành quá chậm, mới ngược lại đi luyện thể một đạo. Mà đối với cổ đại lực mà nói, luyện thể một đạo rõ ràng chính là vì chế tạo riêng. Nhớ tới nơi này, nhị hàm không khỏi sinh lòng yêu tài, lúc này liền đem cổ đại lực gọi ngừng lại. Đại lực, ta lại hỏi ngươi, ngươi bình thường một bữa cơm ăn bao nhiêu cái bánh bao, khả năng ăn no? Cổ đại lực nao nao, chợt liền xấu hổ mà túi thấp đầu. Lý sư minh, là tiệm cơm bên kia tìm tới ngươi nơi này sao? Ta về sau lại đi thời điểm, ăn ít một chút chính là. Nhị hàm nhíu mày, trong lời nói nhiều một tia lanh ý, ta hỏi ngươi ăn bao nhiêu cơm có thể ăn no. Cổ đại lực thân thể một mực, vội vàng trả lời, hồi sư minh, ta cũng không biết. Từ nhỏ đến lớn ta liền chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Bình thường đi nhà bếp, chỉ ăn ba bữa cơm, nơi đó tạp dịch liền không cho phép ta ăn. T. Nhị hàm hít sâu một hơi, kia cổ đại lực thao cơm hắn là gặp qua, liền xem như khoác lác lượng cơm ăn lớn hắn, cũng nhiều nhất ăn một chậu mà thôi. Kể từ đó, nhị hàm cơ hồ có thể khẳng định cái này cổ đại lực chính là trong cổ tịch ghi lại siêu hùng bá huyền thể, đứng hàng huyền giai thượng phẩm kỳ dị linh thể. Nói cách khác, cái này cổ đại lực trời sinh liền nắm giữ luyện hóa huyết khí huyền giai thượng phẩm công pháp, mà huyền giai công pháp tại Trích Tinh Tông cũng chỉ có tông chủ, bộ tông chủ cấp nhân vật mới có tư cách tu luyện. Đại lực, ngươi muốn tu hành sao? Nếu như ngươi chặt đứt cùng địa lao tù phạm liên hệ, ta có thể chỉ điểm ngươi đi một đầu quang chính đại tu hành chi đạo, mà không phải giống trước mắt loại này để cho người ta đau đến ngủ không yên, ăn mòn thọ nguyên tà đạo thủ đoạn. Lấy nhãn lực của ta đều có thể nhìn rõ, ngươi sẽ không ngây thơ coi là có thể lừa qua trong tông các trưởng lão à? Bịch. Lời vừa nói ra, kia cổ đại lực lúc này liền quỳ dạp trên đất, cuốn quýt dập đầu. Từ khi tu hành tiên tà tu truyền lại công pháp về sau, hắn luyện khí tu vi mặc dù tiến rất xa, lại là thống khổ không chịu nổi. Mỗi lần nửa đêm tiến đến, thể nội liền truyền đến toàn tâm giống như kịch liệt đau nhức. Hỏi thăm địa lao tù phạm, đối phương cáo chi đây hết thể chính là bình thường, tu luyện lâu liền sẽ tốt. Có thể theo thời gian kéo dài, loại thống khổ này thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Bách dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cho những cái kia tù phạm đưa đi càng nhiều đồ ăn, đổi lấy làm dịu pháp môn. Chỉ là, những này đều trị ngọn không trị gốc. Kết quả là, hắn chỉ có thể không ngừng hài lòng đám tù nhân nói lên yêu cầu, đổi lấy mới biện pháp giải quyết. Nếu là hắn dám không theo, những cái kia tà tu thậm chí lấy tố giác hắn làm lý do, mở miệng áp chế. Hắn vốn là đầu óc ngu si, không dành tại tính toán. Vẫn chưa tới một tháng, liền bị những cái kia tù phạm ân uy cùng sử dụng, câu thành bệnh lên miệng. Bây giờ nghe được nhị hàm lời này, hắn tất nhiên là cầu còn không được. Lý sư minh cứu ta, ta không muốn luyện thêm kia tà công. Đoạn thời gian trước trong nhà truyền đến tin tức, cha mẹ của ta bị thân hào nông thôn giết hại, ta cũng chỉ là muốn nhanh lên tu luyện báo thù cho bọn họ. Lúc này mới nhất thời hồ đồ lập tức, cổ đại lực liền một năm một mười đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Đồng thời đem kia tà tu truyền cho công pháp của hắn khẩu thuật cho nhị hàm nghe, hắn mặc dù không biết chữ, nhưng cũng đối huyệt vị kinh mạch mười phần hiểu rõ, đã phát hiện thể nội dị dạng. Căn cứ đối phương miêu tả, đó là một loại gọi là thiên tầm luyện khí quyết kỳ dị công pháp, có thể theo thú huyết bên trong tinh luyện cuồng bạo linh khí, tại thể nội cấp tốc lưu chuyển, từ đó đạt tới nhanh chóng rèn luyện linh mạch cùng đan điền tình trạng. Chỉ là yêu thú nhất tộc rèn luyện chính là gân mạch, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Lúc này mới đem cái này cổ đại lực hố khổ, làm cho đối phương lại vận hành một lần công pháp, cùng nó khẩu thuật bí quyết đối ứng về sau, nhị hàm lúc này mới lên tiếng. Đại lực, ta hoàn toàn có thể xác định cái này thị tà công, tu luyện lâu mặc dù có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, không phải chờ ngươi đến luyện khí ngũ trọng, linh mạch liền hoàn toàn tổn hại, trở thành phế nhân. Ngươi về sau chỉ cần dựa theo ta nói pháp môn tu hành liền có thể. Phương pháp gì? Mời sư huynh truyền ta. Cổ đại lực đại hỉ, vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía nhị hàm. Nếu như sư huynh có thể dẫn ta đi bên trên con đường tu tiên, đại lực bằng lòng bái ngài làm thầy. Chương 55, đại lực đổi tà chương 55, đại lực đổi tà cổ đại lực trong lòng tin tưởng, lấy hắn hạ phẩm tứ linh căn tư chất, không có 4-5 năm là rất khó bước vào luyện khí nhất trọng. Đến lúc đó theo tuổi tác tăng trưởng, nộ tính trở nên kém, khả năng liền thật cùng đường tu tiên bỏ lỡ cơ hội. Luyện khí nhất trọng khả năng đã là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng. Nhị hàm cười nhạt một tiếng, nói lời kinh người nói, phương pháp tu luyện vô cùng đơn giản, chỉ cần mỗi ngày nuốt sống yêu thú tinh huyết cùng huyết nhục liền có thể. Trước chưa từng nhập ra yêu thú huyết nhục bắt đầu, tốt nhất là chọn lựa hình thể tráng kiện yêu thú. Cổ đại lực kinh hãi. Cái gì? Nuốt sống yêu thú huyết nhục cũng có thể tu hành? Lý Nhị Hàm, người khác không được, nhưng ngươi là có thể. Nghe nói qua siêu hùng bá huyền thể sao? Nếu như đoán không sai lời nói, ngươi liền nắm giữ dạng này kỳ dị thể chất. Chỉ là, ta khuyên ngươi không cần đem việc này lộ ra ngoài, miễn cho bị những cái kia lão yêu quái nắm đi, đoạt xá chiếm cứ nhục thân liền không xong. Về phần ngươi ngày bình thường nuốt huyết nhục, có thể trực tiếp theo nuôi nấng yêu thú nguyên liệu nấu ăn bên trong thu hoạch. Hai ngày nữa ta sẽ bẩm báo Tôn trưởng lão, lấy yêu thú thực lực có tăng lên làm lý do, yêu cầu tông môn phái thêm phát chút yêu thú huyết nhục. Chuyện này ngươi muốn giữ bí mật tuyệt đối không thể nói ra. Kính hồ địa lao bên kia ngươi cũng không thể nói thêm câu nào, dứt khoát liền làm người câm. Biết sao? Bành! Bành! Cổ đại lực nghe vậy lúc này liền lệ nóng doanh trọng, càng không ngừng cho nhị hàm giật đầu. Hắn trời sinh tính năng bướng, từ nhỏ nhận người chung quanh phỉ nổ. Ngoại trừ phụ mẫu, hiếm có người chân chính đối tốt với hắn. Dưới mắt cái này Lý sư huynh chính là cái thứ ba, trong lòng của hắn tin tưởng, như tiếp tục cùng địa lao tù phạm cấu kết cùng một chỗ, tất nhiên sẽ giống kia Lý Khai Sơn như thế, thân tử đạo tiêu. Nhớ tới nơi này, hắn lúc này liền quyết định, tất cả nghe theo Lý Hàn đề nghị, mỗi lần có việc không quyết, liền đi thỉnh giáo. Nhất là làm hắn nghĩ tới ngày đó Lý Nhị Hàm đạp chính mình một cước kia sau, hắn càng là đối với tin phục không thôi. Sống thỏa thỏa một cái nhỏ mê đệ, tùy tùng nhỏ. Đây cũng là siêu hùng bá huyền thể đặc thủ, người bình thường khó mà thuần phục, cho dù là bằng vào bạo lực cũng không thể. Chỉ có thể có được nội tâm chân chính tán thành, mới có thể nói gì nghe nấy, tự trung hiệu lực. Đây cũng là đi phản tổ cốt nhục kèm theo một loại đặc thù bản tính. Đọc thuộc cổ tịch Lý Nhị Hàm sớm liền hiểu cái này một linh thể kèm theo trung thành, lúc này mới chịu mở miệng giúp đỡ. Đương nhiên, dạng này cũng có thể tránh cho đối phương tu luyện tà công, chính mình bởi vậy bị liên lụy. Xem như tuần thú phong tạp dịch chấp sự, hắn là thân kiêm quản lý nơi này tất cả, cũng bao quát cổ đại lực. Tông môn vì thế còn mỗi tháng giúp cho 100 điểm ngoại môn điểm tích lũy ban thưởng, giá trị 10 cái hạ phẩm linh thạch. Xảy ra chuyện, tất nhiên là phải bị phạt. Tại trong cuộc sống sau này, kia cổ đại lực quả thật dựa theo Nhị Hàm biện pháp, mỗi ngày nuốt yêu thú huyết nhục tu hành. Thể lực cùng cái đầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Ngẫu nhiên Nhị Hàm đi yêu thú sơn mạch lịch luyện thời gian, cũng biết cho đối phương mang một chút nhập gia yêu thú huyết nhục. Cái này khiến cái sau chỉ tu hành một tháng, liền đặt đến luyện thể nhất trọng. Cái này tất nhiên là nhường cổ đại lực vui vẻ không thôi. Thật là, đối phương nghe theo Nhị Hàm đề nghị, cũng không có nóng lòng đem việc này cáo chi tông môn. Ngày bình thường cũng sẽ không trước mặt người khác hiển lộ, miễn cho gây nên người khác chú ý, bại lộ chính mình siêu hùng bá huyền thể sự tình. Tại Nhị Hàm suối dục hạ, cổ đại lực đã kiên định cho rằng, bại lộ liền mang ý nghĩa tử vong. Bởi vì tu luyện tà công thương tới đầu huyết mạch bản nguyên, xuất hiện bệnh dụng tóc nguyên nhân, hắn dứt khoát liền cho mình cạo đầu trọc, cũng là gọn gàng. Khác hẳn với thường nhân khôi ngô thân hình, tăng thêm cái này cực kỳ hiếm thấy đầu trọc tạo hình, ở ngoại môn có thể xưng một đạo tịnh lệ phong cảnh. Có người hiểu chuyện đưa cho hắn một cái cổ lớn chứng mặn tiếng khen. Mà kia quyển gọi là Thiên Tầm Luyện Khí Quyết tà công, rơi xuống Nhị Hàm trong tay, cũng phát huy ra kỳ hiệu. Công pháp này thế mà nắm giữ theo huyết khí bên trong tinh luyện cuồng bạo linh lực, tăng lên luyện khí tu hành thần hiệu. Phẩm chất có thể so với hoàng giai thượng phẩm, so Thanh Dương Luyện Khí Quyết càng hơn một bậc. Nhị Hàm nhục thân cùng linh mạch đã sớm nhận huyết khí nhuận nuôi, nhục thân có cực mạnh sức khôi phục, tất nhiên là không lại bởi vậy xuất hiện tổn thương, liền hoàn toàn không có hao tổn thọ nguyên nguy hiểm. Liền dưới mắt tốc độ tu luyện đến xem, không sai biệt lắm lại có 2 năm, Nhị Hàm liền có thể xung kích luyện khí nhị trọng bình cảnh. Cái này thu hoạch ngoài ý muốn, nhường Nhị Hàm có loại người tốt có hảo báo hảo giác, tu luyện hoàn toàn như trước đây. Theo Thanh Dương bí cảnh mở ra ngày tới gần, tông môn đệ tử ở giữa cũng bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên vấn đề này. mỗi lần Nhị Hàm tiến về nhà bếp ăn cơm, liền sẽ có người ở sau lưng chỉ trỏ. Liền thằng ngu này, bởi vì trong lúc vô tình đem Tôn Đạo Chính thuần thú kéo đến yêu thú sơn mạch, nuốt chửng mấy con yêu thú đột phá. Hắn liền bạch bạch chiếm một cái thuần thú phong lịch luyện danh ngạch, cùng Lộc Minh sư huynh cùng đi lịch luyện. Còn lại cùng đi lịch luyện người, tu vi kém nhất cũng là luyện khí tam trọng, còn lại phần lớn là luyện khí tứ trọng. Nghe nói bí cảnh bên trong linh lực nồng độ trừ ngoại giới mấy lần, tiến hành tu hành làm ít công to, còn có vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí có nội môn sư huynh nói, bên trong còn có chút cơ cảnh tu sĩ còn sót lại truyền thừa. Thật sự là đáng tiếc a, ta làm sao lại không có ôm vào trưởng lão đuổi. Nhị Hàm từ trước đến nay đều không thích tranh đua miệng lưỡi, vẫn như cũng là một bộ người tốt bụng bộ dáng, cho dù có người ở trước mặt nói, hắn cũng không phản bác. Nhưng lại tại hắn ăn nghỉ cơm tối, chuẩn bị trở về phong lúc tu luyện. Lại là tại thông hướng tuần thú phong trên đường nhỏ, gặp Liêu Tô Tô. Nhìn đối phương buồn bực ngắn ngẩm lay hoay trong tay hoa dại tư thế, tựa như là bọn người. Nhìn thấy Nhị Hàm đến đây, kia Liêu Tô Tô lúc này liền vứt bỏ trong tay hoa dại, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hòn à hòn ẻn kẹp âm tùy theo truyền đến. Ai u, Lý Hàn sư đệ, đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi muốn đi tham gia Thanh Dương bí cảnh lịch luyện, nơi đó có thể nguy hiểm, mỗi một lần mở ra đều sẽ chết rất nhiều người. Nếu không ngươi đem cái này danh ngạch tặng cho sư tỷ a, sư tỷ cái gì đều tùy ngươi. Đang khi nói chuyện, kia Liêu Tô Tô đúng là trực tiếp đưa tay khoác lên Nhị Hàm đầu vai, kia áo ngực váy dài cũng dùng sức hướng xuống lôi kéo, lộ ra trắng bóng một mảnh. Cử chỉ chi thân mật, động tác sốc nổi, tựa như xa cách từ lâu trùng phùng tiểu tình nhân. Đập vào mặt son phấn hương khí, xông đến Nhị Hàm thẳng mơ hồ. Cái này quá mức biểu hiện tại chỗ liền đem Nhị Hàm giật nảy mình, hắn vội vàng nhanh đi mấy bước, theo kia Liêu Tô Tô bên cạnh tránh thoát. Liêu sư tỷ chớ trách, sư tôn yêu mến ban thưởng cái này cái danh ngạch, Lý Hàn không dám tự tiện quà tặng người khác. Ngài nếu là thật sự cần, vẫn là mời tôn trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Hàn tuyệt không nửa câu oán hận. Nói xong, hắn liền cũng như chạy trốn rời đi. Mặc dù không thế nào cùng nữ nhân đã từng quen biết, hắn lại là theo cái này Liêu Tô Tô trên thần, cảm nhận được một cỗ cực không đáng tin cậy cảm giác. Cái sau thấy Nhị Hàm rời đi, cũng là tức giận đến bất đắc dĩ dậm chân. Lông chưa có mọc dài chim nó tử, vẫn thật là khó đối phó. Lộc Minh kia hôn trướng tu luyện đồng dương công, càng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Chẳng lẽ, thật muốn tiện nghi kia láo như cái mũi sao? Trong miệng tự lẩm bẩm ở giữa, Liêu Tô Tô ngẩng đầu nhìn về phía tuần thú phong chi đỉnh, ánh mắt cũng từ lúc mới đầu mê mang, dần dần biến trở nên kiên nghị, tựa như hạ cái nào đó quyết tâm rất lớn đồng dạng. Ban đêm hôm ấy, đang tu luyện Nhị Hàm, ít có tiếp kiến một vị khách quý ít gặp, đó chính là Bạch Hổ sư minh. Chương 56, Liêu Tô Tô thủ đoạn chương 56, Liêu Tô Tô thủ đoạn cái sau tựa như mừng rỡ tới đây, tu vi phóng đại nó, cũng hào hứng nổi lên khiêu chiến một chút lang đại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái sau đã không phải đối thủ, bị đè xuống đất tốt dừng lại ma sát. Cuối cùng là lang hổ hùng ba thú giống như trên, mới miễn cưỡng tới đánh ngang tay. Không đánh nhau thì không biết, cái này bốn thú như vậy cũng coi là quen thuộc lên, gặp mặt cũng không còn dương cung bạc kiếm. Một đêm này, Bạch Hổ thú lưu tại tuần thú phong phía sau núi. Thẳng đến hôm sau, kia Lộc Minh thở phì phì mà đến. Bạch sư minh, tôn trưởng lão gọi ngươi trở về đâu? Tựa hồ là cảm nhận được Lộc Minh trong lời nói oán khí, Nhị Hàm tưởng rằng chính mình ngủ lại lão Bạch sự tình, trêu đến tôn lão tại không cao hứng. Nhưng khi hắn tiến lên hỏi thăm mới biết được, Lộc Minh tiến về bí cảnh lịch luyện tư cách, bị kia tôn đạo chính điều phối cho Liễu Tô Tô. Nói cái gì Tô thần mời luyện đan đường đường chủ trước tới nói rút, lần sau có kế hoạch lại cho Lộc Minh bổ sung. Cái này dẫn tới Lộc Minh một hồi chửi mắng. Cái này dễ dàng thay đổi số nương môn, tối hôm qua tại đỉnh núi chờ đợi một đêm, khẳng định là cùng Tôn lão tài làm lên ra thị chuyện làm ăn. Năm đó nàng đầu tiên là câu dẫn Bạch sư minh, sau lại cải đầu Tô thần ôm ấp, mấy ngày trước đây còn muốn kéo ta xuống nước, đổi danh sách kia. Sớm biết dạng này, lão tử thật nên tấu nàng. Nay cũng tốt, lấy giỏ chúc mà múc nước công dã tràng. Lịch duyệt nông cạn Nhị Hàm không nghĩ tới, một cái 6-70 tuổi lão đầu sẽ cùng phong nhã hào hoa nữ đệ tử có như vậy cầu thả sự tình. Tại chỗ liền kinh động như gặp thiên nhân. Thầm nghĩ trong lòng, cái này nếu là phát sinh ở phóng lưu thôn, không phải trở thành trà dư tiểu hậu thứ nhất chủ đề không thể. Có thể hắn nghĩ không hiểu là, kia tôn đạo chính vì sao không có đem luyện khí nhất trọng chính mình đã ra, mà là nhường tuần thú phong ngoại môn đệ nhất chiến lược Lộc Minh bị loại. Bí cảnh lịch luyện ngoại trừ phía ngoài nhất có một phiến khu vực cấm chỉ đánh nhau, nội bộ tài nguyên phong phú khu toàn đều có thể tùy ý chém giết, hung hiểm đến cực điểm. Lấy Nhị Hàm thực lực tiến đến, hơn phân nửa là không có quá nhiều thu hoạch, cũng không cách nào cho tuần thú phong mang đến quá nhiều lợi ích. Tựa hồ là nhìn ra Nhị Hàm trong ánh mắt nghi hoặc, kia Lộc Minh lại là nói thẳng, Lý Hàn huynh đệ, ngươi thật là tuần thú phong gần nhất 20 năm một cái duy nhất hiểu được luyện dược đệ tử. Tôn trưởng lão hy vọng tu vi của ngươi có thể nhanh chóng tăng lên, giúp hắn tinh luyện càng phẩm chất cao dược dịch nuôi nấng Bạch sư minh. Dạng này, hắn liền có thể rút ra nhiều thời gian hơn nghiên tu đan đạo. Chỉ cần có thể trở thành hoàng giai thượng phẩm đan sư, liền có thể hưởng thụ nội môn trưởng lão cấp cung phụ. Thật là hưởng thụ tông môn khoáng mạch xác định vị trí chia tồn tại, liền rốt cuộc không cần sầu tài nguyên tu luyện không đủ dùng. Nghe đến đó, Nhị Hàm mới chợt hiểu ra, thì ra khoáng mạch mới là Trích Tinh Tông phía sau lợi ích hạch tâm, nhập vây người hàng năm đều có thể phân đến một số lớn linh thạch. Muốn có tư cách từ đó kiếm một chén canh, hoặc là tu vi đạt tới luyện khí thập trọng, hoặc là liền nắm giữ như cao giai đan sư, linh phụ sư dạng này tiêu chuẩn. Tông môn mặt ngoài điểm tích lũy cơ chế, cũng bất quá là tại sàng chọn nhân tài mà thôi. Đây cũng là giai tầng khác biệt. Tu luyện hoàn toàn như trước đây, nắm giữ luyện dược thủ đoạn Nhị Hàm, cũng không từng vì kia mỗi tháng 1000 điểm tích lũy phát qua sầu. Huống chi Lý đại cầu 300 linh thạch tiền trợ cấp, còn sớm giúp hắn hoàn thành 3 tháng điểm tích lũy nhiệm vụ. Cái này khiến hắn không cần giống đệ tử tầm thường như vậy đi ra ngoài lịch luyện, tại yêu thú sơn mạch sờ soạn lần mò, qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Giống nhau có đãi ngộ này còn có luyện đan đường cùng phụ lục đường chúng đệ tử. Bọn hắn cũng có thể dùng bán dược dịch cùng phụ lục phương thức thu hoạch điểm tích lũy. Đây cũng là thành thạo một nghề trọng yếu, mà làm như vậy mang tới chỗ xấu cũng là rõ ràng. Bởi vì tại phó chức nghiệp phương diện bỏ ra quá nhiều tâm tư, những dược sư này, phụ sư thường thường sức chiến đấu yếu kém. Đi ra ngoài lịch luyện lúc, cũng chỉ có thể mời chấp sự đường những này truyền tu pháp thuật cùng kiếm đạo đệ tử đồng hành bảo hộ. Nếu là gặp phải nguy hiểm, bọn hắn thì lại lấy đan dược và phụ trận phụ trợ tác chiến. Mà những cái kia bị tuyển hướng tham gia lịch luyện đệ tử, không khỏi là những người này nhân tài kết xuất. Vì đề cao bọn này đệ tử tinh anh năng lực tác chiến, càng nhiều còn sống sót. Tông môn không chỉ một lần đem bọn hắn tổ chức cùng một chỗ, cộng đồng tu luyện tông môn trích tinh ngự kiếm trận, diễn luyện trong thực chiến hợp tác phối hợp. Không chỉ có như thế, tại bí cảnh bắt đầu trước một tháng, tông môn còn cố ý chuẩn bị một trận tiêu diệt tán tu đạo phỉ thực chiến hành động. Từ chấp sự đường Tiêu Bất Ngữ tự mình dẫn đội xuất chiến, xuất phát trước một khắc đồng hồ. Lý Nhị Hàm bị Tôn Đạo Chính cố ý gọi vào tuần thú phong chi đỉnh, dặn đi dặn lại nói: "Lý Hàn, các ngươi lập tức muốn đi chấp hành một trận săn giết nhiệm vụ, cụ thể muốn đi đâu, làm cái gì, ngay cả ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ngươi nhất định phải cẩn thận chấp sự đường cùng luyện đan đường người, ta lo lắng Tiêu Bất Ngữ cùng Tô Thần sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ta đã mời phụ lục đường từ Phong Lai, căn dặn thủ hạ đệ tử chiếu cố ngươi. Chuyến này ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, gặp người liền chạy, thấy đánh liền hô, tuyệt đối đừng đần độn xông về phía trước. Mang nhiều chút chữa thương, hồi linh loại dược dịch, bảo mệnh làm chủ. Chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, còn lại sự tình giao cho vi sư xử lý. Biết sao?" Hô quát ở giữa, Tôn Đạo Chính cũng ném đi một cái chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt. Lý Nhị Hàm nghe vậy liền tục gật đầu, loại sự tình này không cần đối phương đề điểm, hắn cũng tất nhiên là tin tưởng. Mượn cơ hội này, hắn cũng hỏi nghi ngờ trong lòng. "Cái kia sư tôn, nếu là tới bí cảnh thám hiểm thời điểm, ta nên làm cái gì? Nghe nói nơi đó mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng cũng hung hiểm đến cực điểm, muốn không phải là nhường Lộc Minh sư huynh thay để ta đi." Nghe vậy, kia Tôn Đạo Chính lúc này liền ra tay, tức giận tại Nhị Hàm trên đầu bảy một thanh. "Ngươi đúng là ngu xuẩn, ai bảo ngươi đi bí cảnh mà bảo? Bí cảnh mở ra hết thể sẽ kéo dài một tháng, sau khi đi vào ngươi liền ở ngoại vi cấm chế đánh nhau khu vực ngồi xuống tu luyện. Nơi đó bị tụ linh trận bao phủ, mỗi 10 năm mở ra một lần, linh lực nồng độ trừ ngoại giới gấp 5-6 lần. Trong không khí còn có nồng đậm dược lực phân bố, ngươi ở đằng kia tu hành một tháng, sẽ được bình thường thời điểm một năm. Liền ngươi cái này rùa đen như thế tốc độ tu luyện, lúc nào thời điểm có thể tới luyện khí nhị trọng, tinh luyện hoàng giai thượng phẩm dược dịch? Chẳng lẽ ngươi muốn lao bạch ăn cả đời hoàng giai trung phẩm dược dịch, xung kích nhất giai biến mãn?" Nhị Hàm nghe vậy lần nữa gật đầu, khẳng định Lộc Minh suy đoán. Bóng đêm dần dần sâu, một nhóm 18 người tiểu đội tại diễn võ trường chuẩn bị chờ lệnh. Trong đó cũng bao quát Lý Nhị Hàm hảo bằng Hữu Diệp Hàn. Lúc này đối phương tu vi đã đạt tới luyện khí tứ trọng, trở thành ngoại môn nhân vật phong vân một trong. Đến về sau, hắn cũng trước tiên đứng ở Nhị Hàm bên cạnh, thấp giọng tới nói nhỏ: "Nhị Hàm, sư tôn ta từ Phong Lai nhường chúng ta mấy cái bảo hộ ngươi, một hồi hành động thời điểm, ngươi cùng ta cùng đi. Vẫn là như cũ, ta thi triển khu đàm thuật, ngươi phụ trách đâm. Nếu là gặp phải kinh địch, chúng ta liền dùng phụ lục chào hỏi." Nhị Hàm liên tục gật đầu, tất nhiên là đối Diệp Hàn thực lực cực kỳ tin tưởng. Thật là, Tiêu Bất Ngữ đến, lại là nhường hai người kế hoạch ngâm nước nóng. Nhàn không nói nhiều, nhiệm vụ lần này hung hiểm đến cực điểm, cần nghiêm ngặt cẩn thận. "Hiện đem các ngươi chia làm hai cái tiểu đội, tất cả hành động nghe theo tiểu đội trưởng cùng phó đội trưởng an bài. Đội thứ nhất tiểu đội trưởng Hàn Nguyệt Tư, phó đội trưởng Tô Thần, đội viên Lý Nhị Hàm, đội thứ hai tiểu đội trưởng Lâm Thần Hy, phó đội trưởng Diệp Hàn, đội viên Liễu Tô Tô." Chương 57, săn giết nhiệm vụ. Chương 57, săn giết nhiệm vụ. Thanh âm truyền đến, đúng là đem phủ lục đường tất cả mọi người phân đến đội thứ hai, cùng Lý Nhị Hàm hoàn toàn tách ra. Ngược lại đem Nhị Hàm cùng mình đối thủ một mất một còn Tô Thần phân đến một tổ. Can đảm hơn người Diệp Hàn tại chỗ liền đưa ra, muốn đem Nhị Hàm điều tới chính mình một tổ thỉnh cầu. Lại là nhận Tiêu Bất Ngữ nghiêm khắc trách cứ. Hiển nhiên, bởi vì Tiêu Bất Ngữ cùng Tôn Đạo Chính quan hệ thù địch, Nhị Hàm cũng bởi vì này nhận lấy nhằm vào. Trong lòng tin tưởng, chuyến này sợ là không thể thiếu phải có một trận ác chiến. Tất cả xong chuyện, đám người nhao nhao đạp vào phi thuyền, hướng mở tối trong đêm đen thăm thẳm bước đi. Ngoại trừ tự mình điều khiển phi thuyền Tiêu Bất Ngữ bên ngoài, không có ai biết đích đến của chuyến này. Mượn cơ hội này, hai vị đội trưởng cũng bắt đầu là hành động tác chiến làm chuẩn bị. Đầu tiên muốn làm chính là lẫn nhau quen thuộc, mỗi người lấy tự giới thiệu phương thức, trình bày thực lực của mình hiền lành sử dụng thủ đoạn. "Chúng ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hàn Nguyệt Tư, luyện khí ngũ trọng, chuyên công kiếm đạo. Ta gọi Tô Thần, luyện khí tứ trọng, là một vị luyện dược sư, hành động thời điểm, ta sẽ vì mọi người cung cấp gia tăng lực lượng cùng tốc độ hoàng giai thượng phẩm dược dịch. Có người thụ thương ta cũng sẽ hỗ trợ trị liệu." Cho đến lúc này, Lý Nhị Hàm mới biết được, cùng hắn cùng một ngày tiến vào tông môn Hàn Nguyệt Tư, đã nắm giữ luyện khí ngũ trọng tu vi. Bí cảnh lịch luyện trở về sau, nàng liền muốn tiến vào nội môn tu hành. Trong đó thực lực yếu nhất một người, xuất từ linh thực đường, cũng có được luyện khí tam trọng thực lực, am hiểu triển nhiều thuật cùng một thứ thuật. So sánh dưới, Nhị Hàm luyện khí nhất trọng liền quả thực có chút không đáng chú ý. "Ta gọi Lý Hàn, am hiểu thuần thú cùng tinh luyện đê giai dược dịch. Bất quá, chuyến này không được mang theo thuần thú, ta cũng không cái khác có thể đem ra được thủ đoạn." Nhị Hàm xấu hổ mà cúi thấp đầu, mặt lộ vẻ khó khăn bộc lộ. Một bên Tô Thần cũng không đúng lúc mở miệng chà phúng: "Hừ, phế vật, nhưng người loại này đồng hành, căn bản chính là vương hữu. Người đồng hành biết rõ một vị hoàng giai thượng phẩm dược sư giá trị, cũng không nhịn được mở miệng xếp hàng, chỉ trích Nhị Hàm cất đúng là đầy hầm cầu hành vi." Ngay cả Hàn Nguyệt Tư ánh mắt bên trong cũng không khỏi có vẻ coi thường bộc lộ. Có lẽ là bởi vì tự thân đội trưởng nguyên nhân, nàng cũng không có mở miệng đả kích, ngược lại giúp cho khích lệ. Tuần thú sư vốn chính là lấy thuần thú là chiến, cũng không coi trọng cá nhân chiến đấu lực. Một hồi hành động thời điểm, Lý Hàn sư đệ liền tận lực theo sau lưng ta à, nếu là gặp phải nguy hiểm, ta sẽ hết sức bảo hộ. Những người còn lại đi theo Tô Thần, chứ không tất yếu không được đơn độc hành động, ít nhất cũng là ba người một tổ. Giặc cùng đường không truy, thiếu không chiến nhiều, lấy hiệp là chủ. Lệnh giọng thét ra lệnh ở giữa, thế mà rất có vài phần thống soái bộ dáng. Rất nhiều người cũng không khỏi hướng ném đi ái mộ giống như ánh mắt. Tại đại lượng linh thạch ra trì hạ, phi thuyền phi tốc đi tiếp hơn một canh giờ. Cuối cùng tại một mảnh nồng đậm rừng rậm trên không ngừng lại. Nơi đây hướng tây 10 dặm có một tòa hang đá, bên trong ở huyết tầm tông Dương Nghiệt, ngày đó tiến đến cướp một người, chính là đám người này. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là đem nơi này Dương Nghiệt toàn bộ tiêu diệt. Đội thứ hai người theo mặt phía nam động quật cửa chính tiến vào, đội thứ nhất phụ trách từ cửa sau giết vào. Căn cứ tuyên báo, thực lực mạnh nhất thiếu tông chủ huyết tiểu nhi cũng bất quá luyện khí ngũ trọng tu vi, hoàn toàn ở ứng đối phạm vi bên trong. Nương theo lấy Tiêu Bất Ngữ hạ đạt sau cùng hành động chỉ lệnh, hai đội nhân mã lúc này mới lặng yên không một tiếng động hướng kia hang đá chỗ bước đi. Nhị Hàm tay cầm một cây vết dỉ loang lổ chiến thương, chăm chú cùng tại Hàn Nguyệt Tư sau lưng. Không có ai biết, cái này chiến thương nội bộ chính là từ bảy thành sắt tinh chế tạo thành, phân lượng đủ nặng ngàn cân. Bên ngoài hắc thiết bất quá là che giấu hai mắt người ngụy trang. Đi vào hang đá, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào, toàn đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng khi hắn nhóm tiến vào động của thời điểm, mới phát hiện nơi này thông đạo rắc rối phức tạp, nếu là cùng một chỗ hành động, tìm kiếm độ khó cực lớn. Rơi vào đường cùng, Hàn Nguyệt Tư đành phải sửa đổi mệnh lệnh. Đại gia ba người một tổ chia ra hành động, ngàn vạn không nên quá phật tán, mỗi tới chỗ ngã ba, liền đụng lần đầu, xác nhận lẫn nhau an toàn. Lý Hàn, Trần Phong, hai người các ngươi đi theo ta. Đám người một lời làm theo, rón rén hướng động quật chỗ sâu bước đi. Vào đúng lúc này, trong động quật truyền đến tà tu nhóm kinh hô thanh âm. Thiếu tông chủ, không xong, Trích Tinh tông người từ cửa chính đánh tới. Chúng ta phụ trách tiệm hộ, ngươi từ cửa sau rút lui trước. Chanh. Vâng. Đao kiếm tiếng va chạm, hỏa lôi phủ dẫn nổ âm thanh bởi vậy đại tác, cảnh tượng ngay tức khắc liền loạn cả một đoàn. Trong lòng đội vàng Hàn Nguyệt Tư càng là một ngựa đi đầu, hướng tiếng đánh nhau vào tới. Lý Nhị Hàm thấy thế thì nghe theo tôn đạo chính an bài, chậm rãi lui đến tiểu đội tối hậu phương, hướng cánh khu vực biên giới tới gần, rời xa hạch tâm tác chiến khu. Thầm nghĩ trong lòng, chờ kia tiếng đánh nhau lúc nhỏ, hắn tại sông đi lên trang giả vờ giả vị không mượn. Về phần thanh danh, hắn căn bản cũng không quan tâm, nhưng lại tại hắn bốn phía ẩn nút thời điểm, hắn lại là phát hiện sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, dường như là có người đang theo dõi chính mình. Hắn đầu tiên liền nghĩ đến Tô Thần. Nhị Hàm không muốn mình gây chuyện, liền một đường quanh co lòng vòng, trốn đông trốn tây, muốn nghĩ lợi dụng chính mình nhìn ban đêm tiện lợi vứt bỏ đối phương. Có thể gia hỏa này tựa như ăn đòn cân sắt tâm giống như, đối với mình theo đuổi không bỏ. Nhị Hàm lúc này mới nhớ lại, đối phương thân làm hoàng giai thượng phẩm dược sư, linh thức ngoại phóng sợ là đã có thể dò xét 2-3 trượng khu vực, hoàn toàn sẽ không bị cái này mở tối hang đá ngăn lại. Mắt thấy đã không tránh thoát, chung quanh lại cũng không những người còn lại. Nhị Hàm không khỏi càng ngày càng bạo, sát ý chợt hiện. Thế là hắn một đường quanh co lòng vòng, chủ động đi một cái coi như rộng rãi ngõ cụt. Đúng tại hắn giả bộ bối rối, chuẩn bị quay đầu thời điểm, cách đó không xa chỗ ngã ba, truyền đến Tô Thần lạnh lẽo giống như tiếng cười. Ngu xuẩn, chạy a, sao không chạy? Ngày đó tại Vạn Thảo Các xấu ta chuyện tốt thời điểm, không phải rất uy phong sao? Tại Tích Phân Đường ổn định giá bán dược dịch có phải hay không thật thoải mái? Giống như ngươi thất linh căn phế vật, số đại tu chân giới căn bản chính là lãng phí tài nguyên. Đi chết đi. Bá. Quát mắng rơi thôi, Tô Thần trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, thẳng đến nhị hàng ngực. Coi ra tay thời điểm không giữ lại chút nào tư thế, đúng là đem luyện khí tứ trọng tu vi thôi động tới cực hạn. Công kích như vậy, đối phương mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, đều hoàn toàn không cách nào tới địch nổi. Hiển nhiên là làm xong nhất kích tất sát chuẩn bị. Sư tử chói thỏ cũng dùng toàn lực. Cái này Tô Thần từ trước đến nay đều không phải là cái gì khinh thường khinh địch người, rất có vài phần thủ đoạn tàn nhẫn. Ngay tại bị linh lực ra chỉ kinh khủng một kiếm đâm ra, sắp chạm đến Lý Nhị Hàm lực thời điểm, trong tay chiến thương lại là như thiểm điện bung lên, chính diện đón trường kiếm kia liền chọn tới. Nhìn kia không có gì đặc biệt chiêu thức, thế mà liền linh lực cũng không có đụng tới, quanh thân cũng không một chút sóng linh khí. Cái này khinh suất cử động, tại Tô Thần xem ra, hoàn toàn là kiến càng lay cây. Một kiếm này lực đạo trường vạn cân chi trọng, liền xem như một con trâu xông lại, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Huống chi chỉ là luyện khí nhất trọng, liền linh lực đều chưa từng vận dụng bình thường một thương. Chương 58, giết Tô Thần chương 58, giết Tô Thần nhưng mà. Mặc cho Tô Thần nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, kia nhìn như thường thường một thương chọn đến, đúng là lôi cuốn lấy mấy vạn cân kinh khủng lực đạo. Trường kiếm trong tay thế mà không chịu nổi uy, tại chỗ băng bay ra ngoài. Sau một khắc, còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, Lý Nhị Hàm thân ảnh tựa như một đạo gió táp giống như trong nháy mắt mà tới. Phúc. Đâm ra một thương, sâu ngực mà vào, động thể mà ra. Chừng 2-3 vạn cân cường đại lực đạo, trực tiếp đẩy Tô Thần một đường rút lui, đem kia chiến thương thật sâu vào vách đá cứng rắn bên trong. Mà cái này toàn bộ quá trình, Lý Nhị Hàm quanh thân cũng không một chút sóng linh khí phong thích, hoàn toàn là bằng vào thuần lực lượng của thân thể. Cho đến lúc này, Tô Thần mới hiểu được, thì ra cái này Lý Hàn một mực tại âm thầm tu hành luyện thể thuật. Hơn nữa bộc phát ra lực đạo đã đạt tới luyện thể tứ trọng cấp độ. Liền xem như không đánh lén dưới tình huống, hắn cũng không có phần thắng chút nào. Thời khắc hấp hối, một đôi đoán độc giống như con ngươi nhìn về phía Nhị Hàm, trên vẻ mặt đều là không cam lòng. Ngươi, giấu đủ sâu. Phúc. Lý Nhị Hàm cánh tay phát lực, trực tiếp ngang đem chiến thương theo nghiêng người bày ra. Kia Tô Thần thi thể lúc này liền co quắp ngã xuống đất, mệnh tang tại chỗ. Làm xong những này, Nhị Hàm lấy ra túi chứa vật cùng pháp khí trường kiếm, tiện tay phóng thích một cái hỏa tức thuật, đem nó thi thể đốt lại cho tàn. Hoàng giai hạ phẩm cấp độ hỏa tức thuật, vốn là nắm giữ áp xúc linh hỏa, tăng lên hỏa diễm nhiệt độ năng lực. Trọng thương luyện khí nhất trọng tu sĩ đều không đáng kể. Đốt cháy một cỗ nhục thân cũng là đơn giản. Tất cả xong chuyện, Lý Nhị Hàm lúc này mới lao đi chiến thương bên trên vết máu, như không có việc gì hướng động quật chỗ sâu tới gần. Cấp tốc rời xa chỗ thị phi này. Mượn cơ hội này, hắn cũng cấp tốc tìm ẩn nấp khe đá, đem Tô Thần túi chứa vật giấu đi. Miễn cho sau đó Tiêu Bất Ngữ hoài nghi, đối với nó tiến hành soát người. Bất quá, trong đó một chút hoàng giai thượng phẩm cấp độ chữa thương, giải độc loại dược dịch, cũng là bị hắn thu nhập chính mình trong túi chứa vật. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo không ngừng mà tới gần, hang đá bên trong tiếng đánh nhau cũng càng thêm kịch liệt. Bằng vào hơn người thị lực, hắn cũng phát hiện rất nhiều nơi bài trí đâm xuyên phủ, bạ phủ chờ cả bẫy. Cẩn thận lý do, hắn trực tiếp lựa chọn vòng qua. Có thể không có đủ nhìn ban đêm năng lực chúng đồng môn, liền không có may mắn như vậy. Trên đường đi, Nhị Hàm gặp hai vị vô ý giẫm chúng bẫy dập phủ lục đồng môn. Một người thậm chí vì vậy mà bỏ mình. Vị kia cùng hắn một tiểu đội Trần Phong thì bắp chân bị đâm bạo. Nhị Hàm cũng đội vàng tiến lên tiến hành cầm máu xử lý, đồng thời hào phóng xuất ra hoàng giai trung phẩm liệu thương dịch, giải độc dịch, giúp cho trị liệu. Khiến cho không đến mức bởi vì mất máu cùng chúng độc mà chết. Đơn giản xử lý về sau, hắn tiếp tục dựa theo tông môn chỉ thị hướng chỗ sâu tiến lên, không dám tùy tiện lùi lại, khỏi bị tông quy sợ chiến chi trách phạt. Tiến lên thời điểm, hắn tận lực thả chậm bước chân, đợi thật lâu chờ đánh nhau hoàn toàn kết thúc về sau lại đến đạn. Theo không ngừng xâm nhập, trong hang đá kinh dị một màn, cũng làm cho Nhị Hàm chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sờn hết cả gai ốc. Bởi vì nơi này bốn phía đều tán lạc một chút hài đồng thi cốt, còn có một số xác người khô kiệt, giống như là bị người hút máu khô sau chết thảm. Đọc thuộc rất nhiều điện tịch Nhị Hàm biết, tà tu một đạo bởi vì tà công phản vệ thọ nguyên nhân, thường xuyên sẽ hút hài đồng huyết dịch cùng tạp khí, đền bù thâm hụt thọ nguyên. Một chút tà đan sư thậm chí sẽ dùng cái này làm thuốc, tinh luyện thọ nguyên đan. Cái này khiến lần thứ nhất hắn ý thức được, những này tà tu trô đáng hận. Cũng đúng tại Nhị Hàm va đi châu bước đi đường thời điểm, xa xa, một đạo cao gầy thân ảnh thất tha thất thểu mà đến, lại là thụ thương Hàn Nguyệt Tư. Sau người hơn 10 trượng bên ngoài, còn đi theo một cái nửa người nửa thú quái vật. Ngao! Khiếp người tiếng gào thét truyền đến, làm cho người nghe nóng tê cả da đầu. Bừng bừng khí tức phóng thích, chừng nhất giai hậu kỳ, so sánh luyện khí lục trọng tồn tại. Hiển nhiên, lực chiến đấu như vậy, đã siêu việt trong bọn họ tất cả mọi người. Cứu ta! Mắt thấy mở tối có bóng người chớp động, kia Hàn Nguyệt Tư cũng đội vàng mở miệng cầu cứu. Nhị Hàm thấy thế lại là nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp liền biến mất tại rắc rối phức tạp trong đường hầm. Hắn nhưng không có anh hùng cứu mỹ nhân thói quen, mạng nhỏ quan trọng. Bất quá, trước khi đi, hắn cũng không quên ở đằng kia Hàn Nguyệt Tư phải qua chỗ, thả một bình hoàng giai thượng phẩm giải độc dịch, liệu thương dịch, hồi linh dịch. Theo lão đạo nghiêng ngã bộ pháp, cùng hữu khí vô lực ngữ khí, hắn liền có thể đánh giá ra, đối phương là chúng độc. Trước ngực quần áo hủy hết, tràn đầy vết máu, giống chịu quái thú kia một trảo. Cái này ba bình dịch, đủ để cho sức chiến đấu khôi phục. Xem như tiểu đội trưởng, Nhị Hàm cần đối phương ở lúc mấu chốt công kích phía trước, chính mình mới tốt nút trong bóng tối cầu lên. Mượn cơ hội này, hắn cũng có thể chế tạo Tô Thần còn sống giả tượng. Hàn Nguyệt Tư nhìn thấy bóng người kia chạy trốn cũng trong lòng không khỏi thầm mắng. Đi tới gần phát hiện ba bình dược dịch, trong lòng lại hơi có vẻ vui mừng. Lập tức, nàng liền nắm lên dược dịch, tìm một cái nhỏ hẹp động bản thờ trốn vào đi, ném ra một trương hoàng giai thượng phẩm thổ lao phủ, đem nhập khẩu phong kín. Lúc này mới từng cái đem ba bình dược dịch nuốt vào, chậm rãi khôi phục. Nàng vừa mới lúc đầu đã đem huyết tiểu nhi đưa vào tuyệt lộ. Làm sao đối phương tại sắp chết trước mắt, thế mà thả ra một loại bí thuật, biến thành nửa người nửa thần lặn, đứng thẳng hành tẩu quái vật. Đúng là mượn nhờ nhất giai tê long thú tinh hạch, tiến vào một loại hóa thú trạng thái. Bộc phát ra dị thường lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, đủ để cùng chân chính nhất giai hậu kỳ tê long thú so sánh. Đứng thẳng hình thái càng là khiến cho song trưởng biến đến mức dị thường nhanh nhẹn, lúc này mới đem Hàn Nguyệt Tư chảo thương. Nếu là khôi phục thực lực tới trạng thái đỉnh phong, bằng vào rất nhiều át chủ bài, nàng ngược cũng không đến nỗi liền năng lực bảo vệ tính mạng đều không có. Lúc này, nàng cũng là âm thầm cảm tạ lên, vừa mới chạy trốn đồ hèn nhất đến. Nhìn thuốc này dịch phẩm chất, nàng liền đoán ra chủ nhân chính là Tô Thần. Lại nói quái thú kia đi vào Hàn Nguyệt Tư chỗ hang đá trước, phát hiện một đạo dày đặc tường đất ngăn lại đường đi. Nếm thử dùng song chảo đá quét, tiến triển lại càng chậm chạp. Thế là, huyết tiểu nhi liền tạm thời từ bỏ Hàn Nguyệt Tư, ngược lại đi đối phó những người còn lại. Vào đúng lúc này, từ cửa chính giết vào Lâm Thần Hy cùng Diệp Hàn cũng đuổi đi theo. Nhìn thấy quái thú kia, hai người cũng trước tiên đầu nhập chiến đấu. Chỉ tiếc, song phương chạm mặt chỉ là một cái giao phong, hai người liền bị kia tê long thú đánh cho chạy trối chết. Liền xem như hoàng giai thượng phẩm cấp độ hỏa lôi phù quan ra, cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Diệp Hàn chia nhau chạy. Cái này tà tu đã hóa thú, chiến đấu có thể so với luyện khí lục trọng, người ta không phải là đối thủ của nàng. Nhanh đi mời sư tôn tà Tiêu trưởng lão. Lời con chưa dứt, Lâm Thần Hy cùng Diệp Hàn liền hết sức ăn ý chia nhau chạy mở. Kia tê nhân thú hơi chút trầm tư về sau, vẫn là đung đưa qua trượng giải thân thể, hướng Lâm Thần Hy đuổi theo. Khiến Nhị Hàm cảm thấy vẻ bại chính là, đối phương chỗ chạy chỗ, đúng là mình nhận nút vị trí. Lập tức, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, âm thầm thôi động phí huyết lang vân túng thân pháp, định trốn chạy. Vừa đúng lúc này, a, một tiếng hét thảm truyền đến. Ném mắt nhìn đi, lại là kia Lâm Thần Hy, không cẩn thận đạp trúng nê triệu phủ, bị nhốt trong đó một màn. Mắt thấy kia tê nhân thú khoảng cách đối phương bất quá mấy trượng, chớp mắt liền muốn đi vào trước mắt. Lý Nhị Hàm làm sơ do dự về sau, vẫn là quyết định giúp một tay, vị này vì chính mình đứng ra hai lần Lâm sư tỷ, thuận tiện cũng có thể nghiệm chứng một chút chính mình cái này hoàn toàn thể thú hóa uy lực. Lập tức hắn liền âm thầm thôi động huyết khí hóa thú thuật, đem chính mình biến hóa thành chân chính trưởng thành tráng hán bộ dáng, quần áo cũng cấp tốc đổi thành bình thường thế gian quần áo, miễn cho kia Lâm Thần Hy nhìn ra mánh khỏe. Ngay sau đó, tin tay vừa lộn ở giữa, liền từ túi càn khôn bên trong lấy ra một cây hạng nặng chiến thương đi ra. Vật này chính là từ 10 thành sắt tinh chế tạo, trọng lượng chừng 2000 cân, là thích hợp nhất hóa thú trạng thái dưới hắn sử dụng. Lúc này Lý Nhị Hàm nương theo lấy lại một tháng tu luyện, luyện thể thuật đã đạt tới 58 phu chi lực. Âm thầm thúc dục hóa thú thuật, có gấp đôi lực lượng tăng thêm, chính là 116 phu chi lực, có thể tùy ý xách 11600 cân vật nặng. Múa 2000 cân chiến thương, tất nhiên là không đáng kể. Chương 59, Huyền giai pháp khí chứa đồ chương 59, Huyền giai pháp khí chứa đồ sau một khắc. Phí huyết lăng vân túng thân pháp thôi động, Nhị Hàm liền bay thẳng đối diện một người một thú mà đi. Lại nói kia Lâm Thần Hy bị vây ở sền sệt trong vũng bùn, thân thể cơ hồ đã mất đi năng lực hành động. Mắt nhìn thấy kia tê nhân thú liền phải đi tới gần. Trên vẻ mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ tuyệt vọng, thầm nghĩ trong lòng mệnh ta thôi rồi. Vừa đúng lúc này, hắn xa xa nhìn thấy một vị tráng hán chiều bên này đi tới, trong tay còn cầm một cây đại hào chiến thương, cái này khiến nàng có loại thiên thần hạ phàm ảo giác. Thẳng đến đối phương đi tới gần, quanh thân cũng không một chút sóng linh khí, nàng mới chợt hiểu ra. Thì ra đối phương chỉ là một cái người phàm bình thường. Không rõ ràng cho lắm hắn, còn tưởng rằng là tới đây săn thú thợ săn. Thực chất bên trong thiện lương, nhưng nàng quên tình cảnh của mình, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. "Uy, chạy mau a, đây là một cái chân chính nhất giai hậu kỳ yêu thú. Nếu ngươi không đi liền bị nàng ăn hết." Cùng lúc đó, kia tê nhân thú nhìn thấy một cái không có nửa điểm khí tức chấn động tráng hán xuất hiện, trong tay còn cầm một cây sám không lưu thu chiến thương. Lại là không có chút nào cầm đối phương làm mâm đồ ăn ý tứ. Trước mặt vị này luyện khí ngũ trọng tu sĩ, mới là nàng tiệc. Chỉ cần đem nó nhục thân thôn vệ, thu vi nhất định tăng nhiều. Mắt thấy người đến kia nhảy lên một cái, vung thương đâm tới, nàng cũng chỉ là có chút nghiêng người, đong đưa chính mình kia tráng kiện thản làn đuôi, hướng người đến kia quật mà đi. Tích long mây đuôi, chính là tê long thú am hiểu nhất thủ đoạn một trong. Lực đạo chi lớn đủ để đánh gãy thô to như thùng nước cự mục. Thầm nghĩ trong lòng, cái này một đuôi xuống dưới, đánh bay chiến thương đồng thời, cũng có thể thuận tiện đem người tới thân thể bành là hai đoạn. Kế tiếp, nàng liền có thể hưởng thụ luyện khí ngũ trọng tu sĩ mỹ vị nhục thân. Nhưng mà, ngay tại kia thằn lằn đuôi sắp cùng chiến thương đụng vào nhau sát na, Huyết Kiều Nhi lại là kinh ngạc phát hiện, người trước mặt tộc thế mà thân hình đột nhiên biến ảo, trong nháy mắt hóa vì một con thân người đầu sói cự hình người sói. Trọn vẹn qua trượng cao thân hình, trong nháy mắt liền đem nó toàn thân quần áo nó bạo. Cơ hồ cùng một thời gian, ông một cỗ cùng bạo đến cực điểm yêu thú uy áp tùy theo tràn ra khắp nơi, quét sạch toàn bộ độc vật. Khí tức chừng nhất giai trung kỳ, so sánh ba vị luyện khí tứ trọng tồn tại. Uy áp đánh tới, kia tê long thú cũng cảm giác như có một tòa núi lớn ép ở trên người nàng giống như, nhưng nàng không thở nổi. Thể nội huyết khí đều dường như đình trệ giống như, khiến cho hành động biến đến mức dị thường chậm chạp. Toàn lực vung ra một đuôi, cũng theo đó mất lực đạo. Trái lại kia kinh khủng một thương, lại là tốc độ đột ngột tăng, lực đạo đại thắng. Sau một khắc, bang, một thương rơi đập, trực tiếp đem kia một người ôm hết thô thản lằn đuôi đập gãy. Cuồn cuộn huyết dịch mãnh liệt mà ra, như là suối phun đồng dạng. Ngay sau đó, không chờ kia tê long thú làm ra phản ứng, người sói kia trong tay chiến thương lại cử động, đúng là trực tiếp tại quanh thân chọc lấy mười mấy lỗ máu. Kho thông, kia cự thú một đầu mới ngã xuống đất, mất đi huyết khí gắn bó, thân hình cũng chậm chậm biến ảo thành lúc đầu bộ dáng. Một vị dáng người mảnh khảnh trần truồng nữ tử hiện hiện, quanh thân đều là vảy dày đặc, không người không thú. Hai chân đứt đoạn, đã không có nửa điểm sinh khí tức. Nếu không phải tận mắt gặp nhau, Lý Nhị Hàm nằm mơ cũng không thể tin được, sẽ có tướng mạo tuấn tiếu nữ tử đem chính mình biến thành như vậy khiếp người bộ dáng. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm một lần nữa biến thành nhân hình, quay người muốn đi gấp. Vừa đúng lúc này, ông một cỗ sóng chấn động bé nhỏ tự tiên hoàng tỷ truyền đến, lại là hình như có chỉ. Tra xét rõ ràng về sau, Nhị Hàm mới phát hiện, kia cỗ chấn động thế mà hướng nữ tử kia thi thể chỗ đang phát ra. Làm gì? Không phải là để cho ta hấp thu cái này người thằn lằn thú với ta? Ta không thích thằn lằn, cũng không thích đồng loại huyết dịch, có chút buồn nôn. Nhị Hàm trong lòng thầm nghĩ, vẫn như cũ không hề lay động. Thật là, khi hắn cẩn thận lần theo kia cỗ chấn động nhìn lại, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, kia người thằn lằn trên đốn, dường như khảm nạm lấy một hạt như hạt đậu nành, mang theo một cái lỗ nhỏ hoàng ngọc hạt châu. Mới đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng là bình thường trang trí chi vật, chính là đối phương thích trưng diện biểu hiện. Dưới mắt thấy tiên hoàng tỷ chỉ dẫn, Nhị Hàm cũng không nhịn được túi người hướng kia vừa đưa tay. Nhị Hàm dị dạng biểu hiện, ngay tức khắc liền gây nên trong vũng bùn Lâm Thần Hy bất mãn. Uy, chết biến thái, không cho phép khinh nhờn người chết thanh bạch. Nhị Hàm khẽ nhíu mày, hơi chút do dự về sau, vẫn đưa tay đem kia hoàng ngọc hạt châu móc xuống dưới. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người, dự định đem nó để vào túi chứa vật thời điểm, hắn cái này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình đã không mảnh vải che thân. A tiếng rít chói hai chi tiếng nổ lớn, Lâm Thần Hy lúc này liền hai mắt nhắm chặt, đem chính mình vùi vào trong vũng bùn. Cái này hóa thu thuật cái gì cũng tốt, chính là hủy hoại quần áo ma bệnh không tốt lắm. Quay đầu phải đi Hàn Quốc thành, mua một thân có thể biến lớn thu nhỏ pháp y mặc vào. Tâm niệm đến tận đây, Lý Nhị Hàm lúc này mới đi đến một bên nơi hẻo lánh bên trong, đem câu lại lấy túi chứa vật vải rách phiến cầm lấy. Tiện tay lấy ra quần áo thay đổi, lại thuận tay đem cái kia thét lên bùn khỉ, theo cục phát hỏa trong vũng bùn bớt đi ra. Lúc này mới thi triển phí huyết lăng vân túng thân pháp, cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Lúc này, tại hang đá bên ngoài chờ Tiêu Bất Ngữ, đã tiếp vào trong động quật có nhất giai hậu kỳ tê long thú tin tức, vội vàng theo chính diện giết vào, tiếp ứng đám người. Chỉ tiếp, hắn tới chậm một bước, đã có 4 bộ thi thể nằm tại hang đá trong thông đạo, cộng thêm mất tích Tô Thần cùng Lý Nhị Hàm. Lại nói Nhị Hàm đắc thủ về sau, cấp tốc tìm nơi yên tĩnh, đem lúc đến quần áo thay xong. Sau đó liền lượn vòng luẩn quẩn, hướng cửa chính phương hướng tiến đến. Trên đường đi, hắn cũng mượn cơ hội xem xét kia Hoàng Ngọc Hạt Châu. Có thể mặc hắn thế nào dò xét, đều nhìn không ra vật này cùng một cục đá có cái gì khác biệt. Đồng nhiên, Tiên Hoàng Tỷ bên trong một cỗ nhỏ xíu sao động chuyển đến, làm hắn linh quang lóe lên. Nhỏ máu nhận chủ. Cái này không phải là khắc họa huyền giai phụ trận pháp khí, thậm chí là địa giai cấp độ pháp bảo à? Khắc họa hoàng giai, huyền giai phụ trận pháp khí xưng là pháp khí, huyền khắc họa địa giai phụ trận pháp khí xưng là pháp bảo, nếu là khắc họa thiên giai trận pháp, lại xưng là tiên bảo. Huyền giai trở lên trận pháp pháp khí, có thể thông qua nhỏ máu hay là thu nạp linh thức bản nguyên phương pháp nhận chủ, từ đó đạt tới chỉ cung cấp chủ nhân một người thúc đẩy mục đích. Đương nhiên, cũng có thể căn cứ thực tế nhu cầu, không thiết chí sử dụng hạn chế, tùy ý người khác sử dụng. Tâm niệm đến tận đây, Nhị Hàm trực tiếp cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt huyết dịch đi lên. Quả nhiên, huyết dịch chậm rãi thấm vào ngọc châu bên trong, từng đạo huyền ảo đến cực điểm tinh mịn hoa văn tùy theo hiện hiện, đúng là một tòa ám khắc tại nội bộ phụ trận. Điều động linh thức chi lực liếc nhìn mà đi, Nhị Hàm tình lình phát hiện, không gian bên trong thế mà chừng một trượng vuông. Bên trong còn đắp lên lấy thượng vàng hạ cám vật phẩm. Nhìn không gian này, hẳn là chỉ là khắc họa huyền giai phụ trận thượng phẩm pháp khí, cũng không có đạt tới thu nạp túi càn khôn tình trạng, kia là địa giai pháp bảo mới có thể làm tồn tại. Nhị Hàm trong lòng ngán thẩm, vẫn như cũ khó nén tâm tình vui sướng. Chương 60, luyện thể tứ trọng chương 60, luyện thể tứ trọng mặc dù chiếc nhẫn kia không gian không tính lớn, lại là dùng tới tốt không gian linh thạch chế tác mà thành. Nội bộ không gian cực kỳ ổn định, liền xem như thả một chậu nước, mang ở trên người lộn nhào cũng sẽ không ung. Bình thường túi càn khôn tại nội bộ không có thu nạp vật phẩm dưới tình huống, cũng có thể đem nó thu nhập trong đó. Chỉ khi nào túi càn khôn bên trong để vào vật phẩm, chỗ khắc họa không gian phụ trận bị phát, liền sẽ cùng không gian linh thạch sinh ra không gian bài xích, không cách nào được thu vào. Dạng này thần vật, ngay cả tôn đạo chính dạng này ngoại môn nhân vật cấp bậc trưởng lão đều chưa từng nắm giữ. Hắn cũng chỉ là trong lúc vô tình thấy phó môn chủ Diệp Trường Thanh đeo một cái tương tự chữ vật giới chỉ, phía trên khảm nạm bảo thạch liền cùng cái này hoàng ngọc cùng loại. Giá trị, Nhị Hàm căn bản cũng không có rõ ràng khái niệm. Mắt thấy đã có thượng phẩm pháp khí chứa đồ, Nhị Hàm lúc này liền thay đổi tuyến đường, ngược lại hướng dấu kín Tô Thần túi càn khôn địa phương tiến lên. Cái này có thể nhường hắn miễn đi đi một chuyến nữa chân phiền toái. Đến về sau, hắn liền đem Tô Thần túi càn khôn bên trong vật phẩm một mạch đổ vào hoàng ngọc trong không gian, cuối cùng lại đem khô quắt cái túi ném vào. Về phần hạt châu kia thì bị hắn dùng dây nhỏ mặc cột vào thắt lưng của mình phía trên, lặng lẽ quan sát, cũng là giống một cái bình thường trang trí. Huyền giai pháp khí một khi nhận chủ, trận pháp liền sẽ ẩn dấu, chỉ cùng chủ nhân linh thức liên hệ. Bình thường thời điểm liền xem như có người điều động linh thức liếc nhìn, cũng sẽ không phát hiện mánh khóe. Đây cũng là Nhị Hàm lúc đầu vì sao không có phát hiện kia ngọc châu nguyên nhân. Bằng hắn luyện khí nhất trọng ti tiện thân phận, liền xem như hạt châu này treo ở trên mũi của hắn, cũng sẽ không có người đem cùng huyền giai pháp khí liên hệ với nhau. Tất cả thu thập thỏa đáng, Nhị Hàm vừa vặn đem gãy chân Trần Phong nối liền, tới cùng nhau tiến đến, cùng mọi người hội hợp. Tới đến thời điểm, Tiêu Bất Ngữ ngay tại an bài người sống sót, tìm kiếm trong hang đá tài vật. Có mấy cái giống nhau trốn đi đệ tử, cũng lục tục ngo ngoe theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Lâm Thần Hy thì ngồi ở trong góc, không ngừng mà theo túi càn khôn lấy ra thanh thủy, cọ rửa trên người bùn. Khi mọi người hỏi đến kêu huyết tiểu nhi nguyên nhân cái chết, nàng chỉ nói là có một vị người sói tà tu, đem nó sát hại sau, chiếm một cái bảo vật đi. Đám người không rõ ràng cho lắm, chỉ coi là tà tu nội chiến, tranh đoạt bảo vật. Thật là, kiểm kê qua đi, Tiêu Bất Ngữ lại là kinh ngạc phát hiện, luyện đan đường Tô Thần thế mà sống không thấy người, chết không thấy xác. Hỏi thăm ở đây mỗi người đều chưa từng phát hiện tung tích dấu vết, chỉ có Hàn Nguyệt Tư bất mãn hết sức mà tỏ vẻ đối phương nhìn thấy mình bị tê long thú truy sát sau lưu lại mấy bình dược dịch chạy trốn. Một đoàn người chia ra tìm tòi một lúc lâu đều không thể phát hiện tung tích dấu vết. Kia Tiêu Bất Ngữ không khỏi hoài nghi, có phải hay không Tô Thần ngại với mình chạy trốn sự tình, trên mặt không nhịn được vụ trộm trở về tông môn, cố ý trốn tránh Hàn Nguyệt Tư. Chỉ có cùng nó không minh bạch Liễu Tô Tô nghi hoặc nhìn về phía Lý Nhị Hàm. Lý Hàn, ngươi có hay không thấy qua Tô Thần sư mình, ngươi trở về muộn như vậy, vừa mới đi đâu? Cái sau gặp nguy không loạn, vẻ mặt vô tội. Ta sợ hãi gặp phải tà tu, liền một mực tại chỗ tối trốn tránh. Về phần Tô Thần sư huynh ở đâu, ta hoàn toàn không biết rõ. Nhị Hàm không e dè chính mình nhận nút sự tình, đối với Tô Thần mất tích, hắn cũng không có quá nhiều giải thích. Có mấy lời theo chính mình miệng bên trong nói ra, ngược lại dễ dàng trở thành quỷ biện chi tử. Chỉ có hoài nghi người chính mình nghĩ ra giải thích, mới có thể càng thêm hợp lý. Đem vấn đề vứt cho đặt câu hỏi người bản thân, phương là thượng sách. Kia Liễu Tô Tô chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền cấp tốc loại bỏ Lý Nhị Hàm hiểm nghi. Kia Tô Thần tuy là luyện đan sư, lại là có luyện khí tứ trọng tu vi, 30 Lý Nhị Hàm chung vào một chỗ cũng chưa chắc là đối thủ. So sánh dưới, vị kia Lâm Thần Hy trong miệng tà tu ngược lại có càng lớn hiểm nghi. Tà tu một đạo thật là thích nhất bốc thuốc sư cùng đan sư trở về làm thuốc nô đan nô, chỉ là đám người không làm rõ ràng được chính là đối phương vì sao không có đánh giết Lâm Thần Hy. Cái sau thì từ chối nói chính mình lúc ấy chui vào vũng bùn chỗ sâu, Tiêu Bất Ngữ trưởng lão đã đi tới cách đó không xa, cũng không có đề cập đối phương đem chính mình theo trong vũng bùn mất đi ra sự tình. Đối với người sói kia càng nhiều tin tức, nàng cũng chỉ nói là một cái đứng thẳng hành tẩu lang, chưa từng giao phó đối phương còn có một bộ anh tuấn mặt người bộ dáng. Về phần tại sao ngay cả chính nàng cũng nói không rõ ràng. Ít ra, hắn không hy vọng chính mình vị này ân nhân cứu mạng, bởi vì nàng lâm vào hiểm cảnh. Coi như đối phương là tà tu, nàng cũng không thể lấy oán trả ơn. Cuối cùng, trận này thực chiến diễn luyện, lấy 4 người chết thảm, 2 người thụ thương, 1 người mất tích kết thúc. Tiêu Bất Ngữ đem tất cả mọi người túi càn khôn kiểm tra một lần, không có phát hiện tư tàng tài vật, liền dẫn mọi người và kia 4 bộ thi thể, cùng 2 vị tù binh quay trở về Trích Tinh Tông. Trên đường đi, cái này Lâm Thần Hy cũng biến thành mất hồn mất vía, trong đầu đều là kia xuất khí bộ dáng, còn có kia tráng kiện trần truồng thân thể. Trở lại Trích Tinh Tông, Tiêu Bất Ngữ bởi vì hành sự bất lực, nhận lấy bộ tông chủ Diệp Trưởng Thanh nghiêm khắc trách cứ. Không nói đến hao tổn 4 vị đệ tử tinh anh, mất tích Tô Thần càng là ủng có trở thành đan sư tiềm lực. Trưởng lão Đồng Lộc, bởi vậy bị chủ phạt nửa năm. May mắn bọn hắn thu hoạch đại lượng tài vật, mới khiến cho trưởng lão chi vị có thể bảo toàn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là hơn 2 tháng đi qua, khoảng cách kia bí cảnh bắt đầu đã không đủ nửa tháng. Có thể kia mất tích Tô Thần vẫn không có trở về. Đại gia trong lòng tin tưởng, đối phương hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Chỉ tiếc, hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng không có chế tác bản mệnh hồn ngọc. Bằng không mà nói, hồn ngọc vỡ vụn tông môn liền có thể lập tức biết thân tử đạo tiêu sự tình. Hao tổn một vị hoàng giai thượng phẩm luyện dược sư, cái này khiến Tiêu Bất Ngữ lần nữa nhận lấy 3 tháng đồng lộc truy phạt. Tông môn vì thế còn tại Hàn Quốc thành rộng phát bố cáo, treo thưởng đuổi bắt vị kia đứng thẳng người sói tà tu. Mặc cho bọn hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, vị này người sói ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Mà lúc này Lý Nhị Hàm, tu vi cũng rốt cục lần nữa nên đón đột phá, đạt đến luyện thể tứ trọng, nắm giữ 81 phu chi lực. Khoảng cách này trăm phu chi lực nhỏ mục tiêu, gần trong gang tấc. Dựa theo dưới mắt mỗi ngày không, 3 phu chi lực tốc độ, lại có 64 thiên, liền có thể đạt tới trăm phu chi lực. Căn cứ Nhị Hàm phỏng đoán, đến lúc đó rất có thể sẽ giải tỏa mới thiên phú thần thông. Hắn đã vì này chờ mong không thôi. Bởi vì lần trước tiêu diệt tà tu, hao tổn 5 người nguyên nhân, tông môn đã theo tất cả đỉnh núi lần nữa chọn lựa tinh nhuệ bổ vào. Lúc trước bị thay thế luật mình, cũng một lần nữa thu hoạch được vào cuộc cơ hội. Thật là, đợi cho đám người tập hợp một chỗ lúc huấn luyện. Liêu Tô Tô nhìn người nọ xuất hiện, lại làm miệng quyết lên cao, vẻ mặt không tình nguyện dáng vẻ. Quả thật, coi như mình không có đoạt lộc minh danh ngạch, bây giờ cũng có thể bằng thực lực dự bị thượng vị. Có thể để nàng càng cho hơi vào hơn bất quá chính là, kia lộc minh đến sau, thế mà công nhiên tại vết thương sắc mới. Thường xuyên sẽ vô tình hay cố ý đối với không khí nói chuyện. Ai nha, có ít người a, thật đúng là bồi thường thân thể lại gãy phu a. Cái này nếu là lại kiên nhẫn chờ thêm hơn 2 tháng, liền không cần cặp cặp kia Liêu Tô Tô thấy đối phương trong bóng tối bố trí chính mình, tất nhiên là không chịu bỏ qua, tiến lên tới lý luận. Kia Lộc Minh thì mở miệng một tiếng tôn sư mẫu xưng hô nàng, trêu đến cái trước khóc giống lên. Lộc Minh sợ đối phương bẩm báo tôn đạo chính kia, lại đành phải đi hống. Cái này dẫn tới đám người cười ha ha. Chương 61, đến Thanh Dương bí cảnh chương 61, đến Thanh Dương bí cảnh mắt thấy bí cảnh lịch luyện liền phải bắt đầu. Nhị Hàm cũng bắt đầu sớm làm lên chuẩn bị. Không chỉ có chuẩn bị đông đảo dược dịch, nọc độc, còn ngoài định mức chế tạo một cây nặng 2000 cân đồng tinh chiến thương. Chiều dài chừng 1 trượng, vừa vặn thích hợp hoàn toàn thể thú hóa lang hình dạng người sử dụng. Cái này khiến hắn chọn vẹn bỏ ra 100 mai hạ phẩm linh thạch. Tại tận lực yêu cầu hạ, đoàn kỹ sư chuyên môn ở bên ngoài bao trùm một tầng hắc thiết. Lặng lẽ quan sát, cũng bất quá là nặng 200-300 cân bình thường thiết thương. Cái này đã phòng ngừa ở trước mặt người ngoài lộ tài, lại dễ dàng để cho địch nhân đánh giá thấp thực lực của mình. Những vật này đều bị hắn bỏ vào kia huyền giai pháp khí chứa đồ bên trong. Mang theo người túi trữ vật thì chỉ có chút ít một chút dược dịch, cùng một cây trộn lẫn sắt tinh bình thường chiến thương. Một ngày này, chờ đợi đã lâu bí cảnh thám hiểm tức sắp đến. Phó môn chủ Diệp Trường Thanh tự mình dẫn đội, cùng Tiêu Bất Ngữ, Từ Phong Lai hai vị trưởng lão cùng một chỗ, sớm mấy ngày chạy tới 3000 dặm bên ngoài Thanh Dương bí cảnh. Bởi vì đường xá xa xôi, cho dù là điều khiển phi thuyền dưới tình huống, cũng cần hao phí hơn phân nửa ngày. Trên đường đi, kia Diệp Trường Thanh cũng kiên nhận hướng đám người giảng giải lên Thanh Dương bí cảnh lịch luyện quy tắc. Ngôn ngữ hiền hòa, thái độ khiêm hòa, hoàn toàn không có bộ tông chủ giả đỡ. Cái gọi là Thanh Dương bí cảnh chính là Thanh Dương quận đời thứ nhất quận chúa Diệp Thanh Dương, Vũ Hóa chi địa. Từ một tòa huyền giai thượng phẩm đại trận, trọn vẹn bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi, tổng cộng chia làm dưới mặt đất địa phủ, trên mặt đất thiên phủ hai bộ phận. Nội bộ nơi trọng yếu linh lực nồng độ, trừ ngoại giới nhiều gấp 10. Trong đó không chỉ có sinh trưởng đại lượng chân quý dược liệu, còn có một số hộ trận quý binh. Các ngươi chuyến này nhiệm vụ chủ yếu ngoại trừ ở bên trong tu luyện, tìm kiếm bảo vật cùng truyền thừa bên ngoài, trọng yếu nhất chính là chém giết quỷ binh, tận lực nhiều thu thập quỷ linh châu. Lại nói cái này quỷ linh châu, chính là đại trận thai nghén mà sinh. Như yêu thú tinh hoạch giống như là quỷ binh dự trữ linh lực đầu nguồn, bởi vì nội bộ ẩn chứa linh lực dị thường tinh thuần, không cần bị hai lần luyện hóa, thường xuyên bị dùng để xung kích bình cảnh. 10 quả linh châu hiệu quả liền không thua gì một cái trung phẩm linh thạch. Giao đấu kết thúc sau, các đại tông môn sẽ căn cứ các đệ tử thu hoạch được quỷ linh châu nhiều ít tiến hành xếp hạng, quyết định lần tiếp theo bí cảnh mở ra lúc các tông trưởng lao nhóm cho phép tiến vào danh ngạch nhiều ít. Vì bảo hộ tư ẩn cá nhân, thống kê sẽ rời đi trước đại trận bí mật tiến hành, cuối cùng trực tiếp thể hiện tại ngoài trận hình chiếu ngọc bích phía trên. Các ngươi chuyến này cái này 18 cái danh ngạch thì là 4 tháng trước, ta xuất lĩnh ngoại môn trưởng lão cùng mấy cái kiệt xuất nội môn đệ tử tranh thủ có được. Diệp Trường Thanh không rõ chi tiết giảng thuật, nói cùng nơi này, ở đây người cũng không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Lần này bí cảnh mở ra, hết thảy có bao nhiêu cái tông môn tham gia, chúng có bao nhiêu lịch luyện danh ngạch đâu? Nghe vậy, Diệp Trường Thanh lại là không khỏi mặt mo đỏ ửng, xấu hổ nói ra thật xấu hổ. Lần này ngoại môn đệ tử cấp lịch luyện, tổng cộng có 4 đại tông môn, cộng thêm một chút đối tu chân quốc làm ra chắc tuyệt cống hiến gia tộc tu chân, chung 300 người tham gia. 4 tháng trước lịch luyện, chúng ta xuất sư bất lợi, tại tông môn xếp hạng bên trong hạng chót. Lúc này mới chỉ chiếm đến chỉ là 18 cái danh ngạch. Đương nhiên, cái này cùng lần trước đệ tử xếp hạng thành tích không tốt có quan hệ, gần nhất mấy chục năm đã hình thành tuần hoàn đã tính. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải không chịu thua kém, đạt được Quỷ Linh Châu, tông môn sẽ lấy giá cao thu về, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi. Diệp Trường Thanh tận tình khuyên bảo, rất có vài phần ưu quốc ưu dân tư thế. Chúng đệ tử cũng bị cảm xúc lây nhiễm, nhao nhao lập xuống lời nói hùng hồn, thể sống chết là tông môn làm vẻ vang. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Trường Thanh ánh mắt lóe lên, dường như là nhớ tới chuyện quan trọng gì, lần nữa nói bổ sung, "À, đúng rồi, nhắc tới Thanh Dương bí cảnh thứ đáng tiền nhất, chính là trong truyền thuyết phụ chủ truyền thừa. Thanh Dương quận chủ tuy là ngũ linh căn, lại là nắm giữ lấy một loại điều khiển hỏa diễm cùng băng xương vô thượng pháp môn. Cổ tịch ghi chép, sức chiến đấu mạnh, lại đã đạt tới vượt qua ngũ trọng tiểu cảnh giới mà chiến năng lực. Ai nếu là có thể đem nó đạt được, tất nhiên nhất định có thể xưng bá một phương. Chỉ tiếc, đối phương vẫn lạc đã hơn 1000 năm, vẫn như cũ không ai có thể được tới truyền thừa. Các ngươi mặc dù là tại Thiên phủ luyện, cuối cùng bài danh phía trên 3 người, cũng là có cơ hội đi vào địa phủ tìm tòi hư thực. Bất quá, nơi đó đã bị luyện khí lục trọng trở lên nội môn đệ tử cùng trưởng lão tìm kiếm qua vô số lần. Chưa từng nghe nói có người từng thu được truyền thừa." Lời nói này xuất khẩu, mọi người không khỏi phấn chấn. Nhất là nắm giữ thượng phẩm băng linh căn Hàn Nguyệt Tư, trong ánh mắt đã có nóng bỏng chi sắc bộc lộ. Ngay cả Diệp Hàn bọn hắn cũng đều nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều người còn lập xuống ngay cả mình cũng không tin mục tiêu vĩ đại. Chỉ có thần sắc chất phác, gần như buồn ngủ nhị hàm, không nói một lời. Tựa như những sự tình này không có quan hệ gì với mình như thế, hoàn toàn không có bị điều động lên cảm xúc cảm giác. Đương nhiên, hắn lúc này đã hoàn toàn bị đám người coi nhẹ, căn bản cũng không có người chú ý tới hắn. Chỉ có Lâm Thần Hy thỉnh thoảng sẽ liếc trộm hắn vài lần, ánh mắt bên trong lộ ra hồng nghi. Nhìn kia không yên lòng bộ dáng, như có rất lớn tâm sự giống như. Bất chi bất giác liền đến Thanh Dương bí cảnh. Đợi cho một đoàn người theo phi thuyền xuống tới thời điểm, xa xa liền truyền đến một đạo huyền chuyển mà chói tai trêu tức thanh âm, gọi thẳng Diệp Trường Thanh chi danh. "Ồ, đây không phải Trích Tinh Tông giải thanh sư đệ sao? Ta xem một chút đây là mang theo nhiều ít người đến. 1 2 3. Chọn bẹn 18 đâu. Vẫn là Trích Tinh Tông xếp hạng ổn định a, mỗi năm ăn giữ gốc. Ha ha, kẻ nói chuyện chính là Thanh Dương quận thứ nhất tông môn, Thanh Vân Tông bộ tông chủ, gọi là Phương Bạch Ngai. Hai tông khoảng cách không quá ngàn dặm xa, đã từng nhiều lần tại Yêu Thú Sơn Mạch, bởi vì tranh đoạt dược liệu xảy ra huyết tinh xung đột, lẫn nhau oán hận chất chứa rất sâu. Thanh âm truyền đến, dưới trận lúc này liền là một hồi không chút kiêng kỵ cười to vang lên. Còn lại hai đại tông môn cũng lấy phương thức như vậy, xếp hạng Thanh Vân Tông. Hy vọng đối phương trong khi lịch luyện, không nên quá nhắm vào mình. Xếp hạng thứ tư ít nhất danh ngạch không thể ít hơn 18, được xưng là giữ gốc, bây giờ đã trở thành Trích Tinh Tông sỉ nhục. Còn lại ba tông thì phân biệt thu hoạch được 86, 64, 32, khác biệt số lượng danh ngạch. Diệp Trường Thanh không giỏi ăn nói, cũng xác thực nghị không ra cái gì quỷ biện chi ngôn, liền đành phải mặt đen lên tiến về tin tức đăng ký điểm, nhận lấy lệnh bài. Diệp Hàn những sự rèn luyện này người lại là giận, nhao nhao quẳng xuống ngoan thoại, biểu thị muốn rửa sạch nhục nhã. Khiến cái này trao phúng người để mắt. Song phương đệ tử lúc này liền dương cung bạc kiếm, kích động. Hiển nhiên chưa từng bị những này lời nói xuông hù đến. Nhìn thấy chính mình mang tới đệ tử, trên khí thế lực gáp Trích Tinh Tông một đầu, kia Phương Bách Nhai càng là khí diễm phách lối. Ở đây cũng tụ tập vô số người vây xem, hắn tự là phi thường hưởng thụ loại này, tại nhân tiền hiển thánh cảm giác. Vừa đúng lúc này, Lý Nhị Hàm không đúng lúc vừa nói một câu, lại là khiến cho sắc mặt xanh xám. Diệp Hàn, nghĩ muốn cùng bọn họ tranh luận, phó môn chủ không phải thường xuyên dạy bảo chúng ta, người tu hành muốn lục căn thanh tịnh, đạm bạc danh lợi sao? Bởi vì cái gọi là gây nên hư cực, thủ tinh đốc, đạm bạc danh, bất trục lợi. Diệp Hàn nghe vậy liên tục xưng là, Lý Hàn huynh đệ dạy phải. Vừa mới cũng là ta nông cạn, không nên như cái hương giã thôn phụ như thế bên đường chửi rủa, hoàn toàn không có người tu hành diện mạo. Chương 62, tiến vào bí cảnh chương 62, tiến vào bí cảnh Nhị Hàm thanh âm mặc dù không lớn, đám người thân làm người tu hành lại cũng nghe được tin tưởng. Mà Diệp Hàn thì là rắc giọng ở đằng kia gào to. Cái này chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại hành vi, tức giận đến kia Phương Bách Nhai sắc mặt xanh xám. Có lòng muốn mở miệng trách móc, đến một lần trở ngại thân phận của mình, thứ hai kia Lý Hàn lúc trước chi ngôn ở đằng kia đặt vào. Nếu là tại làm ra có mất hệ thống sự tình, liền thật mất mặt ném về tận nhà. Cũng may hắn đã nói cho thủ hạ đệ tử, tiến vào bí cảnh thời điểm, nhất định phải thật tốt chiếu cố một chút Trích Tinh Tông người. Kia Diệp Trường Thanh thấy Nhị Hàm dăm ba câu liền chèn ép Phương Bách Nhai, còn âm thầm cất cao chính mình, cũng không nhịn được hướng ném đi khen ngợi giống như ánh mắt. Thầm nghĩ kẻ này mặc dù linh căn tư chất kém, đầu não cũng là thông minh. Không bao lâu, tất cả lịch luyện người đều dẫn tới lệnh bài, làm xong tiến vào bí cảnh chuẩn bị. Thanh Dương quận bộ quận chúa Tư Không Huyền, xem như tu chân quốc quan phương người phát ngôn, tự thân lên trước, tiến hành một phen gióng giạc diễn thuyết. Nói gần nói xa, đơn giản chính là chút cảm niệm hoàng ân loại hình nói nhảm. Ngoài định mức lại tiện thể lấy quan tâm một chút chúng lịch luyện người. Chọn bẹn dài dòng một khắc đồng hồ, hắn lúc này mới lấy ra mở ra bí cảnh đại trận ngọc bài, đem chúng quanh mấy cái truyền tống trận vòng mở ra. Chúng lịch luyện người lúc này mới cầm trong tay lệnh bài, tuần tự đứng ở trận trong vòng, ngẫu nhiên truyền tống tới đại trận bên ngoài. Hư giữa không trung, cũng theo đó truyền đến trận linh chất phát giống như thanh âm. Bí cảnh lịch luyện bắt đầu, tới gần bên ngoài 10 dặm khu vực bên trong cấm chỉ lịch luyện người lẫn nhau đánh nhau, kẻ trái lệnh, chết. Thiên phủ phương diện lịch luyện cùng chia 3 cái giai đoạn, cách mỗi 10 ngày tấn cấp một lần. Giai đoạn thứ nhất khảo hạch bắt đầu, thu thập 10 quả quỷ linh châu, liền có thể tại sau 10 ngày, tiến vào hạ một giai đoạn khảo hạch. Quỷ Linh Châu có thể đánh giết mộ trong phủ quỷ binh thu hoạch được, nhất giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong quỷ binh, thể bên trong ẩn chứa Quỷ Linh Châu số lượng, phân biệt là 1, 3, 9, 27. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm thân ở ngoại tầng khu vực nhất, mới vừa đến liền cảm nhận được nồng đậm đến cực điểm linh lực khí tức. Chính như Tôn Đạo Chính nói tới đồng dạng, nơi này nồng độ linh khí trường ngoại giới năm nhiều gấp 6 lần. Theo càng phát ra tới gần nơi trọng yếu, nồng độ linh khí còn đang không ngừng tăng lên. So sánh ngoại giới, nơi này có cây cũng sinh trưởng đến càng tươi tốt. Trường chung đựng nước thu cự một đâm thẳng tới trời, cơ hồ muốn chạm đến cao trăm trượng trận đỉnh. Bốn phía cũng lờ mờ có thể thấy được hoàng giai cấp độ dược liệu. Chỉ là, Nhị Hàm đến sau cũng không có gấp đi tìm kiếm dược liệu, mà là trước tiên tìm tới gần trung bộ khu vực vị trí, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Nơi này vẫn như cũ thuộc về cấm đấu khu, nồng độ linh khí còn có ngoại giới 7-8 lần. Tại hoàng giai thượng phẩm tiên tâm luyện khí quyết thôi động hạ, đại lượng đục ngầu linh khí bị thu nạp vào thể nội, chợt lại bị cấp tốc luyện hóa. Nhị Hàm lúc này liền cảm giác khí tức của mình bắt đầu chậm chạp kéo lên. Thô sơ giản lược đoán chừng, nguyên vốn cần 2 năm khả năng xung kích bình cảnh hắn, ở chỗ này nhiều nhất 3-4 tháng liền có thể tìm được đột phá thời cơ. Thẳng đến thể nội tích linh đạt tới tràn đầy trạng thái, Nhị Hàm cũng không có sốt ruột đi tìm kiếm dược liệu, mà là bắt đầu tu hành luyện thể thuật. Đáng tiếc là, luyện thể tu vi tại cái này bí cảnh bên trong, tựa như không có quá nhiều phụ trợ hiệu quả. Tu hành một ngày, giống nhau chỉ là tăng lên không 3 phu chi lực. Bất quá, so sánh chỉ lo tu hành Nhị Hàm, còn lại lịch luyện người liền biểu hiện được càng sinh động. Trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua, không sai biệt lắm có hơn 30 người theo bên cạnh hắn trải qua, có mấy người thậm chí tại tu luyện đại thụ trung quanh trung bộ khu vực, phát hiện hoàng giai trung phẩm dược liệu. Cái này để bọn hắn không khỏi mở miệng chào phúng Nhị Hàm là ngu ngơ. Chỉ biết là tránh ở ngoại vi thoải mái dễ chịu khu, ngốc ngốc tu luyện, mà không dám bước vào trung bộ khu vực nửa bước, thu lấy cái này có thể đụng tay đến dược liệu. Đối với cái này Nhị Hàm hoàn toàn là ngoảnh mặt làm ngơ. Trung bộ khu vực có thể tùy ý chém giết, liền xem như góp nhặt lại nhiều dược liệu, nếu là thực lực không đủ cũng là vì người khác làm áo cưới. Mà bây giờ, hắn muốn làm chính là nhường tất cả mọi người biết, hắn lưu tại khu vực bên ngoài, chưa từng xâm nhập nửa bước. Thằng đến lịch luyện ngày thứ 9 tiến đến. Lúc này, luyện thể tu vi tiến thêm một bước Lý Nhị Hàm, đã đạt đến 89 phu chi lực. Mắt thấy ngày mai chính là tấn cấp vòng tiếp theo cuối cùng thời hạn. Hắn lúc này mới âm thầm thôi động huyết khí hóa thu thuật, đem ngoại hình của mình biến hóa thành anh lãng thanh niên đẹp trai bộ dáng. Chỉ có 13 tuổi hắn, nhìn qua không sai biệt lắm có 17-18 tuổi bộ dáng. Cùng Lộc Minh tuổi tác tương tự. Kia cán chừng 2000 cân hắc thiết chiến thương cũng bị hắn lấy ra ngoài. Tại cương hành thể lực gia trì hạ, hắn tại tán cây phía trên một hồi tung bay nhảy vọt, cấp tốc hướng ngoài 10 dặm tấn cấp khu tới gần. Đến lúc đó, chỉ cần đem 10 cái quỷ linh châu cất đặt tại tấn cấp trận trong vòng, hắn liền có thể thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo lịch luyện. Về phần hắn kia tấn cấp cần thiết 10 cái linh trận, Nhị Hàm trong lòng tin tưởng, sẽ có người chắp tay đưa tiễn. Quả nhiên, còn không đợi hắn đạt tới mục đích, ba đạo dấu ở tán cây bên trong bóng người liền đột nhiên nhảy lên ra, đem nó đường đi ngăn lại. Theo quần áo trên người đến xem, chính là Thanh Vân Tông đệ tử. Đối phương bô bô nói một trận, Nhị Hàm nghe xong liền ra kết luận, những người này chính là đưa cho hắn đưa tấn cấp tài liệu. Tâm niệm đến tận đây, xuất khí tới yêu dị trên gương mặt, không khỏi toát ra một tia hiểu ý mỉm cười. Một người trong đó giận tí mặt, Trần Sư Minh, chớ cùng hắn nhiều lời, người này khí tức phù phiếm, trực tiếp làm thì được. Chỉ cần lại thu thập 5 mai quỷ linh châu, ba người chúng ta liền có thể cùng một chỗ tấn cấp, đi săn giết nhất giai hậu kỳ quỷ binh. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm tới hoàng giai thượng phẩm linh dược. Xem ta! Thanh niên kia tiếng quát chưa dứt, chợt vung lên trường kiếm, hướng Lý Nhị Hàm mãnh liệt đâm mà đến. Coi giữa hai chân linh lực trào lên, khí tức lại đã đạt tới luyện khí tam trọng. Hiển nhiên cũng không có đem luyện khí nhất trọng Lý Nhị Hàm để vào mắt. Còn lại hai người cũng đã thông qua cảm khí quyết, do xét tới Nhị Hàm linh lực ba động chỉ có luyện khí nhất trọng, cũng không có tùy tiện nhúng tay, mà là hướng Nhị Hàm ném lấy nghiền ngẫm giống như ánh mắt, phản phất muốn thưởng thức con mồi sắp chết trước dây rủa giống như. Nhưng mà, ngay tại kia luyện khí tam trọng thanh niên trường kiếm đâm tới, cách hắn bất quá vài thước thời điểm, một mực sừng sững bất động, bị ba người coi như sợ choáng váng Nhị Hàm, lại là đột nhiên ra tay. Trong tay chiến thương như sét đánh đâm ra, tùy tiện phá tan đối phương trường kiếm đồng thời, cũng như trường hồng quán nhật giống như, xuyên thẳng người đến kia lồng ngực. Phốc, đâm máu chiến thương thấu thể mà qua, theo người kia phía sau lưng đâm ra. Cái này có thể xưng kinh dị hình tượng, giống như một cây cương châm thẳng đâm hai người ánh mắt, khiến cho thân thể nhịn không được khẽ run lên. A, Sở sư đệ, là luyện thể tứ trọng tu sĩ, chúng ta nhìn lầm, chạy mau. Vị kia được xưng thất sư minh thanh niên dẫn đầu mà động, lời còn chưa dứt, người đã dẫn đầu rời khỏi tới mấy trượng có hơn. Kia một người khác thì phản ứng hơi chậm, chần chờ một lát mới cấp tốc hướng cánh trái trốn chạy. Chỉ là, Nhị Hàm như thế nào lại tùy tiện cho bọn họ cơ hội chạy trốn? Cái này ba người đã đối với hắn động sát tâm, hắn tất nhiên là sẽ không như vậy coi như thôi. Chương 63, ta là tà tu. Chương 63, ta là tà tu. Thú hổ, hắn Quỷ Linh Châu còn tại trên tay đối phương đâu? Thuận tay giật xuống kia họ Sở đệ tử túi chữ vật, Nhị Hàm lúc này liền thôi động phí huyết lăng vân túng thân pháp, đuổi sát mà đi. Hắn lúc này chỗ đang âm thầm hóa thu trạng thái giới, lực lượng có gấp 3 tăng lên, cũng chính là có thể so với kinh khủng 178 phu chi lực. Lại có người pháp gia trì, chỗ bộc phát ra tốc độ kinh khủng có thể nghĩ. Bất quá là mấy tức thời gian trôi qua, hắn liền tùy tiện đuổi kịp một người. Phúc. Đâm ra một thương, tùy tiện liền kết quả người kia tính mệnh. Về phần vị kia có luyện khí tứ trọng tu vi Trần Sư Minh, thì bị hắn ném phi đao, đánh giết tại ba ngoài 10 trượng. Nằm trong loại trạng thái này Nhị Hàm, tùy ý ném ngoại vật đến ngoài trăm trượng, vẫn như cũ có thể nắm giữ cực mạnh lực sát thương. Cái này cùng cảnh giới luyện khí tứ trọng tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn am hiểu điều động linh lực ném kiếm giết địch, chỗ điều khiển phi kiếm nhất định phải tại linh thức ngoại phóng cảm giác phạm vi bên trong. 10 trượng đã là cực hạn, khoảng cách lại xa, uy lực liền đem giảm bớt đi nhiều. Còn nếu là điều động linh lực bao khỏa cánh tay lấy lực lượng phát động công kích, mặc dù cũng có không kém uy lực, lại là sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Kém xa thi triển pháp thuật cùng ném kiếm càng thêm có lợi. Cơ hồ không có luyện khí sư sẽ làm như vậy. Tại Nhị Hàm mà nói, loại này ném chi thuật tựa như người bình thường ném mạnh cục đá không khác, mà hắn tu luyện lại là như yêu thú giống như, thể lực có thể liên tục không ngừng khôi phục luyện thể thuật, mức tiêu hao này cơ hồ có thể không cần tính. Cuối cùng, Nhị Hàm theo bà trên thân người lục soát 25 mai linh châu, cộng thêm trọn vẹn 50 gốc hoàng giai hạ phẩm, trung phẩm cấp độ dược liệu. Ngoài định mức còn có một số thượng vàng hạ cám vật phẩm, tính cả ba cái túi chứa vật, tổng giá trị không sai biệt lắm cũng có hơn 400 hạ phẩm linh thạch. Những này đều bị hắn từng cái thu nhập hoàng ngọc trong không gian. Trong lòng âm thầm tính toán, có những tài vật này giá trị, theo bí cảnh sau khi rời khỏi đây, liền có thể nhàn nhã một hồi, không cần tốn thời gian chế dược, mua sắm lịch luyện cần thiết dược liệu. Mà nương theo lấy ba người kia ngã xuống, một cỗ vô hình chi lực vào tới, thế mà lôi cuốn người đại lượng bùn đất, đem ba bộ thi thể vây kín mít, chậm rãi kéo vào trong lớp đất. Nhị Hàm biết, đây chính là đại trận chi lực, bắt đầu luyện hóa quỷ binh quá trình. Chỉ cần 10 năm lâu, trong cơ thể của bọn hắn liền sẽ dựng dục ra quỷ linh châu, trở thành lần tiếp theo lịch luyện quỷ binh. Tất cả thu thập thỏa đáng, Nhị Hàm tiếp tục một đường tiến lên. Đến lúc này, trung bộ khu vực quỷ binh đã bị đám người săn giết hầu như không còn. Nhị Hàm đúng là một cái cũng không có gặp phải. Bất quá, vẫn là một cặp hảo tâm đạo lữ, lấy cấp đường danh nghĩa, đưa tới cho hắn 17 quả quỷ linh châu. Để tỏ lòng cảm tạ, Nhị Hàm cũng đưa đối phương đi gặp đạo tổ. Còn có một số nút trong bóng tối, đối với nó nhìn chằm chằm người, nhìn thấy hắn tùy tiện chém giết hai vị luyện khí tứ trọng, tất cả đều dọa đến chạy trối chết, không dám lên trước. Một đường đi vào tấn cấp trận vòng trung quanh. Nhị Hàm phát hiện nơi này thế mà chỉ là hơn 100 người. Nói cách khác, 500 người lịch luyện đại quân, chỉ là hơn 2 phần 10 người thu được tấn cấp vòng tiếp theo tư cách. Đây cũng không phải nói quỷ linh châu số lượng không đủ, mà là độ cao tập trung ở đầu mấy người trên tay. Thanh Vân tông ngoại môn bài dành phía trên ba vị sư mình, liền trước mặt người khác khoe khoang lên trên tay trên 100 mai hạt châu, còn lấy 15 mai hạ phẩm linh thạch giá cả công khai chào hàng. Bọn hắn chiếm cứ lấy nhất là tới gần trận vòng vị trí, đang bị Tử Hà tông mấy vị nữ tu xuống lại, ba hoa trích chọi lấy. Thật là không uy phong. Tại cách đó không xa chính là xếp hạng thứ 2 tông môn, Tiên Kiếm tông chúng đệ tử, cùng một chút tu chân con em của gia tộc. Chỉ có lấy Hàn Nguyệt Tư cầm đầu Trích Tinh tông đệ tử, xa xa đứng tại ngoài trăm trượng, cảnh giác nhìn bốn phía, không dám dựa vào tiến lên. Sở dĩ bảo trì cái này khoảng cách an toàn, chính là lo lắng đối phương lại đột nhiên nổi lên, cướp bóc bọn hắn quỷ linh châu. Tới đứng chung một chỗ còn có Lâm Thần Hy, Diệp Hàn, Lộc Minh, Liễu Tô Tô, cộng thêm luyện dược đường một vị gọi là Tiêu Tử Mộ sư minh. Tính cả Lý Nhị Hàm, Trích Tinh tông chỉ có 7 người có thể tấn cấp. Số lượng này so sánh còn lại 3 tông quả thực thiếu đi quá nhiều. Nói cách khác, vòng tiếp theo lịch luyện, tình cảnh của bọn hắn đem càng thêm khó khăn. Nhị Hàm đến về sau, cũng chỉ là tìm một cái rời xa đám người địa phương lặng lặng chờ. Trong tay chiến thương cũng bị hắn thu hồi, trên mặt còn chuyên môn đeo một cái mặt nạ. Mắt thấy lại có người đến đây, còn không có xuyên bất kỳ thế lực nào thống một ăn mặc. Nhìn qua giống như là theo gia tộc tu chân mua sắm lịch luyện danh ngạch tán tu. Lúc này liền có người dựa vào đi lên. "Uy, vị đạo hữu này, ngươi là cái nào cái tông môn? Hay là đến từ cái nào gia tộc tu chân? Vì sao mặc vào một thân tán tu quần áo? Trên tay có không có con dư thừa quỷ linh châu? Mượn mấy ca năm ai?" Kia mở miệng người đến từ Tiên Kiếm tông, cũng bất quá chỉ là luyện khí tứ trọng. Khoảng cách gần như thế, Nhị Hàm có lòng tin tại chớp mắt bên trong đem nó chém giết. Thật là, hắn cũng không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết, cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy bại lộ thực lực của mình. Liền cấp tốc hướng về sau phương tối lui. Mau lẹ như gió thân pháp một khi thi triển, những người kia liền nhìn ra bất phàm, không dám tiếp tục truy kích. Không bao lâu, tấn cấp thời gian tới. Đã sớm chờ đã lâu đám người, tuần tự lấy ra 10 cái quỷ linh châu, cất đặt tại trận vòng cái khác trận trên này, chuyển tống tới nội bộ khu vực. Một mực chờ tới Thanh Vân tông, Tiên Hà tông, Tiên Kiếm tông, cùng gia tộc tu chân người sau khi tiến vào. Hàn Nguyệt Tư mới dẫn đầu đám người một vừa tiến vào. Còn sót lại 4 người như là không có gom góp quỷ linh châu, lẫn nhau đều kém 2-3 mai, đang thảo luận theo lẫn nhau trên tay mua sắm. Chỉ là giá cả một mực không có đàm luận lũng. Nhị Hàm thấy thế liền chậm rãi dựa vào tiến lên. Ngay lúc này, lúc trước bị kia tiến lên hỏi tham luyện khí tứ trọng lại là bỗng nhiên mở miệng. "Mấy vị đạo hữu, người này quần áo quái dị, lấy ra thú che mặt, giống như là vị tà tu. Theo ý ta, không bằng chúng ta hợp lực ra tay, đem nó đánh giết, đem trên tay hắn quỷ linh châu chia đều. Chúng ta 4 người liền đều có thể tấn cấp." Lời vừa nói ra, còn lại 3 người tất cả đều liên tục gật đầu, hướng Nhị Hàm ném đi nóng bỏng giống như ánh mắt. Không sai, người này lén lén lút lút, nhất định là tà tu. Cùng tiến lên, giết hắn. Là tu sĩ chính đạo trừ bỏ một hại. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Mấy người dăm ba câu, liền cho Nhị Hàm định rồi tà tu tội danh. Bá, bá. Tiếng quát truyền đến, 4 người cũng tranh nhau ra tay, sợ rơi vào hạ phòng, điểm linh châu thời điểm bị người khác đoạt trước. Coi bừng bừng khí tức phóng thích ở giữa, thế mà tất cả đều đạt đến luyện khí tứ trọng. Thông lực hợp tác phía dưới, đội hình như vậy đã có thể đánh giết bình thường luyện khí ngũ trọng. Sợ là Hàn Nguyệt Tư như thế thiên tài, cũng khó có thể ứng phó. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp phải là Lý Nhị Hàm. Mắt thấy trung quanh đã lại không tu sĩ khác, Nhị Hàm cũng đã không còn giữ lại, hồn quân huyết khí bị toàn bộ điều động, tuôn hướng toàn thân. ta là ta tu. Các ngươi là làm sao mà biết được? Hoàn toàn thể thú hóa, lên. Tiếng quát chưa dứt, Lý Nhị Hàm thân hình đột nhiên biến ảo, thế mà trực tiếp nhảy lên thăng đến gần trượng cao đường kính lớn lập khôi ngô cự lang. Ông, chứng nhất giai hậu kỳ, so sánh luyện thể ngũ trọng khí tức khủng bố phong thích, đột nhiên hướng bốn người kia ép đi, như là huyết mục u minh lang đích thân tới không khác. Nói cách khác, lúc này Nhị Hàm, luyện thể tu vi đã cùng yêu thú không khác, sức chiến đấu có thể so với ba vị luyện khí ngũ trọng, hay là một vị luyện khí lục trọng. So sánh luyện thể tứ trọng mặt ngoài thực lực, tại át chủ bài thi triển hết dưới tình huống, đã có hai cái tiểu cảnh giới tăng lên. Câu khen ngợi, miễn phí tiểu lễ vật, thúc canh, căng căng nhân khí, bái tạ. Chương 64, Quỷ Linh Châu. Chương 64, Quỷ Linh Châu cực độ sợ hãi hạ, bốn người linh lực trong cơ thể vận chuyển đều biến hoảng loạn lên, thân thể cũng không khỏi đến cứng ngắc lại mấy phần, cơ không cho mất. Nhị Hàm trong tay chiến thương thương ra như rồng, như thiểm điện đâm ra mười mấy thương, tại chỗ liền đem bốn người kia đâm lạnh thấu tim. Ngươi, thế mà, thật sự là, ta tu. Thời khắc hấp hối, trước hết nhất mở miệng hắn tử, khó có thể tin nhìn về phía Lý Nhị Hàm, trong ánh mắt đều là kinh hãi. Cấp tốc đem bốn người trên thân tài vật vơ vét không còn gì, Nhị Hàm liền vội vàng chạy tới trận trong vòng, truyền tống tới nội bộ khu vực. Cái này bốn người trên thân tổng cộng có 31 mai quỷ linh châu, tính cả truyền tống tốn hao 10 cái quỷ linh châu. Trên tay hắn còn có 63 mai linh châu có dư. Đi vào nội bộ khu vực, Nhị Hàm ngạc nhiên phát hiện, nơi này linh lực nồng độ trừ ngoại giới nhiều gấp 10. Lập tức, hắn liền tìm một gốc đại thụ bắt đầu tu luyện. Tấn cấp vòng tiếp theo cần thiết quỷ linh châu số lượng, mặc dù chừng 30 mai, hắn lại là đã dư xài. Hoàn toàn không cần mạo hiểm đi đánh giết quỷ binh, hay là cùng người khác tranh đoạt. Về phần theo như đồn đại hoàng giai thượng phẩm dược liệu, hắn tin tưởng sẽ có người hảo tâm cho hắn tặng. Tính cả lúc trước đánh giết 4 người, hắn dưới mắt đã tích lũy gần ngàn hạ phẩm linh thạch tài phú. Cái này đầy đủ hắn không hề làm gì, tiêu xài gần nửa năm. Không chắc chắn quá nhiều tinh lực, lãng phí ở tranh đoạt tài nguyên tu luyện bên trên. Với hắn mà nói, thời gian mới là quý giá nhất tài phú. Theo tiến vào ngoại môn, thường xuyên nghe các trưởng lão công khai giảng bài, lại thêm ngoại môn tàng thư các tàng thư, Nhị Hàm kiến thức đã xưa đâu bằng nay. Hắn biết rõ, một cái tu sĩ tu luyện hoàng kim kỳ chính là 30 tuổi trước đó. Nếu như không thể trước đó trúc cơ, ngày sau mong muốn đột phá gông cùng xiển xích độ khó liền càng lớn. Liền xem như may mắn đột phá, tỷ lệ lớn cũng không có cơ hội lại xung kích kết đan cảnh. Giống nhau, nếu như một người trăm tuổi trước không thể kết đan, cũng cơ bản đã định trước, dốc cả một đời cũng không cách nào đột phá, nguyên anh cảnh một ngày này hố. Mà trước đó, Nhị Hàm muốn làm chính là, tại 20 tuổi vọt tới trước phá luyện khí ngũ trọng, cái này cửa thứ nhất hạng. Nếu không, cái này luyện khí một đạo đường liền cơ bản phá hỏng. So sánh lẫn nhau luyện thể, luyện khí cũng có được rất nhiều ưu thế, rất nhiều phi thiên độ địa, di sơn đảo hải pháp thuật thần thông, cũng phải cần điều động linh khí, lấy pháp thuật phương thức thả ra. Đây mới là căn đang miêu hồng chính thống nhân tộc tu hành phương thức. Một bên luyện khí đồng thời, Nhị Hàm cũng mượn cơ hội lấy ra một cái quỷ linh châu đếm thử luyện hóa linh khí trong đó. Vượt qua hắn dự liệu là, trong đó xúc tích linh khí, thế mà so hạ phẩm linh thạch đều càng tinh khiết hơn. Không chỉ có như thế, trong đó thế mà còn ẩn chứa số lượng nhất định dược lực, đối với luyện khí cùng luyện thể đều có cực mạnh tăng lên hiệu quả. Dược lực chi hùng hậu, một cái thế mà liền có thể duy trì liên tục 6 canh giờ. Tại mỗi ngày phục dụng hai cái quỷ linh châu dưới tình huống, Lý Nhị Hàm luyện thể thuật thế mà mỗi ngày có thể tăng lên không 6 phu chi lực. Hiệu quả trọn vẹn gấp bội, luyện khí cũng giống như thế. Cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Bởi vậy, ở sau đó 10 ngày bên trong, hắn chỉ phải kết thúc tu luyện, liền sẽ bốn phía tìm kiếm quỷ binh. Cái gọi là quỷ binh, chính là những cái kia tới đây lịch luyện tu sĩ, vẫn lạc sau bị đại trận luyện hóa sau hình thành khối lỗi. Mặc dù thể bên trong ẩn chứa đại lượng linh khí, lại là không cách nào phóng thích pháp thuật. Tối đa cũng chính là điều động linh khí, dùng cái này ra chỉ nhục thân, từ đó đạt tới cường hóa công kích mục đích. Liền xem như mạnh nhất giai sơ kỳ quỷ binh, cũng bất quá khó khăn lắm luyện khí tứ trọng sức chiến đấu. Cuối cùng, thời gian gần 10 ngày xuống tới, Lý Nhị Hàm hết thể chém giết 5 con quỷ binh, thu hoạch được 21 mai quỷ linh châu. Vừa bận hài lòng 10 ngày tu hành cần thiết. Trong lúc đó hắn lại tao ngộ 3 lần người hảo tâm đến đây làm việc tốt, hỏi hắn muốn hay không quỷ linh châu, ngoại trừ một chi 3 người tiểu đội, là từ 3 vị luyện khí ngũ trọng tạo thành, hắn nếu không lên bên ngoài. Mặt khác 2 tiểu đội quà tặng hắn đều vui vẻ nhận lấy. Hết thể được 67 mai quỷ linh châu. Cái này khiến trên tay hắn quỷ linh châu số lượng đạt đến kinh khủng 131 mai. Hoàng ngọc trong không gian tài phú tổng đánh giá trị cũng đạt tới 1600 hạ phẩm linh thạch. Cái này khiến Nhị Hàm có loại làm thổ tài chủ cảm giác. Mắt thấy tấn cấp vòng tiếp theo thời gian liền một tới, hắn cũng lần nữa hướng nội bộ truyền tống trận tới gần. Trên đường đi, hắn cũng phát hiện có thật nhiều người đã bỏ đi tiến lên, ngược lại tìm một chỗ nơi yên tĩnh bắt đầu ngồi xuống tu hành. Liền xem như không cách nào tấn cấp, bọn hắn cũng là có thể lưu tại nơi này, lại tu luyện 10 ngày. Dựa theo nơi này linh lực nồng độ, 10 ngày tu hành hiệu quả đã có thể so với ngoại giới 3 tháng. Nếu là mỗi ngày lại luyện hóa một cái quỷ linh châu, đỉnh hơn nửa năm cũng không đáng kể. Trong lúc đó cũng có người phát hiện đi ngang qua Nhị Hàm, hướng ném đi nóng bỏng giống như ánh mắt. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy đối phương chỉ là một thân một mình, trên tay chiến thương còn dính nhuộm vết máu, liền không có người tiến lên nữa quấy rầy. Hiển nhiên, có thể bằng vào một lực lượng cá nhân đi tới đây, không có một cái nào là loại lương thiện. Đi vào truyền tống trận chung quanh, Nhị Hàm cũng là bị một hồi vội vàng tiếng đánh nhau hấp dẫn. Thỉnh thoảng còn sẽ có phù lục nổ tung thanh âm truyền đến, la hét ầm ĩ thanh âm cũng bên tai không dứt. Phương Kiếm Ly, ngươi thân là Thanh Vân Tông ngoại môn đại sư mình, lại dám dẫn người công nhân vây quét ta Trích Tinh Tông. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ làm cho hai chúng ta tông mâu thuẫn sao? Đại gia không cần cùng bọn hắn liều mạng, trước tiên lui ra ngoài vây, chờ bọn hắn tấn cấp về sau lại nói. Mấy người các ngươi cẩn thận sau lưng Tiên Kiếm Tông người, thực sự không được liền bóp nát lệnh bài, chuyển tống tới ngoài trận. Hô quát người chính là Hàn Nguyệt Tư, xem như chuyến này thủ lĩnh cấp nhân vật, nàng vừa đánh vừa lui đồng thời, đang chỉ huy chính mình bốn người tiểu đội, cùng Thanh Vân Tông người của nhau. Còn lại ba người là Diệp Hàn, Lâm Thần Hy, Lục Minh. Vây quét bọn hắn người lại có hơn 10 người nhiều. Nếu không phải Hàn Nguyệt Tư chiến lược kinh người, Diệp Hàn liên tiếp ném ra phủ lục đủ để trọng thương luyện khí tứ trọng, uy hiếp luyện khí ngũ trọng. Mấy người bọn hắn sợ là đã bị đào thải bị loại. Kia Liễu Tô Tô cùng dược sư Tiêu Tử Mục đã trong áp bức nguy hiểm, sớm bóp nát vào trận bằng chứng, chuyển tống tới ngoài trận bảo toàn tính mạng. Mà lúc này, Tiên Kiếm Tông một đoàn người, ngay tại theo cánh hướng bọn họ quân co, hình như có bao bọc chi thế. Cứ theo đà này, sợ là không dùng đến quá lâu, một nhóm bốn người đều phải bị loại. Nhị Hàm mặc dù cùng Hàn Nguyệt Tư, Lộc Minh không có quá sâu giao tình, lại là không đành lòng nhìn hảo huynh đệ của mình Diệp Hàn thảm tao đào thải. Thế là, hắn linh quang lóe lên, lúc này liền bung lên chiến thương, hướng Thanh Vân Tông những cái kia thực lực thường thường đệ tử chúng sát mà đi. Còn có vị kia Tiên Hà Tông Tuấn Mỹ sư tỷ, dường như cùng Phương Kiếm Ly quan hệ tâm đầu ý hợp. Bây giờ đang ở một bên mang theo Tiên Hà Tông chúng nữ tu, là Thanh Vân Tông đám người hò hét trợ uy đâu. Thanh Vân Tông các sư huynh cố lên à, ai có thể chém giết Trích Tinh Tông đệ tử, ta đem xinh đẹp nhất sư muội giới thiệu cho hắn. Đúng thế, tốt nhất đem bọn hắn đều giết chết, dạng này một vòng cuối cùng lịch luyện thời gian, chúng ta liền có thể đạt được càng nhiều Quỷ Linh Châu cùng cao phẩm dược liệu. Các sư huynh, cố lên, sư muội ta xem trọng ngươi a. Núng nịu gào to âm thanh truyền đến, đám người kia liền tựa như điên cuồng giống như, tranh nhau tại mỹ nữ trước mặt hiển thánh. Cũng vừa đúng lúc này, bá, bá, phúc, phúc, số ngọn phi đao đánh tới, thế mà chính giữa mấy vị kia làm cho nhất vui mừng Tiên Hà Tông nữ tu ngực. Cương đại lực đạo sâu thể mà qua, thậm chí đem người sau lưng đều lần nữa trọng thương. Chương 65, đạo phỉ lý hai khở chương 65, đạo phỉ lý hai khở trong chốc lát. Tiếng rít chói hai chi tiếng nổ lớn, toàn bộ đội cổ động viên đều loạn cả một đoàn. Cầm trong tay chiến thương mà đến Lý Nhị Hàm như vào chỗ không người, bắt đầu đối với những cái kia kêu gào muốn đem Trích Tinh Tông xóa đi người, triển khai điên cuồng tàn sát. Mỗi một lần chiến thương đâm ra đều tất thấy máu tươi, mỗi một lần thu hồi cũng nhất định chọn có túi càn khôn. Bất quá là mấy tức thời gian, liền có 7 người chết tại chiến thương phía dưới. Đám người lúc này liền tan tác như chim ong, rất nhiều nhát gan người thậm chí cuốn quýt bóp nát lệnh bài, trước tiên chuyển tống tới ngoài trận. Một bên trốn chạy đồng thời, bọn hắn cũng đang không ngừng la lên. Kiếm Cách sư minh, Sở Vân sư minh, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ bị cái này tặc nhân giết. Cứu mạng a. Kia Sở Vân chính là Tiên Kiếm Tông ngoại môn đại sư minh, vừa mới nhiễu loạn Diệp Hàn bọn người sau lưng hắn, đang định chặn giết bốn người này. Đột nhiên nghe được tiếng hô hoán, quay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện một vị tráng hán đang tay cầm hắc thiết chiến thương, đối với Tiên Hà Tông nữ tu thống hạ sát thủ. Chính mình song tu đạo lữ, Tiên Hà Tông nhị sư tỷ thế mà cũng thảm tao kỳ độc tay. Những cái kia Thanh Vân Tông cùng Tiên Kiếm Tông những cái kia luyện khí tam trọng, tứ trọng nam tu tiến lên ngăn cản, cũng đều bị người này giết đến liên tục bại lui. Nhìn như thường thường chiến thương, chỉ là tùy ý một cái bung lên, thế mà liền bộc phát ra xa so với kiếm kỹ còn lực tàn phá kinh khủng. Phương Kiếm Ly giống nhau phát hiện cái này kinh dị một màn. Lần này bí cảnh thám hiểm, hắn thân kiêm dẫn đội trách nhiệm. Thân làm bộ tông chủ tổ phụ Phương Bách Ngai, càng là nhiều lần căn dặn hắn, nhất định phải dẫn đầu đám người cầm thành tích tốt. Làm tốt về sau tiến vào nội môn, chuyển mà trở thành nội môn hạch tâm đệ tử tạo thế. Thấy Nhị Hàm như là giết con gà con đồng dạng, đối của mình sư đệ sư muội ra tay, hắn lúc này liền dọa đến hồn bất phụ thể. Ở đâu ra dã tu sĩ, dám đả thương ta Thanh Vân Tông đệ tử, để mặc lại. Đồ hỗn trướng, giết ta ái thê, chết. Phương Kiếm Ly cùng Sở Vân đồng thời hét to, nhao nhao thay đổi mũi kiếm, hướng Nhị Hàm trô đánh tới. Hàn Nguyệt Tư, Diệp Hàn mấy người có thể thở dốc, lúc này liền đứng vững tại nguyên chỗ, lấy ra dược dịch bắt đầu cấp tốc khôi phục. Lâm Thần Hy lại là cuốn quýt nuốt vào một bình hồi linh dịch, cấp tốc hướng quay đầu muốn đi gấp Thanh Vân Tông đệ tử phát động công kích. Cùng lúc đó, nàng cũng đội vàng hướng Hàn Nguyệt Tư mấy người la lên. Hàn sư muội, Diệp Hàn, không thể để cho đám người bọn họ đi vây giết kia vị đại hiệp. Nếu không phải người này ra tay, chúng ta tất nhiên gặp hai mặt giáp công, đào thải ra khỏi cục. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn, sống chết mặc bây. Thanh âm truyền đến, Diệp Hàn cái thứ nhất đứng dậy hưởng ứng. Không sai, Lâm sư tỷ nói đúng, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa. Cùng đi giúp cái kia mặt quỷ đại hiệp. Nói, hắn liền lấy ra một nhỏ chồng chất phù lục, cấp tốc vọt lên tiến lên. Thở hồng hộc lục mình, liền cấp tốc nuốt lấy hai bình hồi linh dịch, cũng trước tiên đi theo. Hàn Nguyệt Tư thấy thế do dự một chút, lúc này mới có chút không tình nguyện tiến lên. Thân làm gia tộc tu chân đệ tử, nàng vô cùng hiểu được cân nhắc lợi hại tầm quan trọng. Kia che mặt đại hán mặc dù đối bọn hắn có chỗ trợ giúp, lại là cử chỉ vô tâm, chung quy là thân phận không rõ người ngoài. Đối phương vừa ra tay liền giết nhiều người như vậy, nếu là biểu hiện được tới quá mức thân cận, khó tránh khỏi sẽ cho mình thậm chí gia tộc đưa tới phiền toái không cần thiết. Liền xem như trở lại tông môn, các trưởng lão cũng chưa chắc sẽ duy trì nàng, cùng như thế kẻ xấu liên thủ đối phó còn lại ba tông. Nhưng bây giờ nàng lại là không thể thoát cách mình tiểu đội. Nếu không, một vòng cuối cùng khảo hạch, chính mình tứ cố vô thân, rất khó tấn cấp đi vào địa phủ. Chuyến này nàng có thể là hướng về phía Diệp Thanh Dương khống linh truyền thừa đi. Thế là, nàng căn cứ làm dáng một chút dự định, chỉ là sấm to mưa nhỏ kêu la, đuổi theo một vị Thanh Vân Tông đệ tử, không nhanh không chậm giết tới. Còn lại ba người lại là không giữ lại chút nào cùng Thanh Vân Tông đám người đánh nhau. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm mắt thấy đám người kia từ đằng xa đánh tới, hắn lại là không còn ham chiến, tiện tay sở mó lấy ra theo Tô Thần trên tay đạt được pháp khí trường kiếm, nhanh như chớp ngự kiếm chạy trốn. Dọc đường đang đuổi giết Tiên Kiếm Tông đệ tử Hàn Nguyệt Tư bên cạnh lúc, hắn thậm chí mánh đâm ra một thương, kém chút đem nó đâm lạnh thấu tim. Mới đầu thời điểm, Hàn Nguyệt Tư cũng không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay với mình. Đợi cho giải thương đâm ra, nàng cái này mới làm ra phản ứng. Trước tiên thi triển Hoàng giai thượng phẩm cấp độ thân pháp tránh né. Dù vậy, kia mũi thương cuối cùng gai sắc, vẫn là tại mềm nơi hông lưu lại hai đạo một chỉ sâu vết thương. Róc rách máu tươi như mưa vẩy xuống. Sau một khắc, đợi cho chiến thương thu hồi thời điểm, mũi thương bên trên gai ngược thế mà thuận thế móc lên Hàn Nguyệt Tư bên hông một cái túi càn khôn, thành công đem nó cướp đi. Cái sau kinh hãi, có lòng muốn đi truy, lại là vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp ngự kiếm tốc độ. May mắn túi đựng đồ này chỉ là thịnh phóng một chút dược dịch loại hình tiếp tế thành phẩm, còn có Quỷ Linh Châu cùng lệnh bài túi càn khôn, một mực bị giấu ở trước ngực nơi ngực, lúc này mới có thể bảo toàn. Đáng chết, gia hỏa này căn bản chính là không khác biệt công kích đạo phỉ. Vừa mới chỉ là thừa lúc vắng mà bảo, cũng không phải là cố ý giúp chúng ta. Ba người các ngươi, mau trở lại. Hàn Nguyệt Tư chân ngọc liền bỗng nhiên tức giận trách móc, bởi vì bị vô số người nhìn chằm chằm nguyên nhân, một màn này cũng tự nhiên bị ở đây đại đa số người nhìn thấy. Bọn hắn giờ mới hiểu được, thì ra kẻ ra tay kia chỉ là chỉ nhận tiền không nhận người đạo phỉ mà thôi. Diệp Hàn ba người thấy Hàn Nguyệt Tư thụ thương, cũng chạy tới đầu tiên, lấy ra thuốc chữa thương hoàn cùng dược dịch cho đối phương cầm máu. Nhìn qua kia dần dần đi xa, bên hông treo một nhóm lớn túi chứa vật thân ảnh, Lâm Thần Hy lại là thẳng cao cái hốc, vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Không phải hắn, cũng không phải hắn. Ngàn trượng bên ngoài, Lý Nhị Hàm ngửa mặt nằm tại một gốc cự một phía trên, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí chuyển lấy trên tay túi chứa vật. Đại lượng tài vật bị thu nạp tiến hoàng ngọc không gian bên trong, đến mức chừng một trượng vuông không gian, đã chồng chất hơn phân nửa. Thô sơ giản lược đoán chừng, tài phú tổng giá trị chừng 3000 hạ phẩm linh thạch. Cái này đã đủ hắn một năm tiêu xài. Tất cả thu thập thỏa đáng về sau, Nhị Hàm một lần nữa thi triển huyết khí hóa thu thuật, biến ảo mặt khác một bộ dung mạo, khiến cho thân cao so trước kia trọn vẹn thấp một nửa. Lại tùy tiện theo tạp vật bên trong tìm một thanh trường kiếm, đổi một bộ quần áo, lúc này mới lặng lẽ hướng trận vòng phụ cận tới gần. Lúc này, trên tay Quỷ Linh Châu đã đạt đến 223 mai nhiều. Mặc dù cầm đến ngoại giới, mỗi một mai đều có thể bán đi 10 cái hạ phẩm linh thạch giá cao, hắn lại là không có yếu xuất thụ một quả dự định. Thân hiệu như thế bảo châu, chính hắn còn ngại không đủ dùng đâu. Há lại sẽ tùy tiện bán. Rốt cục, tấn cấp thời gian tới. Những cái kia đã tổn đủ 30 mai linh châu người, thuận tự thông qua trận vòng tấn cấp tới vòng khảo hạch kế tiếp. Hàn Nguyệt Tư cùng Diệp Hàn cũng vừa vặn gom góp linh châu, có thể tấn cấp. Lộc Minh cùng Lâm Thần Hy chung vào một chỗ cũng không có 30 mai linh châu, liền đành phải lưu tại nơi này tu luyện. May mắn chính là, nương theo lấy vòng khảo hạch kế tiếp bắt đầu. Nơi này liền cấm chỉ đánh nhau, không cần đang lo lắng gặp được nguy hiểm vấn đề, có thể chuyên tâm tu luyện. Một lần nữa biến ảo dung mạo Nhị Hàm, cũng lặng yên không một tiếng động lẫn trong đám người, thuận lợi tấn cấp. Chương 66, pháp thuật bội hóa chương 66, pháp thuật bội hóa bởi vì Nhị Hàm đại khai sát giới nguyên nhân, tới cái này một vòng cuối cùng, đã chỉ có chỉ là 16 người có thể tấn cấp. Tiên Hà Tông xếp hạng trước 3 sư tỷ toàn bộ vẫn lạc. Phía sau mấy cái sư muội ai cũng không nguyện ý hy sinh chính mình linh châu, thành toàn người khác, liền chưa thể có một người gom góp linh châu tấn cấp. Thanh Vân Tông cùng Tiên Kiếm Tông phân biệt có 6 người cùng 4 người tấn cấp. Mấy lớn gia tộc tu chân cũng chỉ là miễn cưỡng có 3 người nhập đây. Phải biết, trước kia thời điểm, tấn cấp người thật là chừng 30 người nhiều. Tiến vào khu vực hạch tâm, hư giữa không trung cũng lần nữa truyền đến trận linh chất phát thanh âm. Vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu, lượt này cấm chỉ tùy ý đánh nhau, kẻ trái lệnh đào thải ra khỏi cục. Lượt này khảo hạch nội dung là quỷ binh khiêu chiến thi đấu, mời tại trong vòng 10 ngày tiến về quỷ binh hang đá tiến hành khiêu chiến. Cuối cùng chém giết quỷ binh, thu hoạch được quỷ linh châu nhiều nhất 3 người tấn cấp. Quỷ binh hang đá mỗi người mỗi ngày có thể vào một lần, chém giết cái thứ nhất giai sơ kỳ quỷ binh nửa khắc đồng hồ sau, sẽ xuất hiện cái thứ hai nhất giai trung kỳ quỷ binh, cứ thế mà suy ra, cho đến lịch luyện người khiêu chiến thất bại, rời đi quỷ binh hang đá. Khảo hạch kết thúc lúc, tiến vào quỷ binh hang đá số lần không đủ 5 lần người, thiếu thốn số lần đem lấy giá trị trung bình 5 thành mức, phát lại bổ sung quỷ linh châu. Hữu Nghị nhắc nhở, quỷ binh trong hang đá quỷ binh sức chiến đấu xa không tầm thường quỷ binh có thể so sánh, tấn cấp người chém giết quỷ binh bên trong, cần ít ra bao hàm 5 con nhất giai hậu kỳ quỷ binh, hay là một cái nhất giai đỉnh phong quỷ binh. Thanh âm truyền đến, đám người lúc này liền bắt đầu một đường tìm kiếm thiên tài địa bảo, cấp tốc hướng nơi trọng yếu quỷ binh hang đá bước đi. Mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần, thiếu thốn lại chỉ có thể theo giá trị trung bình một nửa đến bù. Bọn hắn nhất định phải đuổi tại trời tối trước đến, đồng thời trở lại đủ nhiều khiêu chiến thời gian. Bằng không mà nói, thành tích đem giảm mất đi nhiều. Những này tấn cấp người bên trong, ngoại trừ Diệp Hàn tu vi chỉ là luyện khí tứ trọng, những người còn lại đều là luyện khí ngũ trọng. Bình thường mà nói, bọn hắn tối đa cũng chính là đánh bại 3 cái quỷ binh, dừng bước tại nhất giai hậu kỳ quỷ binh, phân biệt có thể thu hoạch 1, 3, 9 chung 13 mai quỷ linh châu. Về phần so sánh luyện khí thất trọng nhất giai đỉnh phong quỷ binh cơ hồ không cần nghĩ. Bởi vậy, lý tưởng nhất trạng thái chính là mỗi ngày đều hoàn thành một lần quỷ binh tiêu chiến. Mà lúc này, Nhị Hàm lại là không cùng đám người đồng hành ý tứ. Tại trung bộ khu vực tu hành 10 ngày, khiến cho tu vi lại tiến 6 phu chi lực, bây giờ đã đạt tới 95 phu chi lực. Hắn dự định trước đây đem luyện thể tu vi tăng lên đến 100 phu chi lực, giải tỏa mới thần thông sau lại đi tiêu chiến. Nếu là có thể có cơ hội đánh giết nhất giai đỉnh phong quỷ binh, hắn đem ngoài định mức thêm ra 27 mai quỷ linh châu. Mỗi lần tổng số ếch có thể đạt tới 40 mai, liền xem như giảm 50 cũng có 20. Đây là hắn duy nhất có thể cơ hội lên trước. Bằng không mà nói, hắn tối đa cũng chỉ là cùng Hàn Nguyệt Từ bọn người ngang hàng. Trái lại Phương Kiếm Ly cùng Sở Vân, lại là nội tình thâm hậu, có không kém gì Hàn Nguyệt Tư thực lực. Một vị họ Tiêu gia tộc tu chân tử đệ, mặc dù chưa từng ra tay, Nhị Hàm lại là theo trên thân cảm nhận được nguy hiểm giống như khí tức. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình muốn tại những này ngút trời kỳ tài bên trong chỗ hết tài năng, nhất định phải nắm giữ đánh bại nhất giai đỉnh phong quỷ binh thực lực. Lập tức, Nhị Hàm liền tuyển một chỗ linh khí nồng đậm chi địa, bắt đầu cấp tốc tu luyện. Tại mỗi ngày 2 viên quỷ linh châu tiêu hao hạng, thể lực đang lấy mỗi ngày không. 6 phu chi lực tình thế vững bước tăng trưởng. Luyện khí tu vi cũng ổn bên trong có tiến. Rốt cục, nương theo lấy ngày thứ 9 màn đêm buông xuống, tiên hoàng tỷ bên trên số lượng rốt cục từ 99 biến thành 100 phu chi lực. Nguyên bản lục sắc kiểu chữ cũng thay đổi là màu xanh thẳm. Cùng lúc đó, theo Nhị Hàm linh thức đảo qua, một cỗ xa lạ ký ức cũng theo đó hiện lên tới trong thức hải. Thần thông pháp thuật bội hóa thuật, điều động viễn cổ huyết khí cùng linh lực dung hợp, phát động tiên hoàng tỷ ngục thú đội pháp tiên ma viên kỹ năng thiên phú, từ đó đạt tới pháp thuật phản tổ, gấp trăm lần cường hóa tình trạng. Nên thần thông chỉ có thể bội hóa hoàng giai cấp độ pháp thuật, bội hóa uy lực sẽ đi theo tu sĩ luyện thể, luyện khí thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng. Cụ thể uy lực lại nhận tiên hoàng tỷ phàm phu chi lực mức, cùng thi thuật giả thể nội huyết khí cùng linh khí số lượng ảnh hưởng, tối cao uy lực có thể đạt tới 10 vạn lần. Hô, nhìn đến đây, Nhị Hàm không khỏi thật dài nổ một ngụm hơi lạnh, trong lòng vì thế hưng phấn không thôi. Hoàng giai pháp thuật mặc dù uy lực nhỏ, lấy gấp trăm lần, vạn lần tăng cường vậy liền coi là chuyện khác. Đây không thể nghi ngờ là một chương mạnh hữu lực át chủ bài, thậm chí là viễn siêu hoàn toàn thể thú hóa thuật tồn tại. Cùng lúc đó, Nhị Hàm cũng phát hiện tiên hoàng tỷ bên trên đầu kia xiềng xích, lại đi xuống dọc theo một khoảng cách, một cái mới dị thú phù điêu biến càng thêm rõ ràng. Cái cổ ở giữa ngọc bài có thể thấy rõ ràng một hàng chữ nhỏ, vạn phu chi lực có thể giải khóa ba xà cựu đầu mãng tiên phú thần thông. Quả nhiên, theo tu vi không ngừng tăng lên, còn lại không ngừng có mới thần thông giải tỏa. Cái này tiên hoàng tỷ thật đúng là hiếm có bà bối, trong đó nhất định trấn áp không ít manh thú. Tâm niệm đến tận đây, Nhị Hàm cưỡng chế hưng phấn trong lòng, ngược lại đem càng nhiều lực chú ý đặt ở pháp thuật bội hóa bên trên. Hắn quyết định nghiệm chứng một chút uy lực của nó sau, liền đi quỷ binh hang đá tiến hành khiêu chiến. Chi tiết, hắn dưới mắt độ thuần thục cao nhất hai quyển pháp thuật, chính là hỏa tức thuật cùng khu đằng thuật. Trừ cái đó ra, còn có một số vừa mới thu hoạch một thứ thuật, băng truy thuật. Dưới mắt trong lúc nhất thời căn bản không kịp tu luyện. Thế là, hắn lúc này liền đi vào một gốc trường chu đựng nước thô cự một trước, bắt đầu nếm thử dùng bội hóa thuật, phóng thích lên hỏa tức thuật đến. Nương theo lấy kia cỗ xa lạ ký ức bị thôi động, thể nội tràn đầy huyết khí cũng như sông trường giang và hoàng hà quần quần cấp tốc chảy xuôi, theo nhục thân cùng trong gân mạch, hướng linh khí chuyên môn đan điền cùng linh mạch bên trong dũng mãnh lao tới. Một cú không lời nào có thể diễn tả được căng đau đánh tới, Nhị Hàm chợt cảm thấy toàn thân như kim đâm nhói nhói. Đây cũng chính là nhục thể của hắn trường kỳ chịu đựng huyết khí nhuận nuôi, biến như yêu thú giống như càng cứng cỏi. Nếu là đổi thành bất kỳ cái khác người, đan điền cùng linh mạch không phải bạo chết không thể. Pháp thuật bội hóa, gấp trăm lần hỏa tức thuật, kích. Một bên ám uống đồng thời, Nhị Hàm hai tay cũng như thiểm điện kết ấn, nếm thử thôi động pháp quyết. Sau một khắc, bá, một cái trường rộng khoảng một trượng lớn, toàn thân bị màu quýt hỏa diễm bao khỏa lửa phượng hoàng tự giữa hai tay gào thét mà ra. Lệ, một tiếng thanh thúy hót vang đạch phá đêm tối tĩnh mịch, giống như thiên ngoại thanh âm trực kích tương cung. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tùy theo truyền đến, một cái trường ba trượng lớn nhỏ hỏa cầu tại Nhị Hàm trước mặt hiện hiện. Cường đại oanh kích lực hình thành cuồng bạo sóng xung kích, như cuồng phong cuốn lên lá rụng, trực tiếp đem Nhị Hàm ném đi tới bên ngoài hơn 10 trượng, hung hăng đâm vào một gốc thô to như thùng nước trên cành cây. Giang giác, đương theo lấy thân cây đứt gãy, Nhị Hàm cũng cảm nhận được quanh thân toàn tâm kịch liệt đau nhức đánh tới. Toàn thân xương cốt đều kém chút vỡ tan khung xương. Đây cũng chính là hắn tu hành luyện thể thuật, nhục thân độ bền bị xa không tầm thường, nếu không cái này một ném liền đủ để đánh giết bình thường luyện khí nhị trọng tu sĩ. Chương 67, quần anh hiển thánh chương 67, quần anh hiển thánh mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng là, khi hắn ý đồ đứng dậy thời điểm, lại là phát hiện thân thể của mình đã không có nửa chút khí lực. Vừa mới thi triển pháp thuật bội hóa, không thể nắm chắc tốt lực đạo, thế mà duy nhất một lần đem thể nội tất cả huyết khí đều toàn bộ ép khô. Trong đan điền xúc tích linh lực cũng hoàn toàn thấy đáy. Có thể tưởng tượng, nếu như lúc này tới một cái thổ nạp kỳ, cũng có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Cái này khiến hắn lưng phát lạnh, thầm nghĩ trong lòng, về sau lại thi triển bội hóa thuật, có thể nhất định phải kiềm chế một chút. Tối thiểu nhất cũng muốn sớm phục dùng một chút khôi phục huyết khí dược dịch mới được. Cũng may hắn bây giờ huyết khí tốc độ khôi phục thật nhanh, chỉ là nằm mấy chục giây thời gian, hắn liền có một lần nữa đứng lên năng lực. Lập tức, Nhị Hàm liền cấp tốc lấy ra cất giữ thú huyết bình ngọc, nhanh chóng tiếp tế lên. Hồi linh dịch cũng liền rót 3 bình, này mới khiến hắn khôi phục khoảng 3/10 trạng thái. Thô sơ giản lược đoán chừng, nếu là muốn hoàn toàn khôi phục, cũng nhận được giờ tí. Xem ra hôm nay đã không có đầy đủ nhiều thời giờ chạy tới quỷ binh hang đá, chỉ có thể chờ ngày mai cuối cùng thời hạn đến, được ăn cả ngã về không. Suy nghĩ đến tận đây, Nhị Hàm liền nghỉ ngơi tại chỗ. Thẳng đến bình minh ngày mai, hắn tình trạng hoàn toàn khôi phục sau, lúc này mới chân đạp phi kiếm hướng nơi trọng yếu tới gần. Đi vào quỷ binh hang đá, đập vào mi mắt chính là lít nha lít nhít trọn vẹn hơn 30 động vật. Đã sớm đến đây đám người phân biệt chiếm cứ một cái, đang ngồi xếp bằng tại động vật trước ngồi xuống chỉnh đốn. Bên cạnh linh trên này, phân biệt biểu hiện ra khác biệt số lượng, đại biểu cho bọn hắn lấy được quỷ linh châu số lượng. Theo 62 tới 117 không chờ. Nhìn thoáng qua Diệp Hàn, Nhị Hàm phát hiện bên cạnh số lượng là 108, nói cách khác đối phương có một lần chỉ là đánh bại nhất giai sơ kỳ, trung kỳ quỷ binh, chưa thể chiến thắng phía sau nhất giai hậu kỳ quỷ binh. Trái lại Hàn Nguyệt Tư, bên cạnh số lượng cũng chỉ có 99, chừng 2 lần chưa thể đánh bại nhất giai hậu kỳ quỷ binh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lịch luyện độ khó chi cao. Giờ phút này, đối phương kia một đôi con ngươi, vô tình hay cố ý liếc nhìn Diệp Hàn thời điểm, đã tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Mặc nàng thế nào cũng không thể nào tiếp thu được, chính mình một cái thượng phẩm băng linh căn, thế mà lại bại bởi một cái ngũ linh căn. Nhớ ngày đó bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Trích Tinh Tông thời điểm, chính mình căn bản là lười nhác nhiều nhìn đối phương một cái, bởi vì mỗi một tòa hang đá đều có trận pháp cô lập duyên cớ, hắn cũng không rõ ràng Diệp Hàn là như thế nào chỉ thất bại một lần. Lần nữa tiến vào liền có thể mỗi lần đều có thể đánh bại kia nhất giai hậu kỳ quỷ binh. Trong lòng âm thầm tính toán, trên tay đối phương nhất định có cái gì hiếm ai biết bảo vật. Nàng đầu tiên liền nghĩ đến Diệp Hàn ngày bình thường nhất là thường dùng hỏa lôi phủ. Chỉ là, mong muốn duy nhất một lần đánh giết nhất giai hậu kỳ quỷ binh, cũng phải cần 2-3 tấm hoàng giai thượng phẩm phụ lục mới có thể. Có thể như thế phụ lục, một chương liền giá trị cực lớn mấy trăm linh hạch, như thế nào một cái bình thường ngoại môn đệ tử có thể tùy ý tiêu xài. Cái này không để cho nàng cấm hoài nghi, cái này Diệp Hàn chân chính địa vị. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có 3 người thu hoạch được Quỷ Linh Châu số lượng đều đạt đến 117. Cũng chính là 9 lần lịch luyện tất cả đều đánh bại nhất giai hậu kỳ quỷ binh. Bọn hắn chính là Thanh Vân Tông ngoại môn đại sư Minh Phương Kiếm Ly, Tiên Kiếm Tông đại sư Minh Sở Vân, cùng Tiêu Thị nhất tộc Tiêu Thiên Hành. Đến về sau, Nhị Hàm cũng không có gấp ra tay, mà là dẫn đầu vận chuyển công pháp, đem ngự kiếm tiêu hao linh lực chậm rãi bổ sung trở về. Lục tục ngoe ngoe ở giữa, lại có người tiến lên khởi xướng tiêu chiến. Lại là đều không ngoại lệ, đều chỉ là đánh bại nhất giai hậu kỳ quỷ binh mà thôi. Ngay cả Hàn Nguyệt Tư cũng không thể ngoại lệ. Lúc này, ở đây người ngoại trừ Lý Nhị Hàm bên ngoài, liền chỉ có kia 3 vị khôi thủ cùng Diệp Hàn không có khởi xướng tiêu chiến. Không giống với tất cả mọi người ở đây, Diệp Hàn cũng không có nguyên địa ngồi xuống nghỉ ngơi, mà là lấy ra một cây nhìn như phổ bình thường phù bút, túi người nằm sấp ở một bên trên đài ngọc, đang tập trung tinh thần vẽ phù lục đầu. Vẽ đồng thời, một cỗ cường hành linh thức chi lực phóng thích, thế mà đem ở đây người linh thức dò xét đều toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Cái này khiến kia 3 vị khôi thủ cũng không khỏi sợ hai thán phục lên đối phương linh thức tu vi đến. Không sai biệt lắm bận rộn gần nửa canh giờ, Diệp Hàn rốt cục chậm rãi đứng dậy, hai tay kiệt lực giãn ra duỗi một thống khoái lưng mỏi. Làm sơ chỉnh đốn về sau, hắn liền cầm tấm bùa kia, nghĩa vô phản cố hướng quỷ binh hang đá bước đi. Lúc này đã tới gần giữa trưa, Phương Sở Tiêu tam người cũng tuần tự đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng hướng trong hang đá bước đi. Lập tức, trong hang đá chính là một hồi cuồng bạo tiếng đánh nhau đại tác. Không sai biệt lắm hai khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Tiên Kiếm Tông Sở Vân dẫn đầu theo trong hang đá đi ra, coi sát mặt tâm trầm, hình như có vẻ không vui bộc lộ. Đối phương chỗ trên đài ngọc số lượng cũng từ 117 biến thành 130. Hiển nhiên, hắn lần này cũng không có thể đánh bại nhất giai đỉnh phong quỷ binh. Cũng vào đúng lúc này, oeng, Diệp Hàn chỗ trong hang đá truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ, mặt đất đều khẽ run lên. Ngay sau đó, đám người liền trông thấy Diệp Hàn đầy bụi đất theo trong hang đá đi ra. Kia khỏe mạnh kháo khỉnh tròn trên mặt, chợt vui chợt buồn, âm tình bất định. Lại nhìn trên đài ngọc số lượng, đúng là theo 108 nhảy lên thăng đến 131. Cái này càng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Bình thường mà nói, đánh nhau là theo nhất giai sơ kỳ quỷ binh bắt đầu khiêu chiến, đánh bại nhất giai hậu kỳ quỷ binh lời nói, hẳn là đạt được 13 mai quỷ linh châu, tổng cộng hẳn là 121. Nếu là tiến thêm một bước đánh bại nhất giai đỉnh phong quỷ binh, ngoài định mức lại thêm 27 mai quỷ linh châu, tổng số hẳn là 148. Diệp Hàn, ngươi đây là có chuyện gì? Cái này thêm ra 10 cái quỷ linh châu là ở đâu ra? Nơi xa quan chiến Hàn Nguyệt Tư nhịn không được mở lời hỏi. Những người còn lại cũng giống nhau hướng quăng tới nghi hoặc giống như ánh mắt. Diệp Hàn một bên nuốt trên người bụi đất, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nhà hắn, đánh giá cao kia nhất giai đỉnh phong quỷ binh thực lực, hỏa lôi phù lực đạo không có nắm chắc tốt, đem quỷ linh châu đều vỡ nát, liền kiếm về 10 khỏa. Suối quẩy. Ách. Đám người nghẹn lời, nhìn nhau không nói gì. Sở Vân thấy thế lại là trong lòng ám kêu không tốt. Quả nhiên, đợi cho Phương Kiếm Ly cùng Tiêu Thiên Hành đi ra hang đá lúc, đám người tất cả đều theo trên mặt thấy được thích thú giống như thần sắc. Xem hai người kia đối ứng trên đài ngọc số lượng cũng tất cả đều biến thành 157. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tất cả đều bằng vào lá bài tẩy của mình, đánh chết nhất giai đỉnh phong quỷ binh. Cái này khiến kia Sở Vân rất cảm thấy hổ thẹn. Kiếm Cách Minh, nếu như đoán không sai lời nói, các hạ hẳn là phục dụng cái gì phẩm chất cao đan dược a? Thanh Vân Tông đan dược, tại Thanh Dương quận thật là lớn nhất nổi danh. Phương Kiếm Ly cười một tiếng, nhưng cũng mừng rỡ trước mặt người khác biểu hiện một chút thực lực bản thân. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí hy vọng kia hang đá không có bất kỳ cái gì cấm chế, để cho người nhìn thấy chính mình cao siêu kiếm kỹ, cùng cuối cùng viên kia giá trị hơn ngàn hạ phẩm linh thạch đan dược. Chỉ là, đợi cho mở miệng thời điểm, lại là bày làm ra một bộ dị thường khiêm tốn bình tĩnh bộ dáng. Bất quá là một cái hoàng giai thượng phẩm long huyền đan mà thôi. Không cần phải nói. Chương 68, pháp thuật bội hóa uy lực chương 68, pháp thuật bội hóa uy lực thanh âm truyền đến, mọi người không khỏi thổn thức long huyền đan nắm giữ ngắn ngủi tăng lên tu sĩ thực lực chi thần hiệu, hoàng giai thượng phẩm cấp độ đan dược, đã có thể nhường luyện khí ngũ trọng sức chiến đấu gấp bội. Giá trị nói ít cũng có 1500 hạ phẩm linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được cái này Phương Kiếm Ly nội tình. Mọi người đều biết, Phương gia thế hệ tu tiên, tổ phụ Phương Bách Ngai càng là cao quý Thanh Vân Tông bộ tông chủ, tất nhiên là sẽ không quá để ý chút linh thạch này. Một màn này, giống như một cây gai sắc, thật sâu đâm đau đớn tiên phú cũng không kém gì Phương Kiếm Ly Sở Vân. Hai người đều là thượng phẩm đơn linh căn, theo nội tính bên trên giảng, Sở Vân thiên tư thậm chí còn có chút ưu thế. Thật là, hắn chỗ Sở gia mặc dù cũng là danh môn vọng tộc, phụ mẫu lại chỉ là chi tộc thứ dân xuất thân, không có địa vị gì. Không những không cách nào về việc tu hành cho hắn trợ giúp, hắn trái lại còn muốn chiếu cố trong nhà đệ đệ muội muội tu hành. Cái này cùng nhau đi tới, Sở Vân cũng một mực là dựa vào cố gắng của mình mới trở thành Tiên Kiếm Tông ngoại môn đại sư mình. Thật là, càng tới đằng sau, hắn liền càng phát ra cảm giác được tự thân không còn chút sức lực nào cùng bất lực. Những cái kia đại gia tử đệ mỗi ngày đều có sung túc tài nguyên cung cấp, căn bản không cần là tông môn nhiệm vụ cùng điểm tích lũy bốn ba, có thể toàn tâm toàn ý tu hành. Mà hắn lại là cần hoa đại lượng thời gian đi tới đi lui tại yêu thú sơn mạch. Thật vất vả đụng phải loại này khó được bí cảnh thám hiểm cơ hội. Vốn nghĩ đoạt trước ba thứ tự, cầm tới tông môn kết xù ban thưởng, mượn cơ hội sung kích luyện khí ngũ trọng, mau chóng tiến vào nội môn. Cũng là bị thiên phú hơi kém với hắn Phương Kiếm Ly, lấy tài lực đánh bại. Cái này khiến hắn nhớ tới tu chân giới thường nói câu nói kia, thiên phú tốt, không bằng đầu thai tốt. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được nhìn về phía vị kia gọi là Tiêu Thiên Hành nam tử, nhao nhao đưa qua một cái hỏi thăm giống như ánh mắt. Chỉ tiếc, đối phương cũng không có như Phương Kiếm Ly như vậy lòng hư bình. Sau khi làm xong những việc này, người này cũng chỉ là trở lại chính mình sở tại trận đài, bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng không nhiều lời nữa câu. Nhưng lại tại bước chân phóng ra sát na, vẫn là có mắt sắc từ này bước qua dấu chân trông được ra mánh khỏe. Những nơi đi qua thế mà lưu lại một chút nhỏ bé băng tinh. Hàn Nguyệt Tư chậm rãi tiến lên, đem những cái kia băng tinh nhặt lên nắm trong tay, ngay tức khắc liền có rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Đây chính là phẩm chất cao linh lực xuyên thấu qua thân thể, ăn mòn nhục thân kết quả. Là thực chất hóa hàn băng mạnh vụn, thế mà đem trong cơ thể ta băng linh lực đều áp chế. Đây là thủy linh căn biến dị, hình thành cực phẩm băng linh căn nhuận nuôi mà ra phẩm chất cao băng linh khí, hơn nữa không có chút nào tạp chất. Người này lại là cực phẩm đơn linh căn. Thanh Dương quận Tiêu gia, lại ra một vị thiên tài. Lúc này, đám người lần nữa nhìn về phía kia không có tiếng tăm gì Tiêu Thiên Hành, trong ánh mắt đều nhiều một tia sùng kính cảm giác. Tuyệt hảo thiên phú cộng thêm tuyệt hảo xuất thân, làm việc khiêm tốn, người này nhất định là muốn trở thành nhân tài kiệt xuất giống như tồn tại. Này có thể nói từ chất ngút trời. Kể từ đó, trên trận ba vị trí đầu đã dần dần minh bạch. Tiêu Thiên Hành cùng Phương Kiếm Ly bằng vào 157 mai quỷ linh châu, đặt song song trước thủ khoa. Diệp Hàn thì lại lấy 131 hiểm xếp thứ ba, hơi thắng Sở Vân một cái quỷ linh châu. Những người còn lại linh đài bên cạnh cũng các có khác biệt số lượng quỷ linh châu. Duy chỉ có vị kia cuối cùng chạy đến, đầu đội quỷ bên ngoài cô hắn tử, vẫn tại lặng lặng ngồi xuống, trận đài cái khác con số là số 0. "Tiểu tử, ngươi chính là 10 ngày trước chém giết ta ba tông đệ tử, cướp bóc Hàn Nguyệt Tư túi chứa vật quỷ diện nhân a. Nếu không phải nơi này cấm chỉ đánh nhau, lão tử không phải phế bỏ ngươi không thể. Mau mau ra tay, sớm kết thúc lịch luyện a, chúng ta còn gấp đi địa phủ tìm kiếm Thanh Dương chân nhân chuyển từ đâu." Phương Kiếm Ly bành báo hung hăng ngữ khí xuất khẩu, dường như vẫn như cũ đắm chìm trong đoạt giải nhất trong vui sướng. Mắt nhìn sắc trời không còn sớm, vừa mới khôi phục Lý Nhị Hàm cái này mới chậm rãi đứng dậy. Xách theo kia cán đen nhánh chiến thương liền đi vào hang đá bên trong. Tiến lên bất quá hơn một trượng, đối diện liền xuất hiện một cái nhất giai sơ kỳ quỷ binh, chiến lực khó khăn lắm luyện khí nhị trọng tiêu chuẩn. Nhị Hàm tay nâng thương rơi, tuy tiện liền đem nó chém giết tại chỗ. Đem nó trong bụng một cái quỷ linh châu thu hồi, hắn liền tiếp tục tiến lên, cũng không có sử dụng nửa khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp liên tiếp lại gặp phải so sánh luyện khí tứ trọng nhất giai trung kỳ quỷ binh, hắn cũng không chút phí sức liền đem nó giải quyết. Nhưng khi hắn đối mặt trường luyện khí lục trọng nhất giai hậu kỳ quỷ binh lúc, hắn lại là bất đắc dĩ thi triển xong toàn thể hóa thú chi thuật, lấy trượng cao yêu lang hình thái, tiêu hao hết hơn phân nửa huyết khí, mới đem thành công chém giết. Hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì mạnh như Hàn Nguyệt Tư như thế thiên tài, cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Một vòng này kết thúc, Nhị Hàm lợi dụng nửa khắc đồng hồ khôi phục thời gian, lấy dùng tinh huyết cùng dược dịch, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh phong. Lúc này mới tiếp tục hướng động quật chỗ sâu bước đi. Nhưng mà, đập vào mi mắt lại là một cái trường trượng nửa cao lớn cự hình thi khôi, trong tay mang theo một cây dài nửa trượng quỷ đầu đại đao, chừng nặng 3-4 ngàn cân. Trên dưới quanh người đều bị dày đặc thổ hệ áo giáp bao khỏa. Nhị Hàm nếm thử vung lên chiến thương mạnh liệt đầm, cũng là bị đối phương quỷ đầu đao tùy tiện đón đỡ. Cương đại lực đạo đánh tới chấn động đến Nhị Hàm toàn thân đau nhức tê dại không thôi. Thân hình cũng bị rung ra mấy trượng bên ngoài. Cái này quỷ binh sức chiến đấu đã đạt tới so sánh luyện khí bắt trọng thực lực, hoàn toàn không phải ta có thể ứng đối được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có làm sử dụng pháp thuật bội hóa thử một lần. Pháp thuật bội hóa, gấp trăm lần hỏa tức thuật. Mắt thấy quỷ kia binh lần nữa vung lên đại đao vào tới. Lý Nhị Hàm vội vàng nuốt vào một giọt thú huyết cùng một bình hồi linh dịch, đem chiến thương thật sâu cắm vào trong nham thạch, liền bắt đầu cấp tốc kết lên lần đến. Trong chốc lát, lệ, một tiếng bén nhọn hót vang đột nhiên trong huyệt động đại tác. Một cái dương cánh trọn vẹn qua trượng, dáng người mạnh mẽ màu vỏ quýt lửa phượng hoàng, đột nhiên tự Nhị Hàm giữa hai tay buôn tập mà ra, bay thẳng kia nhất giai đỉnh phong quỷ binh đỉnh đầu vách đá bay đi. Ầm ầm. Lửa phượng hoàng dị thường ngưng luyện thân hình tại cự hình quỷ binh đỉnh đầu cao khoảng một trượng giữa không trung bạo liệt, lửa cháy ngập trời quét sạch, hóa làm một cái hỏa cầu thật lớn, đem nó nửa người trên thôn vệ. Cơn bạo xé rách chi lực trong nháy mắt tràn ra khắp nơi, kinh khủng sóng xung kích không ngừng tại trong hang đá quanh quẩn. Loạn thạch bay tán loạn, đất rung núi chuyển. Cú may Nhị Hàm đã sớm chuẩn bị, lửa phượng hoàng thả ra sát na, hắn liền trốn đến bên cạnh vách đá chỗ lom xuống, nắm chắc chiến thương ổn định thân hình. Cái này mới không còn để cho mình quá mức chật vật. Đợi cho bạo tạc dần dần lắng lại về sau, hắn cũng vội vàng tiến lên điều tra, sợ kia kinh khủng bạo tạc đem quỷ binh thể nội linh châu toàn bộ hủy đi. Chính là bởi vì Diệp Hàn vết xe đổ, hắn lúc này mới đem lửa phượng hoàng tại quỷ binh đỉnh đầu một trượng khu vực dẫn nổ. Nhưng mà hắn cuối cùng còn đánh giá thấp lửa này phượng hoàng uy lực. Đi vào kia khu vực nổ, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hang đá đỉnh chót, cái kia nhìn thấy mà giật mình to lớn cái hố. Đang phía dưới thì là một đống lớn tự đỉnh động sập rơi đá vụn. Vung lên chiến thương cấp tốc đem chảy đá đánh bay, Nhị Hàm rốt cục ở bên trong phát hiện một bộ tàn phá quỷ binh thi thể. nửa người trên đã hoàn toàn không thấy tung tích, nửa người dưới cũng chỉ lưu lại tới đan điền vị trí. Nhưng khi Nhị Hàm lật xem bên trong Quỷ Linh Châu lúc, lại chỉ còn lại chỉ là 17 mai. Tính cả lúc trước 13 mai, Nhị Hàm lần này hết thảy đạt được 30 mai Quỷ Linh Châu. Dựa theo lịch luyện quy tắc, 9 vị trí đầu lần chỉ có thể lấy giá trị trung bình một nửa giữ lời, chính là 15 mai. Kể từ đó, hắn Quỷ Linh Châu tổng số chính là 165. Cũng là miễn cưỡng vượt qua Tiêu Thiên Hành cùng Phương Kiếm Ly. Chương 69, tấn cấp địa cung chương 69, tấn cấp địa cung đến lúc này, Nhị Hàm đã bất lực đi khiêu chiến phía sau nhất giai viên mãn quỷ binh. Sức chiến đấu so sánh luyện khí thập trọng, liền xem như chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thi triển hỏa tức thuật cũng không đạt được đem nó phá hư tình trạng. Loại kia cấp độ quỷ binh, thể nội linh khí dị thường ngưng thực, lực phòng ngự đã chừng nhất giai đỉnh phong quỷ binh gần 10 lần. Thế là, hắn làm sơ chỉnh đốn về sau, liền quay người hướng ngoài hang động bước đi. Lúc này, hư giữa không trung cũng truyền tới kia khí linh quen thuộc giống như thanh âm. Lịch luyện người Lý Hàn, phải chăng lựa chọn tiếp tục lịch luyện? Không. Nhị Hàm cũng không quay đầu lại đáp. Phải chăng đem lượt này đoạt được khôi thủ tin tức đem ra công khai? Thanh âm kia tái khởi. Nhị Hàm nghe vậy lại là đứng vững thân hình, vội vàng ngăn cản. Không không không. Nếu như không phải phải công bố danh tự, mời lấy quỷ diện nhân thay thế. Thật là, kể từ đó, Nhị Hàm cũng đã mất đi tông môn bảy đoạt giải nhất ban thưởng. Bằng không, hắn là có thể trực tiếp đặc biệt tấn thăng làm nội môn đệ tử, đồng thời miễn trừ tu luyện đến luyện khí lục trọng trước tất cả điểm tích lũy nhiệm vụ. Nhị Hàm trong lòng tin tưởng, phần thưởng này tuy tốt, lại là có bị bắt đi giải phẫu nghiên cứu phong hiểm. Cẩn thận treo được vạn năm thuyền, nếu không phải ngấp nghé địa phủ truyền thừa cùng những này quỷ linh châu, hắn thậm chí sẽ không tới tham gia quỷ binh lịch luyện. Cũng may đến thời điểm, hắn đã theo bộ tông chủ miệng bên trong biết được, cái này bí cảnh lịch luyện vô cùng chú trọng bảo hộ lịch luyện người tư ẩn, không chỉ cho phép kết quả công bố lúc sử dụng dùng tên giả, cũng sẽ không sẽ đạt được địa phủ truyền thừa người bộc lộ ra đi. Bởi vậy, bí cảnh mở ra hơn 1000 năm, cũng không có tin tức xác thật có thể để tỏ rõ phụ chủ truyền thừa phải chăng còn tại. Về phần bốn đại tông môn cuối cùng thống kê quỷ linh châu số lượng, phân phối lần tiếp theo bí cảnh danh ngạch sự tình, chính là bọn hắn tự chủ khởi xướng. Cùng đại trận khí linh không quan hệ, đối phương chỉ đối phủ chủ lưu lại lịch luyện quy tắc phụ trách. Hàng đá bên ngoài, đang lặng lặng chờ đám người, đột nhiên nghe được một tiếng trầm muộn nổ vang truyền đến, đại địa đều run rẩy dữ dội. Một chút đá vụn thậm chí theo hang đá đỉnh núi lăn xuống, tựa như đã xảy ra quy mô nhỏ địa chấn đồng dạng. Không bao lâu liền nhìn thấy kia quỷ diện nhân theo trong hang đá đi ra, bên cạnh ngọc đài biểu hiện số lượng, cũng trực tiếp theo số không biến thành 165. Đem Tiêu Thiên Hành cùng Phương Kiếm Ly đều ép xuống, trở thành khôi thủ. Lúc này, hư giữa không trung, kia khí linh đủ đủ thanh âm cũng theo đó nổi lên. Giai đoạn thứ 3 khảo hạch kết thúc, lịch luyện người quỷ diện nhân, Tiêu Thiên Hành, Phương Kiếm Ly phân biệt đứng ở 3 vị trí đầu, thu hoạch được đi vào địa phủ lịch luyện tư cách. Sau 3 ngày lịch luyện kết thúc, tất cả tham gia lịch luyện người đem cùng nhau chuyển tống tới đại trận bên ngoài. Thanh âm rơi thôi, một cỗ rộng lớn chi lực đột nhiên tự trận vòng đánh tới, lôi cuốn lên tấn cấp 3 người, biến mất tại nguyên chỗ. Nhị Hàm chỉ cảm thấy trước mặt quang ảnh một hồi chớp động biến ảo, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới một tòa cự đại địa cung bên trong. Bên cạnh cũng đã không thấy còn lại 2 người bóng dáng. Một đạo giàn mua mà không bất hòa hút thanh âm tùy theo truyền đến. Địa cung bí cảnh ẩn chứa văn pháp, tiếp xuống 3 ngày, các ngươi có thể tìm được tất cả liền tận thuộc sở hữu của mình. Cũng bao quát phủ chủ truyền thừa. Tiếng nói rơi thôi, tất cả quay về tĩnh mịch. Lý Nhị Hàm đứng tại chỗ, phóng nhãn liếc nhìn một phía, đúng là giật mình phát hiện, mở tối mộ đạo bên trong thế mà khắp nơi có thể thấy được một chút khô cạn khô lâu. Có chút đã bày biện ra màu xám trắng, hiển nhiên là mất đi đã lâu. Có thể một bộ phận hài cốt lại là dị thường trắng nõn, thậm chí không có hoàn toàn mục nát. Chính là 5 tháng trước các tông luyện khí lục trọng trở lên cao thủ, trước đến rèn luyện lúc lưu lại. Mộ trên đường lờ mờ có thể thấy được nhìn thấy mà giật mình đánh nhau vết tích, không khó tưởng tượng lúc ấy giao thủ hình tượng là bực nào thảm thiết. Tiến lên lật xem những cái kia hài cốt, Nhị Hàm cũng không có tìm được pháp khí chứa đồ tồn tại. Hiển nhiên liếm bao chuyện như vậy, mỗi người đều vui đến nỗi. Bởi vì không biết rõ mộ đạo cụ thể tình trạng, cũng làm không rõ chính mình vị trí. Nhị Hàm liền chép lên trường thương, tuyển một cái dấu chân càng nhiều phương hướng bước đi. Thật là, trọn vẹn 2 ngày thời gian trôi qua, hắn tựa như một cái con ruồi không đầu như thế, tại to lớn địa cung bên trong 4 phía loạn chuyển. Ngoại trừ nhặt được mấy chuôi không thế nào đáng tiền đồng tinh trường kiếm, trường thương bên ngoài, thu hoạch lớn nhất chính là một thân theo sát thối trên thân lột xuống pháp khí đạo bảo cùng quần dài. Vật này là dùng nhất giai hậu kỳ linh tơ tầm chế thành, không chỉ có thủy hóa bất xâm, còn có thể căn cứ thân hình của mình tùy ý biến lớn thu nhỏ, dị thường vừa người. Lại cũng có nhất định lực phòng ngự, có thể tiếp nhận luyện khí nhất trọng một kích toàn lực mà không tổn hại. Tại Nhị Hàm mà nói, cái này có thể để nó đang thi triển hoàn toàn thể hóa thu thuật thời điểm, không đến mức để cho mình ở trước mặt người ngoài thẳng thắn gặp nhau. Mắt thấy tìm kiếm không có kết quả, Lý Nhị Hàm lại là không có tiếp tục nữa hào hứng. Lập tức, hắn liền tìm một chỗ nơi yên tĩnh, chuẩn bị lợi dụng nơi này dị thường linh khí nồng nặc, thật tốt tu luyện một phen. Vừa đúng lúc này, ông, một cỗ sóng chấn động bé nhỏ, tự tiên hoàng tỷ bên trong phát ra, lại là khóa chặt cách đó không xa một cái mộ đạo, hình như có chỉ. Lý Nhị Hàm đột nhiên bừng tỉnh, dọn đến một chút liền từ dưới đất ngồi dậy. Thân tỷ chỉ dẫn, tất nhiên ra tinh phẩm. Kia mộ đạo bên trong nhất định có bà bối. Không có chút nào do dự, Nhị Hàm lúc này liền cơ lấy chiến thương, cấp tốc hướng cái kia mộ đạo chạy đi. Nhưng khi hắn đi tới gần, lại là phát hiện nơi này dốc tuyết, cũng không cái gì vật có giá trị, chính là ngõ cụt. Bung lên chiến thương đối với mộ đạo bốn phía dừng lại đập loạn đâm, cũng chưa phát hiện có ẩn dấu hốc tường tồn tại. Từ đối với thần tỷ tuyệt đối tín nhiệm, Lý Nhị Hàm cũng không có tùy tiện rời đi, mà là đứng tại chỗ tỉ mỉ suy nghĩ tới hết thảy chung quanh đến. Công phu không phụ lòng người, tại loạn xạ thả ra mấy lần hỏa tước thuật sau, nhị hàm ngạc nhiên phát hiện, mộ đạo bên trong đục ngầu linh lực, thế mà đang từ từ hướng dưới chân màu vàng nâu mặt đất dũng mãnh lao tới. Nhắm mắt cẩn thận trải nghiệm ở giữa, hắn lúc này mới phát hiện toàn bộ địa cung linh khí đều là đang thong thả lưu động. Trước mặt cái này mộ đạo, chính là bên trong một cái nhập khẩu. Phóng thích linh thức chi lực, cẩn thận liếc nhìn khối này, nhìn như thường thường không có gì lạ cự thạch, hắn cũng ngạc nhiên phát hiện, ra đá nội bộ lại có cực kỳ mịt mờ phù trận hoa văn ẩn dấu. Mộ đạo bên trong đục ngầu linh lực, chính là tràn vào phía trên này phù trận, biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc này, nhị hàm cũng lần nữa nhận thức đến linh thức chi lực lại một cái diệu dược. Ngoại trừ có thể điều khiển tự thân thả ra linh lực, tinh luyện dược dịch phóng thích pháp thuật bên ngoài. Do xét bên ngoài lúc thế mà không giống ánh mắt giống như, lại nhận ngoại vi ngăn cản. Như loại này nặng nghề cự thạch, thế mà cũng có thể nhìn trộm tới một thước sâu nội bộ. Theo ẩn dấu phù trận chỉ dẫn, nhị hàm phát hiện cự thạch nội bộ tồn tại 5 cái như lớn chừng ngón cái linh chỉ. Trong đó xúc tích lấy kim một thủy hỏa thổ, 5 loại thuộc tính linh lực. Dưới mắt chỉ có hỏa thuộc tính nhỏ linh chỉ, ở vào non nửa đầy trạng thái, nghĩ đến là vừa bạn chính mình phóng thích hỏa tức thuật, oanh kích bách từ lúc, tán loạn linh khí bị hấp thu sau tạo thành. Chỉ cần đem 5 cái linh chỉ rót đầy, có lẽ liền có thể khu động ẩn dấu phù trận, tiến vào ẩn dấu mộ thất. Giờ phút này, một cái không hiểu suy nghĩ đúng là đột ngột tại nhị hàm trong đầu hiện lên, khiến cho đối ý nghĩ này vững tin không nghi ngờ gì. Chương 70, Hôn Nguyên Quyết chương 70, Hôn Nguyên Quyết mắt thấy chỉ còn lại một ngày, nhị hàm không dám chần chờ. Lúc này liền bắt đầu điều động thể nội linh khí, hướng 5 cái linh chỉ bên trong quán chú mà đi. Thật là, khi hắn đem trong đan điền tích linh toàn bộ tiêu hao sạch sẽ sau, linh chỉ bên trong linh lực tổng lượng cũng bất quá chỉ là 2 thành đấy. Hơn nữa, trong đó linh lực còn có cấp tốc biến mất dấu hiệu. Nếu như chờ hắn điều động công pháp một lần nữa luyện hóa linh lực, lại tiến hành thiết kế, đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Lập tức, nhị hàm liền vội vàng ra ngoài chữ vật hoàng ngọc bên trong hồi linh dịch, bắt đầu cấp tốc bổ sung lên. Hồi linh dịch bên trong linh lực chính là theo phú linh thảo rút ra mà đến, dị thường tinh thuần, rất dễ bị luyện hóa. Nhị hàm đoạn đường này giết không ít lịch luyện người, vật này cũng là rất có dư. Rốt cuộc, đang chơi đùa hơn nửa canh giờ, tiêu hao hết hơn 20 bình hồi linh dịch sau, cự thạch bên trong ẩn giấu phù trận linh chỉ rốt cuộc bị rót đầy. Vâng. Trầm muộn ông minh chi thanh đại tác, trước mặt cự thạch thế mà quỷ dị dâng lên, lộ ra một cái gần đủ một người thông qua chật hẹp thông đạo. Không có chần chờ chút nào, nhị hàm lúc này liền đâm đầu lao vào. Ban đầu cực hẹp, mới nhà thông thái, phục đi mấy trượng, rộng mở trong sáng. Đập vào mi mắt một màn, khiến nhị hàm vì đó rung động một cái. Chỉ thấy một tòa chỉ có gần trượng lớn nhỏ ngũ hành hoa sen tiểu linh trận bên trong, một đống tán loạn xương khô chồng chất ở hạch tâm chỗ linh trì bên trong, bị một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân ngọc bồ đoàn nâng lên. Giữa thiên địa đang có liên tục không ngừng đục ngầu linh lực tuôn ra vào trong trận, làm dịu món kia điêu khắc kỳ dị hoa văn bồ đoàn. Hiển nhiên cái này bồ đoàn đối với tu hành là có nhất định phụ trợ hiệu quả. Chi tiết, mặc cho lúc này trong trận linh chỉ chính là tràn đầy trạng thái, kia xương khô đã không cách nào từ đó hấp thu nửa điểm linh lực. Lúc này, hư giữa không trung, trận kia linh thanh âm quen thuộc lần nữa truyền đến, hình như có thúc dục chi ý chúc mừng người hữu duyên tiến vào phụ chủ vũ hóa chi địa, mời đến nhập ngũ hành hoa sen trận, nếm thử thu hoạch được trong đó truyền thừa a. Nghe thấy lời ấy, Lý Nhị Hàm lại là không có gấp liều linh ý tứ. Hắn đã sớm nghe kể một ít cấp độ đại năng tu sĩ, nắm giữ đoạt xá hắn người nhục thân, nhờ vào đó trọng sinh bản lĩnh. Lần trước Lý Cẩu đản cho cái kia máu tằm, liền có một sợi tàn hồn tồn tại. Cũng may bị tiên hoàng tỷ chu sát, này mới khiến hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Trọn vẹn vây quanh tiểu linh trận chuyển tầm vài vòng, cũng chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì, Lý Nhị Hàm vẫn là kiên trì đi vào. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào linh trì sát na, dưới chân truyền đến một cỗ cứng rắn cảm giác, lại là nhường trong lòng hắn siết chặt. Điều động linh thức liếc nhìn về sau hắn thình lình phát hiện, linh trì dưới đáy thế mà chất đống một chút cứng rắn hài cốt. Theo trình độ bền bỉ đến xem, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu. Không tốt, cái này linh trận có vấn đề. Nhị Hàm kinh hãi, bản năng nhấc chân định rời đi. Cũng vào đúng lúc này, bá, một đạo màu xanh sẫm ám mang từ cái này ngọc bồ đoàn bên trong đột nhiên bắn ra, thẳng đến Lý Nhị Hàm mi tâm mà đi. Nơi đó chính là cất giữ linh thức bản nguyên thức hải vị trí. Mạnh như hồng trung giống như thanh âm đại tác, bay thẳng nhị hàm chỗ sâu trong óc. Đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến một cái hôn nguyên thể xuất hiện. Vẫn là cực kỳ khó được thất linh căn, thật sự là thượng tiên lọt mắt xanh a. Linh căn như thế tiếp cận, nghĩ đến lần này đục thân cùng linh thức có thể hoàn mỹ phù hợp, sẽ không giống lúc trước như vậy bài xích. Hô quát ở giữa, một đạo màu xanh sẫm hình người hư ảnh đã va chạm tiến Lý Nhị Hàm trong thức hải. Coi ngoại hình lại có mấy phần nhân tộc anh hải bộ dáng. Đây chính là cái kia phủ chủ Diệp Thanh Dương kết đan vỡ vụn, sắp hóa thân thành nguyên anh hình thức ban đầu, gọi là đan anh. Đối phương năm đó sở dĩ vẫn lạc, chính là xung kích nguyên anh cảnh thất bại, bị thiên đạo lôi kiếp phản vệ, mới rơi vào tình cảnh như vậy. Nếu là xung kích nguyên anh thành công, cái này thai anh tại đan điển trong linh đài thành hình, liền là chân chính nguyên anh cảnh cao thủ. Cũng may hắn tinh thông phủ trận một đạo, độ kiếp sau khi thất bại, bằng vào một tòa huyền giai thượng phẩm ngũ hành hoa sen trận, có thể để cho mình đan anh sống tạm. Dưới mắt hắn chỉ cần thôn vệ hết Lý Nhị Hàm linh thức bản nguyên, nếm thử để cho mình đan anh cùng nó nhục thân dung hợp, liền có thể trở thành thân thể này tân chủ nhân. Chỉ là, làm như vậy gặp phải nhục thân bài xích, không cách nào làm được hoàn mỹ dung hợp phong hiểm. Mỗi lần thất bại, đều sẽ nhường đan anh bị hao tổn. Thời gian ngàn năm xuống tới, bây giờ đan anh đã trăm không còn một, ký ức đều cũng không hoàn chỉnh. Sức chiến đấu càng là chỉ có khó khăn lắm luyện khí bát cửu trọng tiêu chuẩn. Cũng may hắn thông qua đại trận, hạn chế tới đây lịch luyện người thực lực, chúc cơ cảnh căn bản là không có cách đi vào. Mà bình thường luyện khí kỳ linh thức bản nguyên sức chiến đấu cơ hồ là số 0. Tiến vào thức hải về sau, những người này liền chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. Nhưng mà ngay tại cái này đan anh tàn hồn chuẩn bị đối Lý Nhị Hàm linh tức bản nguyên ăn như gió có lúc, ông một cỗ rộng lớn đến cực điểm cảm giác gáp bách từ đỉnh đầu truyền đến, dương mắt nhìn lên lại là một phương toàn thân tản ra mịt mở kim quang ấn tỷ ngang nhiên rơi đập. A, hộ hồn pháp bảo, không tốt. Diệp Thanh Dương kinh hãi, quay người liền đi, muốn phải thoát đi chỗ thị phi này. Thật là kia mịt mở kim quang rơi xuống, lại là giống như một tầng công xiềng, đem nó gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Sau một khắc, anh ấn tỷ rơi đập, trực tiếp đem nó anh là giả không. Cùng lúc đó, một cố gọi là Hỗn Nguyên Quyết lạ lẫm ký ức tràn vào Nhị Hàm thức hải. Tra xét sau, lại là một loại có thể nhường nhiều thuộc tính linh lực dung hợp làm một, hình thành một loại gọi là Hỗn Nguyên linh khí kỳ dị bí thuật. Thứ, chỉ là khu khu một quyển dung hợp Hỗn Nguyên linh khí bí thuật. Ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì thượng thừa công pháp, có thể tăng lên trên diện rộng luyện khí tốc độ. Lý Nhị Hàm đôi mắt nhắm lại, hình như có vẻ khinh miệt bộc lộ. Xem như tu hành chậm rãi thất linh căn, hắn tất nhiên là thích nhất có thể tăng lên tốc độ tu luyện cao giai công pháp. Dưới mắt cái này hoàng giai thượng phẩm thiên tâm luyện khí quyết, quả thực là quá chậm chút. Nhưng mà khi hắn âm thầm vận hành kia Hỗn Nguyên Quyết bí pháp thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện, nguyên bản hiện ra điệp ra hình thái bảy luồng khí xoáy, thế mà quỷ dị dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái to lớn một tầng luồng khí xoáy. Trong đó vận chuyển linh khí thế mà bảy biện ra vô hình vô sắc trạng thái. Thật là, khi hắn điều động những này không màu linh khí đưa đến quanh thân thời điểm, hắn lại là cảm nhận được trước nay chưa từng có ngưng luyện cảm giác. Những nơi đi qua, linh mạch đều hứng chịu tới cực mạnh rèn luyện hiệu quả. Tại công pháp không đổi dưới tình huống, vận hành tốc độ thế mà tăng lên mấy lần. Cái này Hỗn Nguyên chi khí lại có tăng lên công pháp vận hành tốc độ chi thần hiệu, đối đan điển cùng linh mạch rèn luyện hiệu quả cũng đầy đủ gấp bội. Bởi như vậy, nguyên vốn cần gần 2 năm khả năng xung kích luyện khí nhị trọng thời hạn, đã có thể rút ngắn đến 1 năm trong vòng. Không hổ là Thanh Dương quận sáng lập người, quả nhiên có chút thủ đoạn. Nhị Hàm đại hỉ. Mặc dù cái này Hỗn Nguyên quyết không tính là chân chính công pháp, lại là nắm giữ nhường bất kỳ cái gì công pháp vận chuyển tốc độ tăng gấp bội hiệu quả. Cái này khiến hắn hoàng giai thượng phẩm thiên tâm luyện khí quyết, nắm giữ so sánh hoàng giai công pháp cực phẩm năng lực. Mà loại tầng thứ này công pháp, tại Trích Tinh Tông thật là nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có tư cách tu luyện. Lại hướng lên huyền giai hạ phẩm công pháp, kia là phó môn chủ, nội môn trưởng lão cấp mới có tư cách đúng chạm. Chương 71, Ngọc Bồ Đoàn chương 71, Ngọc Bồ Đoàn ta một cái mới vừa tiến vào phía ngoài luyện khí nhất trọng, nắm giữ trưởng lão cấp công pháp, nếu là bị người phát hiện coi như gặp. Bình thường đa linh căn, thể nội thật là có nhiều luồng khí xoáy. Phàm là có người nhàn rỗi không chuyện gì, phóng thích linh thức chi lực liếc nhìn đan điền của ta, coi như lộ tẩy. Phải làm sao mới ở đây? Ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, Nhị Hàm vẫn là cấp tốc lấy lại tinh thần, ngược lại biến lo lắng. Thật là, ngay tại ý nghĩ này hiện lên, linh thức chi lực không tự chủ được liếc nhìn đan điền của mình thời điểm. Hắn lại là kinh dị phát hiện, trong đan điền cực đại luồng khí xoáy, lại có thể căn cứ ý thức của mình chủ động biến ảo hình thái. Nhưng phàm là từ linh thức chi lực quét tới, liền sẽ biến thành bình thường bảy luồng khí xoáy chồng chồng lên nhau trạng thái. Tiên Hoàng tỷ cũng biến mất theo. Cái này thần tỷ lại có thể giúp ta chủ động ẩn giấu Hỗn Nguyên quyết. Chỉ cần có ngoại giới linh thức chi lực quét tới, đối phương liền sẽ sớm huyễn hóa hình thái. Không biết do nó có thể hay không cải biến luồng khí xoáy vận chuyển phát ra khí tức chấn động, giúp ta ẩn giấu tu vi. Suy nghĩ vừa dứt, ông một cỗ nhỏ xíu khí tức chấn động truyền đến, Lý Nhị Hàm trường luyện khí nhất trọng khí tức chấn động, thế mà trong nháy mắt biến thành thổ nạp kỳ. Điều động linh thức chi lực liếc nhìn, nội bộ bảy luồng khí xoáy thế mà biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh hỗn độn. Coi hình thái cùng chân chính thổ nạp kỳ không khác. Thật là thần thì cũng. Lý Nhị Hàm trong lòng khẽ lớn. Lúc này, khoảng cách 3 ngày kết thúc đã chỉ không đủ nửa ngày. Nhị Hàm cương ép đè xuống trong lòng vui mừng như điên, lúc này liền tại tiểu linh trận bên trong tìm đòi. Đầu tiên gây nên hắn chú ý, chính là cái kia cất đặt tại linh chỉ ở giữa nhất ngọc bồ đoàn. Có lẽ là thần tỷ giúp hắn chu sát kia Diệp Thanh Dương tàn hồn nguyên nhân. Nhị Hàm trực tiếp phóng thích lực lượng thần thức, ngay tại bồ đoàn bên trong lưu lại chính mình hồn ấn. Linh thức chi lực lại xưng linh hồn chi lực, dùng cái này lưu lại ấn ký gọi là hồn ấn, có thể làm pháp bảo nhận chủ tiêu chí. Nếm thử đem nó thôi động, Nhị Hàm ngạc nhiên phát hiện, ngọc bồ đoàn trùng quanh thế mà tạo thành một cái nửa trượng phương viên tiểu linh trận. Linh khí trong thiên địa quần quần mà đến, nồng độ trừng ngoại giới gấp ba nhiều. Không chỉ có như thế, một cỗ không hiểu sảng khoái cảm giác xông lên đầu, đúng là nhường tinh thần hắn phấn chấn, vì đó rung động một cái. Cái này ngọc bồ đoàn không chỉ có thể nhường luyện khí tốc độ lần nữa gấp bội, thế mà còn có thể tưới nhuần linh thức bản nguyên, nhường linh thức chi lực tốc độ khôi phục gấp bội. Vật này đối với vẽ bùa bảy trận, luyện dược chế đan, thật đúng là có trợ giúp lớn lao. Chắc không được Diệp Thanh Dương sẽ đem chính mình tàn hồn giấu ở bồ đoàn bên trong, đem ngọc bồ đoàn thu nhập hoàng ngọc không gian. Nhị Hàm lại ở trong trận tìm đòi. Chỉ tiếc, ngoại trừ tại trong lớp đất phát hiện một cái từ ngân tinh xiềng xích chế thành tàn phá tỏa tử giáp bên ngoài, hắn lại cũng không thể phát hiện khác vật có giá trị, thậm chí liền một cái túi đựng đồ đều không có tìm kiếm tới. Mắt thấy cái này tiểu linh trận bên ngoài còn có rất lớn một phiến khu vực không có tìm kiếm, Nhị Hàm cũng không kịp nghĩ nhiều, chủ yếu lực chú ý lại là đặt ở trước mặt ngũ hành hoa sen trận bên trên. Hắn đã cảm thụ tới đây nồng độ linh khí đã đạt tới hóa lòng trạng thái, trừ ngoại giới 2-3 nhiều gấp 10. Cái này nếu là ở bên trong tu luyện, không khác hàng ngày luyện hóa hạ phẩm linh thạch. Chỉ tiếc, hắn tại phụ trận một đạo tạo nghệ cơ hồ là số 0, lục lọi một hồi lâu cũng không có thể suy nghĩ ra trong cái này pháp môn, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải lấy ra xẻng sắt, đem sâu chôn dưới đất hơn một trượng sâu trận cơ thạch từng cái đào ra. Cái này khiến hắn hết thảy đạt được 16 khối phẩm chất thượng thừa huyền giai hạ phẩm linh ngọc. Cái gọi là linh ngọc chính là có khai thông, gánh chịu linh lực hiệu quả, có thể dùng để khắc họa phù trận ngọc thạch. căn cứ gánh chịu lực khác biệt phân chia phẩm giai, cùng chất pháp, dược liệu tương thông. Thô sơ giản lược đoán chừng, liền cái này 16 khối trận cơ thạch, coi như bình thường linh ngọc phối bán, cũng đáng mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Đợi cho tất cả xong chuyện thời điểm, khoảng cách lịch luyện kết thúc đã không đủ nửa canh giờ. Nhị Hàm lúc này liền lên muốn đi gấp, muốn chuẩn bị lợi dụng sau cùng một chút thời gian, lại tìm kiếm một chút tiểu linh trận bên ngoài khu vực, nhìn có hay không khác bảo bối. Cũng vào đúng lúc này, mộ đạo bên ngoài một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, lại là kia Phương Kiếm Ly cùng Tiêu Thiên Hành vội vàng mà đến. Nhìn một chút đào móc trận cơ thạch lưu lại đầy đất bừa bộn, hai người lúc này liền cái gì đều hiểu. Gia hỏa này quả nhiên phát hiện ẩn dấu mộ thất, phụ chủ truyền thừa nhất định bị hắn được đi. Tiêu Minh, chúng ta đồng loạt ra tay làm thịt hắn, đạt được bảo vật cùng một chỗ chia đều. Tốt, theo ý ngươi. Hai người ăn nhịp với nhau, đồng thời vung lên trường kiếm trong tay, mãnh liệt đâm Lý Nhị Hàm mà đến. Luyện khí ngũ trọng khí tức không giữ lại chút nào đồng thời, còn thi triển hoàng giai thượng phẩm cấp độ kiếm quyết cùng pháp thuật. Liệt Dương Hỏa Linh Kiếm, một đằng chói thân thuật. Bá, bá. Mấy đạo kiếm ảnh cùng cứng cỏi dây leo theo phương hướng khác nhau như thiểm điện đánh tới, trực tiếp đem Nhị Hàm trốn chạy con đường phong kín. Hai người một trái một phải, hình thành bao bọc chi thế, khiến cho không được chiếu cố. Nhị Hàm nhíu mày không khỏi sắc mặt siết chặt. Hai vị này mặc dù chỉ là luyện khí ngũ trọng, đều là xuất thân bất phàm nhân tài kiệt xuất, vốn là có lấy vượt cấp mà chiến chi lực. Liền xem như đối đầu bình thường luyện khí lục trọng cũng chưa chắc sẽ rơi hạ phong. Hắn nhưng quyết kế không dám có nửa điểm ý nghĩ khinh địch. Lập tức, hắn quyết định chắc chắn. Tiện tay nuốt vào một bình tiên tầm chỗ nôn thú huyết đồng thời, thể nội huyết khí cùng linh khí cũng tận số bị điều động. Thần thông pháp thuật bội hóa, hỏa tức thuật. Trong chốc lát, lệ, một tiếng khóc thảm giống như hót vang chi tiếng nổ lớn, nương theo lấy một cái trường rộng khoảng một trượng lớn lửa phượng hoàng tự Nhị Hàm giữa hai tay bay lượn mà ra. Thẳng đến kia thế công nhất là tấn mãnh Phương Kiếm Ly mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, khí thế hơn hẳn tiên lôi. Hoàn toàn vượt ra khỏi Phương Kiếm Ly năng lực phản ứng. Đối phương chỉ cảm thấy một đạo hồng quang như quán nhật giống như đập vào mặt, kinh khủng uy áp lôi cuốn lấy nóng bỏng nhiệt độ, khiến cho trong cơ thể hắn linh khí đều đình trệ vận chuyển. Oanh! Kịch liệt oanh minh truyền đến, toàn bộ địa cung cũng vì đó run lên. Lại nhìn kia Phương Kiếm Ly đã hải cốt không còn. Vạn phần nguy cơ phía dưới, Lý Nhị Hàm thậm chí không có lưu ý tới, lần này thả ra gấp trăm lần hỏa tức thuật, cũng không có tận lực điều động hỏa linh lực, mà là từ kia hôn nguyên linh khí trực tiếp thúc dục. Thi pháp tốc độ cũng viễn siêu lúc trước, gần như là thuần phát tình trạng, này mới khiến Phương Kiếm Ly liền thời gian chuẩn bị đều không có. Cũng không có lưu ý tới, uy lực của nó so với lúc trước đã trọn vẹn gấp bội. Nhị Hàm càng nhiều lực chú ý, vẫn là rơi vào Tiêu Thiên Hành trên thân. Bởi vì đối phương thả ra một đằng chói thân thuật, đã chuẩn xác không sai lầm đem quanh người hắn qua kín. Tiêu Thiên Hành kinh hãi sau khi cũng đã xem thấu Nhị Hàm thể nội linh lực chống rông sự thật, thân hình chỉ là hơi chút chần chờ, liền cấp tốc huy kiếm mà đến, muốn sẽ bị một đằng chói buộc Lý Nhị Hàm chém giết tại chỗ. Đây cũng không phải hắn cùng đối phương có cái gì huyết hải thâm cứu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, hắn bất quá là ngấp nghé người phụ chủ này Diệp Thanh Dương truyền thừa mà thôi. Pháp thuật cùng kiếm kỹ song tu hắn, am hiểu nhất chính là lấy một đằng chói buộc đối thủ, lại lấy kiếm kỹ giết địch phương thức tác chiến. Đây cũng là Tiêu thị nhất tộc tại Thanh Dương quận một vùng đặt chân gốc rễ. Giờ phút này, bị một đằng chói buộc Lý Nhị Hàm tại trong mắt, đã cùng người chết không khác. Nhưng mà, ngay tại trường kiếm sắp chạm đến lồng ngực của đối phương lúc, vành, vành, một hồi một đằng bắn nổ tiếng vang đại tác, lại nhìn kia khốn tại nguyên điệu thanh niên hắn tử, lại là thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, sau lưng liền truyền đến một đạo dị thường tàn nhẫn thanh âm xé gió. Tiêu Thiên Hành hoảng hốt, không tốt, là luyện thể thuật. Miên Ti truyền giáp thuẫn. Chương 72, cuối cùng xếp hạng chương 72, cuối cùng xếp hạng tâm niệm đến tận đây. Mãnh liệt một thuộc tính linh lực liền toàn bộ vọt tới phía sau lưng chỗ, hóa thành một đạo to lớn nặng nề một đột. Tương đạo huyền ảo đến cực điểm hoa văn hiện trên đó, hiện lộ rõ ràng không tầm thường phẩm giai. Cái này Tiêu Thiên Hành thúc dục, đúng là một loại hoàng giai cực phẩm pháp thuật. Phanh! Trường thương rơi lập, chính giữa hộ thuẫn trung tâm. Tiếp xúc sát na, Nhị Hàm cũng cảm giác được một cỗ không hiểu chỗ chống cảm giác. Thật giống như một thương này đập vào trên bông đồng dạng, thân hình một cái lảo đảo ở giữa, kém chút không có đem eo cho chuẩn. Lại nhìn kia Tiêu Thiên Hành, đúng là mượn một kích này chi lực, bay ra mấy trượng có hơn. Quay đầu quan sát lúc, Nhị Hàm phát hiện đối phương trừ miệng sừng có từng tia vết máu bên ngoài, đúng là chút nào không có gì đáng ngại. Không hổ là gia tộc tu chân tiên tài thiếu niên, quả nhiên có chút thủ đoạn. Chắc không được liền tu chân tông môn đều khinh thường tại gia nhập. Lại đến, Lý Nhị Hàm quát lên một tiếng lớn, lần nữa vung lên chiến thương xông tới. Phong ngự pháp thuật hắn cảm thấy rất hứng thú, trong lòng hạ quyết tâm, đem nó bắt giữ về sau, định phải thật tốt khảo vấn đi ra mới là. Thật là, kia Tiêu Thiên Hành làm sao lại cho hắn lần nữa thi triển công kích cơ hội? Vừa mới một thương kia mặc dù bảy thành lực đạo bị hộ giáp tán mất, dư lực vẫn là cho hắn tạo thành nhất định ám thương. Nếu là lại đến thêm như thế 2-3 lần, thể nội linh khí hao hết, chính mình đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, hắn liền trực tiếp lấy ra yêu bài của mình, đem phía trên lưu lại truyền tống phụ trận thôi động. Ông, một cỗ mịt mờ không gian chi lực quét sạch mà ra, trực tiếp đem nó lôi cuốn mà đi. Đợi cho hắn lần nữa định thân thời điểm, đã xuất hiện tại tầng ngoài cùng tiến vào mới bắt đầu địa phương. Nơi này cấm chỉ đánh nhau. Đăng ký xong trên tay Quỷ Linh Châu số lượng, hắn liền có thể an toàn rời đi mộ phủ đại trận. Mắt thấy Tiêu Thiên Hành rời đi, Lý Nhị Hàm cũng không còn làm quá nhiều dừng lại. Điều tra kia Phương Kiếm Ly bỏ mình chỗ, phát hiện tùy thân meo túi càn khôn đã không thấy tung tích, hiển nhiên là bị khủng bố bạo tạc chỗ hủy. Nhị Hàm dứt khoát liền giống nhau thôi động lệnh bài trận pháp, truyền tống tới đại trận phía ngoài nhất cấm đấu khu vực. Theo quang ảnh một hồi biến ảo, đợi cho hắn lần nữa định thân thời điểm, người đã xuất hiện tại một tòa kỳ dị trận đài bên cạnh. Hư giữa không trung trận kia linh quen thuộc giống như thanh âm lần nữa truyền đến. Lịch luyện người Lý Hàn, mời lấy ra đã lấy được Quỷ Linh Châu, đăng ký tại sở thuộc thế lực danh sách phía dưới. Chăm chú nhìn lại, trước mặt ngọc đài trên, điểm đường xuất hiện 8 khác biệt trận vòng. Phía trên theo thứ tự viết: Thanh Vân Tông, Tiên Kiếm Tông, Tiên Hà Tông, Trích Tinh Tông, Diệp gia, Tiêu gia, Lâm gia, Hàn gia, 8 cái thế lực danh tự. Mỗi cái trận vòng bên cạnh cũng biểu hiện ra khác biệt số lượng. Hiển nhiên, trận này vòng chính là các thế lực lớn ngoài định mức dựng, tính toán dùng. Dùng cái này đến quyết định lần tiếp theo lịch luyện danh ngạch vấn đề phân phối. Liên dưới mắt tình thế đến xem, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Tiêu Thiên Hành chỗ Tiêu gia, Quỷ Linh Châu tổng số là 310 năm. Theo sát phía sau là Trích Tinh Tông cùng Tiên Kiếm Tông, tổng số theo thứ tự là 253 cùng 246. Nguyên bản thực lực mạnh nhất Thanh Vân Tông, bởi vì Phương Kiếm Ly chết, cùng nhị hàm tại trung bộ khu vực cấp giết, Quỷ Linh Châu số lượng lại là chỉ là 167 mai. Còn lại thế lực cũng không kém bao nhiêu, không hơn trăm dư mai. Mà dưới mắt, Lý Nhị Hàm một người trên tay Quỷ Linh Châu số lượng lại là chừng hơn 300 mai. Cái này cũng chưa tính ngày khác thường tu luyện tiêu hao hết bộ phận. Chỉ là Nhị Hàm cũng không có đem nó lấy ra, tính tới Trích Tinh Tông trên đầu, giúp đoạt giải nhất suy nghĩ. Suy nghĩ về sau, hắn lại là đem tất cả Quỷ Linh Châu đều đăng ký tại Tiêu tộc danh nghĩa. Đối phương xem như Thanh Dương quận thứ nhất gia tộc tu trần, lần này trước tới tham gia lịch luyện nhân viên tổng số, cũng không tại Thanh Vân Tông phía dưới. Trong đó bao hàm rất nhiều chi tộc, cùng phụ thuộc thế lực, còn có thật nhiều danh ngạch bị giá cao bán cho tán tu. Lịch luyện người nội tình khó khăn nhất truy tra. Trừ cái đó ra, Tiêu Thiên Hành xem như cuối cùng tấn cấp 3 người, cũng có thụ chú mục. Nhị Hàm duy nhất một lần đem nhiều như vậy Quỷ Linh Châu tính tại Tiêu tộc trên đầu, cũng dễ dàng nhất để cho người ta nghĩ đến là đối phương gây nên. Đến lúc đó, cái này Tiêu Thiên Hành nhất định bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Rất dễ dàng liền đem chính mình che giấu tung tích danh tiếng che lại. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm một lần nữa đổi về nguyên bản mặc phục sức, trở lại phía ngoài nhất đại thụ chi đỉnh bắt đầu lần nữa bắt đầu tính toán. Vì để cho càng nhiều người chú ý tới mình, hắn còn chuyên môn trở lại chính mình lúc đầu tu luyện đại thụ chi đỉnh, chủ động phóng thích khí tức, để cho mình lại càng dễ để cho người ta phát hiện. Những cái kia bị truyền tống tới trận trung quanh này, thống kê Quỷ Linh Châu đệ tử, nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, cũng không nhịn được mở miệng giễu cợt. Đây là Trích Tinh Tông cái kia thất linh căn a. Xem bộ dáng là ở ngoại vi chờ đợi hơn 30 ngày, chú liền bộ khu vực đều không dám mạo hiểm tiến. Bất quá, gia hỏa này khí tức giống như sát thực mạnh không ít, lại tu luyện 10 năm 8 năm, khả năng thật muốn xung kích luyện khí nhị trọng. Ha ha, tiếng giễu cợt đại tác, nghe vào Lý Nhị Hàm trong lỗ tai, là như thế êm tai. Rốt cuộc, quy định thời hạn đến, một cú rộng lớn chi lực đánh tới, đem đang tu luyện Nhị Hàm cưỡng ép đưa đến đại trận ngoại bộ. Lúc này, cuối cùng xếp hạng đã bắn ra tới hình chiếu ngọc bích phía trên, đám người đang xúm lại cùng một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Bởi vì Diệp Hàn cùng Hàn Nguyệt Tư không tệ biểu hiện, Trích Tinh Tông mặc dù chỉnh thể xếp hạng thứ hai, lại là tại bốn đại tông môn bên trong đoạt được khôi thủ. Là lần tiếp theo trưởng lão cùng nội môn đệ tử lịch luyện, tranh thủ tới 18 cái danh ngạch. Còn lại ba tông phân biệt thu hoạch được 12, 10, 8 không trở danh ngạch. 5 tháng trước lịch luyện, Trích Tinh Tông chính là ít nhất 8 cái danh ngạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, 10 năm sau bí cảnh lần nữa mở ra lúc, nắm giữ 18 lịch luyện danh ngạch Trích Tinh Tông sẽ lấy được không tệ thành tích tốt. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Còn lại ba đại tông môn, bởi vì lọt vào Nhị Hàm truy sát, thứ tự đều không được để ý, nhất là luôn luôn vững vàng chức thủ khoa Thanh Vân Tông, càng là liền ngoại môn đại sư Minh Phương Kiếm Ly đều chưa có trở về. Cái này cùng nhảy cẫng hoan hô Tiêu tộc hình thành so sánh rõ ràng. Bởi vì Nhị Hàm trợ lực, gia tộc kia thống kê Quỷ Linh Châu số lượng đạt đến kinh khủng 627 mai. Cái này ngạo nhân giống như thành tích, nhường Tiêu gia có loại đứng ngạo nghễ bầy gà cảm giác. Giờ phút này, Tiêu Thiên Hành đang bị vô số tộc nhân chen chúc một chỗ, nhao nhao đưa lên Azure, ca ngợi thanh âm. Tiêu đại ca, ngươi thật là quá lợi hại, chúng ta một đám người cũng bất quá lấy được hơn 100 khỏa Quỷ Linh Châu. Kia còn sót lại hơn 500 khỏa Quỷ Linh Châu, hẳn là một mình ngươi cống hiến a. Không phải, không phải ta chỉ có hơn 200 khỏa Quỷ Linh Châu. Ai nha, ngươi liền đừng khiêm nhường rồi, chúng ta đều nghe nói, ngươi thu được tấn cấp địa phủ tư cách, khẳng định là ở bên trong có đại thu hoạch. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Thiên Hành lại là sắc mặt dị thường khó xử, tựa như ăn phải con rồi giống như hết đường chối cãi. Mặc cho hắn giải thích như thế nào, đám người vô luận như thế nào cũng không tin hắn. Đây cũng không phải chúng đồng tộc cố ý vu hãm, chỉ là cái này Tiêu Thiên Hành làm việc xưa nay địa thấp, trừ phi thật gặp ngay phải lợi ích bút mắc, cơ hồ không hiện sơn không lộ thủy, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Huống hồ, tại hắn rời đi đại trận trước đó, mọi người đã cầm trên tay Quỷ Linh Châu giao cho gia tộc Tam trưởng lão, từ gia tộc thống nhất xử lý. Quỷ Linh Châu số lượng dị thường minh bạch, chỉ có Tiêu Thiên Hành xem như hạch tâm đệ tử, không cần nộp lên trên Quỷ Linh Châu, có thể tự tác xử lý. Ngay cả kia đồng hành trưởng lão cũng cho rằng Tiêu Thiên Hành là đang cố ý khiêm tốn. Vào đúng lúc này, một đạo hét to thanh âm truyền đến, lại là gọi thẳng Tiêu Thiên Hành chi danh. Tiêu Thiên Hành, tôn nhi ta Phương Kiếm Ly hiện ở nơi nào? Hắn cùng ngươi cùng nhau đi vào địa phủ luyện luyện, vì sao chậm chạp chưa hề đi ra? Chương 73, bị không để ý tới Lý Hai Khở. Chương 73, bị không để ý tới Lý Hai Khở quay người nhìn lại. Thanh Vân Tông bộ tông chủ Phương Bách Nhai đang mang theo đám người nộ khí đằng đằng mà đến, một đôi sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Hành, tựa như muốn ăn thịt người giống như. Cái sau vội vàng chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti mở miệng giải thích. Phương phó tông chủ, ngài hiểu lầm. Lệnh tôn xác thực đã chết tại trong địa phủ, cũng là bị một vị quỷ diện nhân lấy huyền giai pháp thuật đánh chết tại chỗ. Ngay cả ta cũng ở đằng kia nhân thủ bên trên bị thua thiệt không nhỏ. Hừ, Phương Bách Nhai lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên sẽ không dễ tin đối phương. Vậy ngươi cũng là nói một chút, ở đây vị kia Tiêu tộc người là vị kia quỷ diện nhân, có thể trợ Tiêu gia đoạt được như thế ngạo nhân thành tích. 600 mai quỷ linh châu, rõ ràng chính là đem tôn nhi ta trên tay quỷ linh châu cũng cùng nhau cướp đi. Ách, cái này Tiêu Thiên Hành nghẹn lời, hết đường chối cãi. Thấy thế, kia một bên Tiêu gia tam trưởng lão lại là xài bước tiến lên, cùng kia Phương Bách Nhai đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Thanh Dương quận Tiêu gia thực lực tổng hợp mặc dù không kịp Thanh Vân tông, phía sau Tiêu thị tông tộc lại là đại hạ tu chân quốc tứ đại gia tộc một trong. Thực lực tổng hợp gần với Diệp gia, hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ Thanh Vân tông có thể ức hiếp. Phương Bách Nhai, chuyện này liền xem như Thiên Hành làm thì sao? Bí cảnh lịch luyện tùy ý chém giết, sau đó không được truy cứu, đây chính là quận chúa phủ quyết định quy củ, ngươi chẳng lẽ còn có dị nghị? Trước đó lịch luyện thời gian, chẳng lẽ ta Tiêu gia đệ tử chết tại Thanh Vân tông trên tay người còn thiếu sao? Ngươi nếu là không phục, hai chúng ta đơn hái dưa, gọi ngay bây giờ một khung. Đang khi nói chuyện, kia tam trưởng lão đúng là đem tự thân luyện khí thập trọng khí tức thôi động đến cực hạn, lực áp kia Phương Bách Nhai một đầu. Cái sau mặc dù trong lòng không cam lòng, dưới mắt lại là nói không nên lời nữa chứ không đến, chỉ là ném câu tiếp theo chờ xem sau, liền dẫn Thanh Vân tông đám người thở phì phò rời đi. Xem hết náo nhiệt, Trích Tinh tông đám người cũng leo lên phi thuyền, hoan hoan vui vui trở về tông môn. Mặc dù lần này là nhặt được cái đại tiện nghi, về tông về sau cũng không thiếu được phải bị trưởng lão các ban thưởng. Trên đường đi, bộ tông chủ Diệp Trường Thanh cũng không nhịn được mở miệng tán dương. Lần này lịch luyện thành tích ưu dị, sau khi trở về ta nhất định sẽ vì các ngươi thành công. Hiện tại ta cần đem trên tay các ngươi quỷ linh châu số lượng làm một cái tỉ mỉ thống kê, có nghĩ ra bán cho tông môn, mỗi khoản giá trị 10 cái hạ phẩm linh thạch, cộng thêm 50 điểm tông môn điểm tích lũy. Đều nói một chút ý nghĩ của các ngươi a. Mặc dù đối phương lời nói rất huyền chuyển, đám người lại là trong lòng tin tưởng, những này quỷ linh châu tông môn là nhất định phải được. Vật này đối với đột phá bình cảnh kỳ có nhất định hiệu quả, đối luyện khí thập trọng tu sĩ đều có trợ giúp rất lớn. Bị những này luyện khí ngũ trọng luyện hóa, tự là có chút lãng phí. Thế là, đám người nhao nhao đem trên tay quỷ linh châu lấy ra, đưa đến Diệp Trưởng Thanh trước mặt. Bộ tông chủ, ta hết thảy liền phải 7 viên, bằng lòng đều giao cho tông môn. Ta có 25 mai, cũng bằng lòng ta có 126 mai, ta có 157 mai, ngay cả Diệp Hàn cùng Hàn Nguyệt Tư cũng nhao nhao mở miệng, đem trên tay mình quỷ linh châu giao ra. Diệp Trường Thanh từng cái đem nó nhận lấy, cũng không kiểm tra đám người phải chăng tàng tư. Dù sao, những vật này đều là bọn hắn liều mạng có được. Lúc này, ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong không núp nhích Lý Nhị Hàm. Liêu Tô Tô phá vỡ cục diện bế tắc, trêu tức mở miệng. "Uy, Lý Hàn sư đệ, tất cả mọi người giao ra quỷ linh châu, ngươi tại sao không nói chuyện nhà? Không phải là muốn tàng tư a?" Nghe vậy, Lý Nhị Hàm khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, trầm mặc một hồi lâu mới lấy thanh âm cực thấp nói rằng, "Ta một mực tại phía ngoài nhất tu luyện, chưa từng gặp qua có quỷ linh châu cái bóng." Lời vừa nói ra, ha ha một hồi vui sướng cười tiếng nổ lớn, dường như nghe được chuyện cười lớn. Mấy vị kia không thể gom góp 10 cái quỷ linh châu đệ tử, dường như tìm tới tự tin, cười đến càng thoải mái. Chỉ có Diệp Hàn, Lâm Thần Hy, Lục Minh ba người không cười. Diệp Hàn càng là lạnh giọng xuất khẩu, trách móc đám người. "Có gì đáng cười? Lý Hàn sư đệ là thất linh căn, có thể đột phá tới luyện khí kỳ đã không dễ. Ở ngoại vi thật tốt tu luyện, dù sao cũng so mạo muội xâm nhập mất mạng tốt. Chúng ta thật là có mấy cái đồng môn không có thể sống lấy đi ra đâu." Lúc này Diệp Hàn đã ở ngoại môn tạo khá cao uy tín, ngay cả Hàn Nguyệt Tư đều đứng lau mắt mà nhìn. Nghe được đối phương phát biểu, đám người cũng không dám lại nhiều nói nửa câu. Diệp Trường Thanh vốn là không có đối Lý Nhị Hàm ôm lấy hy vọng quá lớn, liền cũng không có nhiều nói. Mượn đi đường trống rỗng, hắn cũng mượn cơ hội sử dụng ngàn dặm truyền âm phủ, sớm hướng tông môn bẩm báo lần này lấy được thành tích tốt. Đợi cho một đoàn người trở lại tông môn thời điểm, trên diễn võ trường đã tụ tập trên trăm vị nội ngoại môn đệ tử, nhao nhao đưa lên bọn hắn chúc mừng chi tử. Loại chuyện này đối nội ngoại môn đều cực kỳ có lợi. Hướng lâu dài nói, những tinh anh này nhân vật thực lực tăng lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng bọn hắn chỗ tiểu đội đi ra ngoài lịch luyện thành quả. Quyết định là cử tông chúc mừng đại hảo sự. Diệp Hàn cùng Hàn Nguyệt Tư làm hoạch tâm cấp nhân vật, tức thì bị trưởng lão các đặc biệt đề bạt làm nội môn đệ tử. Thường tụ nội môn đệ tử đãi ngộ đồng thời, trong ngắn hạn còn không cần hoàn thành nội môn đệ tử nặng nghề điểm tích lũy nhiệm vụ. Mà lúc này, Lý Nhị Hàm lại là hoàn toàn bị đám người không nhìn, lặng lẽ rời khỏi đám người, trở về chính mình tuần thú phong tiểu viện. Mà đầu kia bạch hổ thú thì đã sớm ngửi được khí tức của hắn, sớm ở trước sơn môn chờ. Nhìn thấy Nhị Hàm đến đây, nó càng là giật nảy mình mà tiến lên. Song chảo khoác lên đầu bay, càng không ngừng liếm láp gương mặt, đòi hỏi ngon miệng dược dịch. Nhị Hàm thấy thế, tùy tiện lấy ra một bình luyện thể dịch đem nó đổi. Vừa đúng lúc này, trên đỉnh núi truyền đến kia tôn đạo chính lạnh lùng giống như thanh âm. "Lý Hàn, tới đỉnh núi tới gặp ta." Lý Nhị Hàm nao nao, bàn tay lơ đãng sờ về phía thắt lưng của mình, giả ý chỉnh lý quần áo, xác nhận kia hoàng ngọc không gian ở vào đóng chặt trạng thái, lúc này mới cùng bạch hổ thú cùng một chỗ, bước nhanh lên núi đỉnh bước đi. Một đường leo lên ở giữa, hắn cũng âm thầm điều khiển tiên hoàng tỷ, đem tự thân khí tức phóng thích, đem hơn 30 ngày thành quả tu luyện hiện ra cho tôn đạo chính nhìn. "Ân, mặc dù vẫn là luyện khí nhất trọng, cũng là rất có tiến tiến, hiệu quả không thua gì nửa năm tu luyện. Như thế xem ra, ngươi là nghe vi sư lời nói, tại phía ngoài nhất tu luyện hơn một tháng." Lý Nhị Hàm liên tục gật đầu, biểu thị chính mình ngoại trừ hái tới một chút hoàng giai hạ phẩm, trung phẩm cấp độ dược liệu, cũng không khác bất kỳ thu hoạch. Thuận đường cũng sẽ Diệp Hàn cùng Hàn Nguyệt Tư dẫn đội đoạt giải nhất sự tình, cáo chi tôn đạo chính. Nghe vậy, tôn lão tài trong ánh mắt mặc dù có vẻ mất mát bộc lộ, lại cũng chưa từng mở miệng trách cứ. liền xem như mạnh như Lộc Minh cùng Liêu Tô Tô như vậy, cũng bất quá mang về mười mấy mai quỷ linh châu. Hắn như thế nào lại đối luyện khí nhất trọng Lý Nhị Hàm ôm lấy miễn tưởng đâu? Hắn duy nhất kỳ vọng liền là đối phương có thể sớm ngày đến luyện khí nhị trọng, nắm giữ tinh luyện hoàng giai thượng phẩm dược dịch năng lực, tốt giúp hắn tốt hơn chăm sóc bạch hổ thú, vì chính mình giảm bớt mỗi ngày chế dược thời gian, tiện đem càng nhiều tinh lực thả về mặt tu luyện. Mắt thấy Lộc Minh cùng Liêu Tô Tô đã đến đây phục mệnh, hắn liền căn dặn Nhị Hàm tiếp tục giúp mình chiếu cố bạch hổ thú, khiến cho rời đi. Chương 74, Hỗn Nguyên Linh Khí Diệu Dụng. Chương 74, Hỗn Nguyên Linh Khí Diệu Dụng. Cứ như vậy, tu hành lần nữa đi vào quỹ đạo, tay cầm hơn 300 mai quỷ linh châu Lý Nhị Hàm bắt đầu lấy mỗi ngày tiêu hao hai cái phương thức tu hành, tại phụ trợ hạng luyện thể thuật lấy mỗi ngày không sáu phu chi lực gấp đôi tốc độ tăng lên, luyện khí tốc độ cũng giống nhau gấp bội. Thô sơ giản lược đoán chừng thêm nửa năm nữa thời gian liền có thể xung kích luyện khí nhị trọng. Lúc đêm kia, Lý Nhị Hàm tiến vào chính mình mới đào trong huyệt động, lấy ra kia ngọc bổ đoán cất đặt trên mặt đất, nương theo lấy linh lực cùng linh tức chi lực đưa vào trong đó, trên đó chỗ khắc họa huyền giai hạ phẩm phụ trận vận chuyển, trung quanh ngay tức khắc liền hình thành một cái nửa trượng lớn nhỏ trận vòng. Nhị Hàm lúc này liền cảm giác được linh lực vận chuyển tốc độ trọn vẹn gấp bội, linh thức bản nguyên cũng theo đó nhận tầm bổ, khiến cho linh thức chi lực tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng. Tại phụ trợ phía dưới, Lý Nhị Hàm tu luyện sau khi chỉ tốn không đủ một nửa thời gian, liền đem thường ngày cần thiết dược dịch luyện hóa hoàn tất. Cái này khiến hắn tiết kiệm ra nhiều thời gian hơn dùng cho tu luyện, thậm chí thêm ra một chút thời gian nhàn rỗi đi nghiên tập pháp thuật. Bí cảnh một nhóm, Nhị Hàm chặn được túi càn khôn bên trong cũng có mấy quyển hoàng giai trung phẩm cấp độ pháp thuật, trong đó một quyển gọi là một thứ thuật pháp thuật, đưa tới hứng thú của hắn. Cái này bí thuật cũng là điều động một thuộc tính linh lực phong thích, có thể cùng hắn tu hành khu đằng thuật phối hợp, trói buộc địch nhân đồng thời cũng có thể thi triển gai gỗ tiến hành hai lần công kích. Nhưng mà đúng tại hắn nếm thử phong thích một đằng, dùng cái này quay quanh một tảng đá xanh khảo thí uy lực của nó lúc, xoạt chanh, mấy đạo chướng mắt ánh lửa bạch phá mở tối hang động, nương theo lấy chói thai kim thiết và chạm thanh âm chuyển đến. Tình huống như thế nào? Cái này gai gỗ chi thuật chẳng lẽ là dựa vào kim thuộc tính linh lực tác dụng? Pháp thuật trên quyển trục rõ ràng biết là một thuộc tính linh lực, ta điều động linh lực cũng là một thuộc tính linh lực không nghi ngờ gì. Nhị Hàm kinh hãi, đột nhiên theo bổ đoàn bên trên ngồi dậy, hướng đầu kia dây leo đi đến. Nhưng khi hắn đưa tay đem kia có gai dây leo nắm qua thời điểm, hắn cái này mới kinh ngạc phát hiện, những này gai gỗ mặt ngoài thế mà kiên so kim thiết. Nhẹ nhàng gõ ở giữa, có thanh thúy kim thiết thanh âm truyền đến. Trình độ bền bỉ, xa so với bình thường gai gỗ còn mạnh hơn nhiều. Phóng thích linh thức chi lực liếc nhìn, hắn cũng rõ ràng phát giác được ẩn chứa trong đó kim một song thuộc tính linh lực. Mới đầu thời điểm, Lý Nhị Hàm còn tưởng rằng là chính mình phóng thích pháp thuật lúc dùng sai linh khí. Nhưng khi hắn bắt chước làm theo, lần nữa phóng thích gai gỗ chi thuật lúc, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, gai gỗ bên trong vẫn như cũ ẩn chứa kim một song thuộc tính linh lực, cứng cỏi vô cùng. Cái này khiến Nhị Hàm lâm vào trong trầm tư. Nếm thử lần nữa thôi động hỏa tức thuật, hắn phát hiện đơn thể uy lực thế mà cũng có tăng lên gấp đôi. Cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới tại địa phủ bên trong, đánh giết Phương Kiếm Ly lúc thúc dục gấp trăm lần hỏa tức thuật, uy lực tựa như so tại Quỷ Minh hang đá lúc mạnh không ít. Hắn vốn cho rằng đây là tự thân tu vi tăng lên kết quả, bây giờ xem ra hẳn là kia Hỗn Nguyên Linh Khí duyên cớ. Bây giờ cẩn thận trải nghiệm cái này hỏa tức thuật, hắn giật mình phát hiện, trong đó lại có 3 phần một thuộc tính linh lực tham dự. Ngay cả vừa mới tinh luyện dược dịch lúc thả ra hỏa diễm, đều so lúc trước mạnh mẽ rất nhiều. Đây cũng không phải là La Ngọc Bồ đoàn phụ trợ đơn giản như vậy, trong đó cũng có cái này Hỗn Nguyên Quyết bí thuật công lao. Cái này khiến hắn hiểu ra, rốt cục biết rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối. Kia Hỗn Nguyên Quyết bí pháp thì ra cũng không phải là vẹn vẹn hình thành một cái cực đại luồng khí xoáy, tăng lên tốc độ tu luyện đơn giản như vậy. Dùng cái này thôi động pháp thuật, hoàn toàn không cần đơn độc điều động đặc biệt thuộc tính linh khí, mà là có thể trực tiếp sử dụng Hỗn Nguyên linh khí thôi động. Linh khí này sẽ căn cứ pháp thuật khác biệt, chủ động thể hiện ra khác biệt linh lực thuộc tính, đồng thời tự hành xứng đôi tới một loại nào đó hoàn mỹ phối trộn, từ đó đạt tới khiến cho uy lực pháp thuật lớn nhất tình trạng. Tâm niệm đến tận đây, Lý Nhị Hàm không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì cái này một cao siêu thủ đoạn, chính là đem một loại pháp thuật độ thuần thục tu luyện đến viên mãn cảnh khả năng đạt tới tồn tại. Phải biết, cùng một cái pháp thuật uy lực, tại cùng tay của một người bên trên thôi động, lại bởi vì độ thuần thục khác biệt, biểu hiện ra khác biệt uy lực. Đại khái có thể chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cấp độ. Mỗi một cái cấp độ ở giữa, uy lực đều có chừng 5 thành tăng lên. Thi pháp tốc độ cũng mau lẹ hơn. Giống Lý Nhị Hàm thả ra giải rác mấy lần hỏa tức thuật, cũng chỉ có thể coi là nhập môn. Mà dưới mắt điều động cái này Hỗn Nguyên chi khí phóng thích, lại là trực tiếp đạt đến viên mãn cảnh, uy lực trọn vẹn gấp bội. Lúc này, Nhị Hàm cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhớ tới Diệp Trường Thanh tại phi thuyền đã nói kia lời nói. Diệp Phó tông chủ có lời, vị này lao quận chúa thả ra hỏa diễm cùng băng xương cường hành vô cùng. Hóa ra là tu hành Hỗn Nguyên quyết kết quả, chắc không được thần tỷ đem nó đánh giết sau, sẽ đem cố này ký ức lấy ra. Bất quá, loại thủ đoạn này vẫn là không thể ở trước mặt người ngoài tùy tiện biểu hiện ra. Nếu là có người tại thời điểm, còn phải đình chỉ vận hành Hỗn Nguyên quyết, điều động bình thường linh khí gặp người. Một bên suy nghĩ đồng thời, Lý Nhị Hàm cũng nếm thử điều động bình thường hỏa linh lực, quả nhiên thành công phóng xuất ra bình thường phiên bản bình thường pháp thuật. Cái này khiến hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xuống 2 tháng bên trong, Lý Nhị Hàm bằng vào trên tay phong phú tài nguyên, vượt qua một đoạn vô cùng an nhàn thời gian. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi Hàn Cốc thành cùng Trích Tinh trấn bán ra một chút tăng vật, hối đoái thường ngày cần thiết tài nguyên tu luyện bên ngoài, hắn căn bản là liền một bình dược dịch đều không có đối ngoại bán. Tích phân đường bên kia thì có Tiêu Bất Ngữ, sớm khấu trừ 300 hạ phẩm linh thạch chống đỡ. Một phen sau khi tu hành, Hắn luyện thể thuật tu vi đã đạt đến 138 phu chi lực. Luyện khí tu vi cũng rất có tăng lên, không sai biệt lắm lại có hơn 3 tháng, liền có thể nếm thử xung kích luyện khí nhị trọng. Chỉ là, hắn ngày bình thường chưa từng cùng người ngoài xảy ra xung đột, càng sẽ không trước mặt người khác hiện lộ thực lực. Ngay cả đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ đều sẽ rất ít tiếp, liền không có ai biết lai lịch của hắn. Tại trong lúc này, hắn cũng chỉ là tiếp nhận một lần Diệp Hàn mời, tới cùng nhau đi tới yêu thú sơn mạch thi hành một lần săn giết yêu thú nhiệm vụ. Bốn bề vắng lặng thời điểm, Diệp Hàn vụng trộm kín đáo đưa cho hắn 10 cái quỷ linh châu, nói cho Nhị Hàm giữ lại làm đột phá luyện khí nhị trọng lúc sử dụng. Đối với cái này, Nhị Hàm mặc dù trong lòng cảm động, lại là chưa từng đem chính mình là kia quỷ diện nhân chuyện thẳng thắn bẩm báo. Chỉ là nhìn chuẩn Diệp Hàn tiến về Trích Tinh trấn trợ quỷ thời điểm, giá thấp bán cho đối phương vài bình phẩm chất cao dược dịch. Theo Diệp Hàn tiến vào nội môn, hắn ngày bình thường tới cơ hội tiếp xúc đã càng ngày càng ít. Đồng thời, Nhị Hàm cũng phát hiện, Diệp Hàn hiện ra nụ cười trên mặt tựa như càng ngày càng thiếu đi. Cũng hiếm khi nhắc lại chính mình muốn trở thành hiệp khách, thậm chí là sáng tạo tông môn của mình lý tưởng vĩ đại. Ngược lại biến kiệm lời ít nói lên. Nhị Hàm nếm thử truy vấn, cái sau lại là từ chối nói nội môn nhiệm vụ nặng nghề, san bằng hắn góc cạnh. Đối với cái này, Nhị Hàm cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng mà, Diệp Hàn cũng không phải là một cái duy nhất đưa cho hắn quỷ linh châu người. Tại một lần tiến về Hàn Cốc Thành, xảo ngộ Lâm Thần Hy thời điểm, đối phương lại là đồng dạng lấy ra 10 cái quỷ linh châu, cưỡng ép nhét vào Nhị Hàm trong tay. Nói là cảm tạ hắn ngày đó tiến về Vạn Thảo Các, giúp nàng phân biệt ra thuốc giả tài. Nhị Hàm nếm thử cự tuyệt, đối phương lại là ít có chính là biểu hiện ra quật cường chi ý, khăng khăng đem nó nhét vào Nhị Hàm trên tay, liền quay người lanh lợi rời đi. Hoàn toàn không có cho Nhị Hàm lần nữa cơ hội tự tuyệt. Nhìn qua kia dần dần từng bước đi đến luyện chuyển thân ảnh, Lý Nhị Hàm cũng không có mơ tưởng, chỉ coi đối phương là quan tâm sư đệ tu hành tốt sư tỷ. Đối phương đưa ra quỷ linh châu sau, tâm tình rõ ràng trở nên rất tốt. Hắn âm thầm suy nghĩ, nghĩ đến đây cũng là giúp người làm niềm vui cảm giác cả người tốt ta. Chương 75, Thanh Vân Tông đến thăm chương 75, Thanh Vân Tông đến thăm thật là. Cũng không phải là tất cả Trích Tinh Tông đệ tử đều đúng Nhị Hàm biểu hiện ra thiện ý càng nhiều người hay là coi hắn là làm một cái ngu ngơ, thỉnh thoảng còn sẽ có người tại tiến về nhà bếp ăn cơm trên đường, đối với nó trêu cợt một phen. Thậm chí sẽ ở mỗi nửa năm thông lệ một lần tông môn tiểu bị bên trên, chủ động khiêu chiến Nhị Hàm, khiến cho ở trước mặt mọi người xấu mặt. Mỗi lần lúc này, Nhị Hàm đều là lựa chọn phòng thủ mà không chiến, vững vàng ngồi ở ngoại môn thứ nhất đếm ngược bảo tọa. Cho dù là đối mặt cùng là luyện khí nhất trọng mới tấn cấp đệ tử, hắn cũng sẽ không ra tay. Cái này khiến hắn hoàn toàn biến thành tông môn cho cười. Nhưng mà, một ngày này, Thanh Vân Tông bỗng nhiên đến thăm, lại là nhường hắn lâm vào trong hai cái khó này. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Nhị Hàm giống thường ngày rời giường tu luyện, đầu chọc cổ đại lực lại là vội vàng mà đến. Lý Sư Minh, không xong, Thanh Vân Tông Phương Bách Nhai dẫn người đến đây bái sơn, nói là muốn cùng chúng ta Trích Tinh Tông luận bàn một chút. Chấp sự Đường Tiêu Bất Ngữ trưởng lão yêu cầu tất cả ngoại môn đệ tử đều đi diễn võ trường tập hợp, hắn còn chuyên môn điểm ra, yêu cầu ngươi cần phải tiến đến. Chấp sự Đường Sư Minh đang ở ngoại môn chờ lấy đâu? Theo đối phương chỉ, Nhị Hàm phát hiện một vị thân mang chấp sự đường phục sức đệ tử ngay tại cách âm đại trận bên ngoài chờ. Giờ phút này, một cỗ chẳng lành cảm giác xông lên đầu, nhường Nhị Hàm không khỏi sắc mặt ngưng trọng lên. Việc này lớn, Nhị Hàm nghĩ không ra lý do cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến đến. Trên đường đi, hắn cũng đang suy nghĩ các loại khả năng. Là ta quỷ diện nhân thân phận bại lộ, sẽ không, không có ai biết thân phận của ta. Tỷ lệ lớn là kia Tiêu Bất Ngữ, bởi vì cùng tôn đạo chính không cùng nguyên nhân, muốn mượn Thanh Vân Tông chi thủ đem ta trừ bỏ. Như thế nói đến, chuyện cũng là có chút phiền phức, làm như thế nào muốn đối sách mới là. Nhị Hàm suy nghĩ xoay nhanh, đã làm tốt tùy cơ ứng biến chuẩn bị. Cùng lúc đó, hắn cũng lặng lẽ đem món kia tại Thanh Dương bí cảnh địa cung trong lớp đất đạt được tàn phá ngân tinh tỏa tử giáp, theo hoàng ngọc không gian bên trong lấy ra ngoài. Nhan Hạ thời điểm hắn đã nghiên cứu qua vật này, chính là một cái hoàng giai cực phẩm cấp độ phòng ngự pháp khí. Hẳn là một vị nào đó lịch luyện người tiến vào địa cung, bị Diệp Thanh Dương tàn hồn chu sát sau lưu lại. Mặc dù nhưng đã tổn hại, vẫn còn có 7-8 phần sức phòng ngự, tại đổ đầy linh lực dưới tình huống, có thể tiếp nhận luyện khí lục trọng một kích toàn lực. Mặc dù loại tầng thứ này cao thủ Nhị Hàm đã nắm giữ đơn giết chi lực, tại cái này trước mặt mọi người, hắn không tiện ra tay, lại là có thể dùng cái này bảo mệnh, chẳng đáng người miệng. Nếu là có người hỏi, hắn liền nói là tại bí cảnh bên trong nhận được, cũng là miễn cưỡng có thể lấp liếm cho qua. Đi vào diễn võ trường, lúc này đã có mấy trăm người tụ tập ở đây. Phương Bách Nhai ngồi ngay ngắn ở khán đài quý vị khách quan phía trên, liếc nhìn mọi người ở đây, trên vẻ mặt mang theo không che giấu chút nào miệt thị. Diệp Phó Tông chủ, lần này bí cảnh thám hiểm, quý tông tại bốn đại tông môn bên trong chiếm khôi thủ thành tích tốt, thật đúng là thật đáng mừng a. Dựa theo tứ tông ở giữa quý củ, chúng ta những này xếp hạng dựa vào sau tông môn, là có một lần luận bán khiêu chiến cơ hội. Bớt nói nhiều lời, theo quý củ xử lý a. Luyện khí ngũ trọng trở xuống tiến hành đồng cấp mà chiến, ba cục hai thắng, lạc bại một phương, giao ra hai cái bí cảnh thám hiểm danh lệch. Nghe vậy, Diệp Trường Thanh chân mày hơi nhíu lại, tuy có vẻ không vui bộc lộ, nhưng cũng không nói gì tự tuyệt. Quy củ này là Thanh Dương quận quận chúa phủ quyết định. Mục đích đúng là khích lệ các tông tu luyện nhiệt tình, dưới mắt chỉ có thể ứng chiến. Coi như hai tông dưới mắt thực lực đến xem, Trích Tinh Tông ngoại môn đệ tử, hiển nhiên là đánh không lại Thanh Vân Tông. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay tỷ lệ lớn là muốn thua trận hai cái danh lệch. Hơi chút suy nghĩ về sau, hắn vẫn là quyết định đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho chấp sự Đường Tiêu Bất Ngữ. Tiêu trưởng lão, ngươi ngày bình thường phụ trách ngoại môn chủ yếu sự vụ, đối các đệ tử càng thêm quen thuộc. Luận bàn sự tình, liền từ ngươi đến an bài a. Tiêu Bất Ngữ khoe miệng có chút co lại, thầm nghĩ trong lòng, lão hồ ly này, quả là thế. Mặc dù trong lòng không vui, hắn vẫn là chậm rãi đứng dậy, cung cung kính kính hướng vị này người lãnh đạo trực tiếp thi lễ một cái. Lúc này mới xoay người lại tới Phương Bách Nhai trước mặt nói, "Phương phó tông chủ, dựa theo Thanh Dương quận quy củ, chúng ta xem như bị khiêu chiến một phương, nắm giữ ưu tiên phái ra nhân thủ quyền lợi. Nếu như thế, trận đầu này giao đấu, ta Trích Tinh tông phái ra đệ tử là luyện khí tứ trọng tu vi Diệp Hàn." Diệp Hàn. Dứt lời đến tận đây, Phương Bách Nhai quay người nhìn về phía bị hắn từ trong cửa gọi tới Diệp Hàn. Cái sau ngầm hiểu, một cái linh xảo bay tán loạn liền đứng tại đấu võ đài phía trên. Khí tức quanh người thúc dục, luyện khí tứ trọng tu vi thi triển hết. Nhìn thấy người này ra sân, kia Phương Bách Nhai cũng là nhíu mày. Sau khi trở về hắn đã nghe nói Diệp Hàn tại bí cảnh bên trong biểu hiện, biết sức chiến đấu đã không kém hơn luyện khí ngũ trọng. Tại đồng cấp mà chiến dưới tình huống, người này cũng là duy nhất để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ tồn tại. Tiêu Bất Ngữ, ngươi cái này vị đệ tử là một vị phù lục sư a? Dựa theo Thanh Dương quận quy củ, đánh nhau lúc sử dụng phù lục không được vượt qua 3 tấm, hơn nữa đều phải là chính mình tự tay vẽ. Cho nên, ta yêu cầu hắn hiện trường vẽ lần này đánh nhau cần thiết phù lục. Nếu không, người này không thể xuất chiến. T. Tiêu Bất Ngữ hít sâu một hơi, thầm nghĩ ra hỏa này thật là đủ giàu hạn. Diệp Hàn Nam hiểu lấy phù lục tác chiến, vận dụng phù lục ý lực, thậm chí khả năng đạt tới hoàng giai cực phẩm cấp độ. Bởi vậy, hắn cũng không xác định những đùa chú này có phải hay không đều xuất từ bản nhân thủ. Nhớ tới nơi này, Tiêu Bất Ngữ quay người nhìn về phía Diệp Hàn, đưa qua một cái hỏi thăm giống như ánh mắt. Diệp Hàn thấy thế lại là không thèm để ý chút nào. Tiêu trưởng lão, ta có thể hiện trường vẽ phù lục. Bất quá, ta cần phải mượn tông môn che đậy lại trận, phòng ngừa có người nhìn trộm. Nay thuật chính là ta gia tộc bí truyền, không thể để cho kẻ xấu rình coi đi. Ngươi nói ai nhìn trộm? Phương Bách Nhai giận dữ. Tất nhiên là nghe ra Diệp Hàn trong lời nói mỉa mai chi ý, Diệp trưởng thanh thấy thế lại là cảm thấy vui mừng. Đội vàng đứng ra, là Diệp Hàn chỗ dựa. Phương phó tông chủ đứng nội, cái này Diệp Hàn thật là Diệp gia chi tộc xuất thân. Mặc dù chỉ là một cái chi tộc, nhưng cũng là ta đại hạ tu chân quốc thứ nhất tu chân con em của gia tộc. Chẳng lẽ ngấp nghé chúng ta Diệp tộc đủ loại bí thuật người còn thiếu sao? Thấy kia Diệp trưởng thanh đem Diệp tộc cái này một quái vật khổng lồ rơi đi ra, Phương Bách Nhai lại là cứng miệng không trả lời được. Quả thật, Diệp Tiêu hai tộc tại đại hạ tu chân quốc, thậm chí toàn bộ Đông Châu, đều là thế lực bá chủ giống như tồn tại. Đối phương dùng cái này qua loa tắc trách, xác thực hợp tình hợp lý. Thật tình không biết, Trích Tinh Tông đăng ký Diệp Hàn quê cũ, chính là Hàn gia chấn chung quanh một cái cực không đáng chú ý Diệp gia thôn. Kia Diệp Trường Thanh cũng bất quá là mượn dòng họ cho nên làm văn chương mà thôi. Diệp Tiêu hai nhà lực ảnh hưởng tất nhiên lớn, hai cái này dòng họ người cũng trải rộng toàn bộ Đông Châu, phân bố rộng rãi nhất. Cứ như vậy, Diệp Trường Thanh an bài phụ lục đường từ Phong Lai, bày tòa tiếp theo hoàng giai cực phẩm che đậy lại trận, đem tất cả mọi người linh thức dò xét đều ngăn cách bên ngoài, chỉ có ánh mắt có thể xuyên vào trong đó. Kế tiếp, Diệp Hàn liền tại mọi người nhìn soi mói, chỉ tốn gần nửa canh giờ, liền thành công vẽ ra ba cái phù lục. Lại ăn vào Diệp Trường Thanh ban cho hoàng giai hạ phẩm hồi linh đan sau, hắn liền phi thân đi vào đấu võ đài bên trên, lấy ra một thanh tử ngân tinh chế tạo trường kiếm, đem một tấm trong đó phù lục dán ở bên trên, lại đem mặt khác một tấm đùa chú dán tại trên đùi phải, chỉ giữ lại một chương nắm trong tay. Trích Tinh Tông Diệp Hàn, luyện khí tứ trọng, xin chỉ giáo. Âm vang giống như thanh âm truyền đến, tràn ngập mênh mông chiến ý kia bừng bừng sát phạt chi khí bắt tới, liền xem như Phương Bách Nhai đều cảm nhận được một cỗ sắc bén chi thế, thầm nghĩ trong lòng người này quả nhiên là người bên trong nhân tài kết xuất. Thổ hành quy, ván này ngươi bên trên. Dựa theo ta vừa mới nhắc nhở làm. Là, sư tôn. Một vị dáng người thấp bé, công kênh như cầu mập tọa hán lên tiếng, phi thân lên đi vào Diệp Hàn đối diện. Chương 76, thổ hành rùa chương 76, thổ hành rùa công bằng lý do, lần này đánh nhau cũng không có cắt cử trọng tài. Nương theo lấy Tiêu Bất Ngữ một tiếng quát to, vị kia gọi là thổ hành quy tọa cầu hán tử xuất thủ trước. Coi hai tay nhanh như tia chớp giống như lật qua lật lại, đúng là đánh ra từng đạo huyền ảo ấn quyết, trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Huyền quy thổ giáp thuật, lưu sát thuật, hoa, hoa. Nương theo lấy chỉ quyết cùng chú ngữ rơi thôi, một cái trường cao nửa trượng lớn to lớn mai rùa hư ảnh hiện hiện, trực tiếp đem kia thổ hành quy quanh thân bao khỏa. Từng đạo huyền ảo hoa văn hiện lên ở mai rùa phía trên, hiện lộ rõ ràng không tầm thường pháp thuật phẩm giai. Cùng lúc đó, trường ba trượng phương biên đấu võ đài bên trên, cũng tận số bị phun trào màu vàng lưu cắt bao khỏa. Từng tầng cắt sóng từ cái này thổ hành quy quanh thân phóng thích, xông đến kia Diệp Hàn thân hình lảo đảo, cơ hồ đứng không vững gót chân. Người này đúng là một vị chuyên tu thổ linh căn cao thủ. Thổ hệ linh lực ở trong thiên địa phân bố phổ biến nhất, chuyên tu đạo này tu sĩ, tích linh lượng thường thường muốn viễn siêu đồng cấp. Xem cái này thổ hành quy minh mông tích linh, thậm chí liền phần lớn luyện khí ngũ trọng cũng có thiếu sót. Trương bình thường luyện khí tứ trọng 4 lần có thừa. Diệp Hàn thấy thế không dám khinh thường, hai chân đạp mạnh lưu cát, trường kiếm trong tay mạnh đâm ra, tại chỗ liền vận dụng một quyển, nội môn đệ tử chuyên tu hoàng giai thượng phẩm kiếm quyết, Kim Hồng Phá Vân Kiếm. Bá. Trường kiếm tự Diệp Hàn trong tay bay lượn mà lên, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, thẳng đến kia thổ hành quy bay vút đi. Chanh, chanh. Sắc bén trường kiếm tại Diệp Hàn điều khiển hạ, mạnh mẽ chém vào tại mai rùa hư ảnh phía trên, lại là chưa từng phá vỡ phòng ngự. Chọn vẹn mười mấy lần toàn lực vung chém rất thôi, từ đầu đến cuối chưa từng làm bị thương thổ hành quy mảy may. Thổ hệ linh lực vốn là có trọng phong đặc tính, dùng cái này thả ra hoàng giai thượng phẩm phòng ngự pháp thuật, càng là không gì phá nổi. Ở đây một chút ánh mắt đầu các người, cũng đã phát hiện cái này mai rùa thuật cùng lưu sa thuật xảo diệu vị trí. Thì ra mỗi lần Diệp Hàn công kích rơi xuống, ở đằng kia mai rùa phía trên tạo thành tổn thương lúc, lưu động cắt vàng liền sẽ nhanh chóng vào tới, đem chỗ tổn hại thay thế đi. Đồng thời, Mãnh liệt xa lưu còn đang không ngừng tiêu hao Diệp Hàn thể nội tích linh. Một công một thủ ở giữa, thế mà tạo thành đối Diệp Hàn tiêu hao chiến. Lúc này, lại nhìn kia thổ hành quy, lại là hoàn toàn như trước đây đứng tại chỗ, tựa như người không việc gì như thế. Bất quá, đối phương cũng không có muốn ý xuất thủ. Tương phản trận trận lời nói lạnh nhạt tự trong miệng nói ra, tựa hồ là đang chọc giận Diệp Hàn ra tay. "Cháu trai này, ngươi đây là tại cho ngươi thổ gia gia gãi ngương ngứa sao? Có bản lĩnh tiếp tục a." Diệp Hàn sắc mặt trầm xuống, không trung trường kiếm tái khởi, thẳng đến kia tọa cầu đầu lâu cùng hạ bộ, ý đồ tìm kiếm phòng ngự yếu kém chi địa. Thật là trọn vẹn mười mấy lần công kích rơi thôi. Kia thổ hành quy quanh thân mai rùa hư ảnh lại là không hề lay động. Khủng bố như thế lực phòng ngự, thậm chí đã vượt qua hoàng giai thượng phẩm hỏa lôi phủ lực phá hoại. Mà phen này dày vò xuống tới, Diệp Hàn thể nội tích linh lại là tiêu hao không có mấy, đã hiện ra xu hướng suy tàn. Đến mức hắn không thể không đem cuối cùng một tấm lụa chú dán tại lòng bàn chân, cưỡng ép vững chắc thân hình của mình. Cho đến lúc này, kia thổ hành quy khỏe miệng mới dần dần lưu lộ ra nét mừng. Hắn biết, chính mình tiêu hao đối phương tích linh mục đích đã đạt thành. Kế tiếp chính là một trận đơn phương tàn sát. Tin lật tay một cái ở giữa, một thanh trọng phủ bị lấy ra, cồng kềnh như cầu thân hình, cũng bắt đầu ở xa lưu phụ trợ hạng, không ngừng mà hướng Diệp Hàn tới gần. Bành! Trung điệp một đũa đánh rớt, tùy tiện liền đánh bay Diệp Hàn phi kiếm, cường đại lực phản chấn đánh tới, thế mà đem Diệp Hàn đều đẩy lui ra mấy trượng có hơn. Suýt nữa rơi xuống tại đấu võ đài phía dưới. Có thể xưng kinh khủng công kích rơi thôi, ở đây người không khỏi kinh hô xuất khẩu. Cái này thổ hành quy lại là một vị công thủ gồm nhiều mặt cao thủ, duy nhất nhược điểm chính là tốc độ. Đang đánh nhau hạn định đấu võ đài khu vực dưới tình huống, người này cơ hồ là tồn tại không thể chiến thắng. Thanh Vân Tông lần này đến có chuẩn bị. Diệp Hàn nguy rồi. Thanh âm truyền đến, kia Phương Bách Nhai cũng không nhịn được khỏe miệng khẽ nhếch, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Cái này thổ hành quy vốn là hắn tọa hạ đệ tử, bởi vì lo lắng bí cảnh thám hiểm sẽ đoạt chính mình tôn nhi danh tiếng, cái này mới không có làm cho đối phương tham gia. Bây giờ mang đến Trích Tinh Tông đập phá quán lại là không thể thích hợp hơn. Giờ phút này, Diệp Hàn ngồi liệt tại đấu võ đài khu vực biên giới, nhìn xem không ngừng hướng chính mình đến gần thổ hành quy, trong ánh mắt cũng không nhịn được toát ra một tia kinh hãi. Không thể không nói, thực lực đối phương mạnh, đã là siêu việt Hàn Nguyệt Tư tồn tại. Hơn nữa, tâm tính trầm ổn, thế mà hiểu được lấy ngôn ngữ chọc giận chính mình, đem chính mình tích linh tiêu hao không có mấy. So sánh dưới, hắn Diệp Hàn liền còn quá trẻ khí thịnh, không biết tận nhẫn. Cũng may, hắn còn có phụ lục lá bài tẩy này không có thi triển. Mắt thấy khoảng cách song phương bất quá hơn một trượng, Diệp Hàn ngón tay lật qua lật lại, trôi này bị đánh bay trường kiếm tái khởi. Cùng lúc đó, giáng ở phía trên phù lục cũng kim quang đại thịnh, bao vây lấy trường kiếm thẳng đến thổ hành quy bạo vút đi. Xem uy lực của nó, thế mà trường bình thường công kích 6-7 lần nhiều. Cẩn thận, là hoàng giai thượng phẩm kim quang phá giáp phù. Dưới đài ngồi ngay ngắn Phương Bách Nhai đột nhiên đứng người lên, tiếng nổ hô to giúp cho nhắc nhở. Kia thổ hành quy cũng trong nháy mắt cảm nhận được lần này phi kiếm sắc bén thế công, vội vàng điều động quần quần sa lưu, hướng chính mình mai rùa vào tới. Hình thành một tầng trường dày hơn một xích to lớn các cầu. Nhất là trực diện kim quang kia trường kiếm phương hướng, các tầng độ dày chừng 2 thước có thừa. Sau một khắc, chanh, trường kiếm chém xuống, trọn vẹn đâm vào cắt cầu hơn 1 thước sâu. Thẳng đến kia sang chói kim quang dần dần tiêu tán, trung binh là chưa thể đạt tới thương tới thổ hành vi tình trạng. Hô, Phương Bách Ngai thật dài thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng ngồi trở lại vị trí của mình. Quay người nhìn về phía Diệp Trường Thanh, trên vẻ mặt không khỏi toát ra một vẻ vẻ trêu tức. Trường Thanh, ngươi cái này họ Diệp đệ tử vẽ bùa chi thuật cũng không gì hơn cái này a. Liên tay người này, còn lo lắng người khác học trộm, lại không nhận thua. Sợ là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này đi. Diệp Trường Thanh sắc mặt âm trầm như nước, tất nhiên là biết kế tiếp sẽ là kết quả như thế nào. Có thể để hắn chủ động nhận thua, kia là tuyệt đối không thể nào. Mắt thấy kia thổ hành quy bị cắt cầu bao khỏa, đang không ngừng hướng Diệp Hàn tới gần. Hắn cũng quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Bất Ngữ, ra hiệu đối phương mở miệng kết thúc tranh tài, cứu Diệp Hàn. Nhưng mà, vào đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng kịch liệt bạo hưởng thanh âm từ đấu võ đài truyền đến, lại là dẫn tới dưới chân thổ địa đều đột nhiên rung động. Chăm chú nhìn lại, kia to lớn các cầu thế mà từ trong ra ngoài đột nhiên nâng lên, mấy cái lớn nhỏ không đều lỗ rách hiện hiện, tự nội bộ phun ra mấy đạo lây dính máu tươi cắt lưu. A, cánh tay của ta. Thê lương bi thảm bởi vậy lại tác. Ngay sau đó, còn không đợi đám người kịp phản ứng, nguyên bản co quắp ngã xuống đất Diệp Hàn, trên đùi phù lục đột nhiên lóe lên, cả người liền như mũi tên rời cung nổ bắn ra mà ra. Đi thẳng tới kia thổ cầu phía trên, cắm có phi kiếm địa phương. Có gián phù lục đùi phải đột nhiên phát lực, hung hăng hướng trường kiếm kia đã tới. Mà lòng bàn chân gián kỳ dị phù lục, sớm đã không thấy tăm hơi tung tích. Chương 77 Diệp Hàn thắng chương 77, Diệp Hàn thắng phốc. Kim thiết xuyên thủng nhục thể cùng xương cốt thanh âm truyền đến, tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Rầm rầm. Đại lượng đất cắt tự cắt cầu phía trên rơi xuống, dường như mất đi sức sống lá rụng. Quy Nhi, Phương Bách Nhai kinh hãi, một cái mau lẹ bay lượn liền tới đấu võ đài bên trên. Thật là, đợi cho kia cắt cầu tan hết, đập vào mi mắt cũng là bị trường kiếm sâu lực mà qua thổ hành uy. Không chỉ có như thế, trên đó thân cũng hiện ra kinh khủng bạo liệt tổn thương, ngay ngắn cánh tay phải đều bị đập gãy, lực sườn chỗ vết thương cũng sâu đủ thấy xương. Đã hết cách xoay chuyển. Cho đến lúc này, chúng người mới minh bạch. Lúc trước đánh nhau quá trình bên trong, Diệp Hàn cũng không có thôi động phù lục. Tất cả bất quá là tại phối hợp thổ hành quy diễn kịch mà thôi. Kim quang kia phù nhìn như hung mãnh, nhưng thật ra là vì dẫn động đối phương phòng ngự. Mà tấm kia bị Diệp Hàn dán tại lòng bàn chân phù lục, lại là một chương hoàng giai thượng phẩm cấp độ hỏa lôi phù. Tại cố ý điều khiển hạ, dấu ở cắt lưu bên trong, lẻn vào đến cắt cầu nội bộ dẫn nổ. lúc này mới mượn nhờ các cầu kinh khủng lực phòng ngự, đạt tới không ngừng phản chấn bạo tạc uy lực, tăng lên tổn thương mục đích. Dạng này hỏa lôi phủ, đơn trương liền nắm giữ đánh giết luyện khí tứ trọng năng lực. Thủ hành quy chịu thứ nhất kích, không có mất mạng đã coi như là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Chi tiết, Diệp Hàn không có để lại người sống thói quen, lúc này mới mượn nhờ trên đùi bạo tẩu phủ, giúp cho một kích chí mệnh cuối cùng. Trong chốc lát, Diệp Hàn, tốt, không hổ là đặc biệt tiến vào nội môn tồn tại. Diệp Hàn, Diệp Hàn, dưới trận tiếng hoan hô nổi lên, đám người cùng nhau hô to Diệp Hàn cái tên này. Diệp Trường Thanh thấy thế càng là quát to xuất khẩu. Diệp Hàn, tốt, xét thấy ngươi hôm nay biểu hiện xuất sắc, bản tọa quyết định đưa ngươi thu làm đệ tử thân truyền. Diệp Hàn đại hỉ, vội vàng quỳ rạp trên đất, đi lễ bái chi lễ. Kia Diệp Trường Thanh là người thế nào? Xem như Diệp Trích Tinh cháu ruột, chính là Trích Tinh Tông đối ngoại xuất đầu lộ diện người phát ngôn. Có thể nói là bên ngoài, ngoại trừ nội môn trưởng lão các bên ngoài, quyền lực lớn nhất một cái. Có thể bái nhập người này danh nghĩa, tất nhiên sẽ chịu đến đại lượng tài nguyên tu luyện nghiêm bề. Giờ phút này, ngay cả Tiêu Bất Ngữ dạng này ngoại môn trưởng lão đều đúng Diệp Hàn coi trọng mấy phần. Giờ phút này, Phương Bách Ngai sắc mặt âm lãnh trà sát Diệp Hàn một cái, trong ánh mắt có hung quang phun trào. Nếu không phải trở ngại tại Trích Tinh Tông cái này một đất khách, hắn định muốn đích thân ra tay, chém giết Diệp Hàn một tiết trong lòng chi phẫn. Diệp Trường Thanh, không nên cao hứng đến quá sớm. Trận thứ hai, một phong, người bên trên. Quan lệnh thanh em rơi thôi, một đạo thân mang áo trắng đạo bảo nam tử phi thân lên, phiêu nhiên rơi vào đấu võ đài bên trên. Trong tay quạt xếp tùy ý vung lên, sắp tán loạn tóc đen thổi lên, lộ ra một trường xuất khí đến cực điểm gương mặt. Thanh Vân Tông, Lý Mộc Phong, luyện khí ngũ trọng, xin chỉ giáo. Ôn tồn lễ độ thanh em xuất khẩu, tựa như một vị người khiêm tốn. Chúng nữ tu nhìn thấy dạng này một vị tài mạo song toàn soái ca hiền thân, cũng không khỏi đến xuân tâm tràn lan, hỏi thăm về lai lịch của người này đến. Mà khi cái này tên quen thuộc xuất khẩu thời điểm, một chút Trích Tinh Tông nội môn đệ tử liền nhịn không được kinh hô lên. Là hắn, Thanh Vân Tông tông chủ Lý Thanh Vân cháu ruột. Nửa năm trước liền lấy Thanh Vân Tông nội môn đệ tử thân phận, tham gia Thanh Dương Bí cảnh địa phủ lịch luyện tồn tại. Nội môn luyện khí lục trọng tu vi mã sư huynh chính là chết trên tay hắn. Đồng cấp phía dưới, căn bản cũng không có người là đối thủ. Tiêu Bất Ngữ nhìn thấy người này xuất hiện, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ khó xử. Nhân vật như vậy, liền xem như Hàn Nguyệt Tư như thế thiên tài, cũng không cách nào địch nổi. Thế là, hắn quay người tại Diệp Trường Thanh bên thai nói nhỏ, "Bộ tông chủ đại nhân, cái này Lý Mộ Phong thực lực siêu quần, liền xem như nội môn những cái kia luyện khí lục trọng cũng chưa chắc là đối thủ. Nếu để cho Hàn Nguyệt Tư ra sân, khó tránh khỏi sẽ hao tổn trên tay nàng, bạch mất không một vị thiên tài. Nếu như trực tiếp nhận thua, lại hao tổn tông môn mặt mũi, không bằng để cho ta tọa hạ Lâm Thần Hy ra sân. Nàng mặc dù tư chất thường thường, thực lực nhưng cũng trung quy trung cụ, liền xem như nhường nàng là tông môn xả thân lấy nghĩa." Thanh âm truyền đến, Diệp Trường Thanh âm thầm gật đầu. Thanh Vân Tông cùng Trích Tinh Tông thực lực cách xa, hôm nay nhất định là một trận khó mà đánh thắng ác chiến. Sở dĩ nhường Tiêu Bất Ngữ chủ trì trận này đánh nhau, chính là làm cho đối phương ở thời điểm này đứng ra, thay mình làm cái tên xấu xa này. Nếu là có cái gì sơ suất, cũng có thể cầm người này đi nội môn trưởng lão các đỉnh bao. Cùng lắm thì hắn lại hiện thân nữa cầu tình chính là. Như loại này có can đảm thay cấp trên đỉnh bao có nổi người, cho dù là ngẫu nhiên phạm sai lầm, cũng thường thường có thể làm được việc lớn. Tiêu Bất Ngữ cũng am hiểu sâu trong cái này lý lẽ, tất nhiên là vui đến nỗi. Cứ như vậy, hắn liếc mắt nhìn về phía không thế nào nghe lời Lâm Thần Hy, nói lời kinh người nói, "Thần Hy, ngươi bước vào luyện khí ngũ trọng đã lâu, ở ngoại môn cũng coi là trụ cột giống như tồn tại. Trận này đánh nhau, liền từ ngươi ra sân a." Lời vừa nói ra, Lâm Thần Hy không khỏi giật mình ngay tại chỗ. Nàng thực lực thường thường, liền về sau nhập tông Hàn Nguyệt Tư cũng không bằng. Càng không cần nói Bạch Vân Phi loại kia được phá cách để bạt tới nội môn sư minh. Liền xem như tại chấp sự đường, cũng có mấy vị luyện khí ngũ trọng sư minh, thực lực phía trên nàng. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng cùng gương sáng như thế, nàng làm việc xưa nay đều là thẳng thắn mà làm. Đã từng từ chối vô số lần Tiêu Bất Ngữ rơi tới bàn tay heo ăn mặt, càng là không làm được như Liễu Tô Tô như vậy, chủ động hiện thân sự tình. Đoạn thời gian trước Vạn Thảo các phát hiện ngụy liệt dược liệu sự tình, nàng càng không để ý Tiêu Bất Ngữ khuyên can, đem chuyện báo cáo cho tông môn. Bây giờ, dùng góc chân suy nghĩ một chút, nàng cũng tin tưởng, là kia Tiêu lao đầu cố ý gõ chính mình đâu. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, đối phương thế mà đem loại này rơi đầu việc cần làm giao cho nàng. Làm sao sư mệnh khó vi phạm, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể mở miệng cự tuyệt. Dưới trận cũng truyền tới trận trận nói nhỏ thanh âm, tất cả đều đối Tiêu Bất Ngữ công báo tư thủ an bài biểu thị bất mãn. Yên lặng. Mắt thấy đám người tồn có dị nghị, Tiêu Bất Ngữ lạnh giọng lại uống, hung lệ ánh mắt liếc nhìn toàn trường, đem tất cả thanh âm đều ép xuống. Lại nói kia Lâm Thần Hy đang nản lòng thoái chí sử trong đám người, âm thầm ân cần thăm hỏi Tiêu Bất Ngữ 18 bối tổ tông. Lại là đột nhiên cảm giác có một vật bị lặng lẽ nhét vào trong tay mình. Quay người nhìn lại, Lý Nhị Hàm đã quay người rời đi. Âm thầm phóng thích linh thức chi lực liếc nhìn túi đựng đồ kia, lại là trông thấy một cái mang theo tổn hại ngân tinh tỏa tự giáp. Trên đó có thể thấy rõ ràng tinh mịn phụ trận hoa văn, hiển nhiên là một cái pháp khí không tồi. Trừ cái đó ra, còn có một chương siêu siêu mèo mèo, vết mực chưa khô tờ giấy. Pháp khí hộ thân, đổ đầy linh lực có thể chịu thứ nhất kích, dựa thế xuống này, toàn thân trở ra. Lâm Thần Hy hơi sững sờ, chợt liền beo lên túi càn khôn, lấy thường dùng trường kiếm không mang ở trên người, cần muốn trở về chuẩn bị làm lý do, cấp tốc trở lại chỗ ở của mình. Đem tỏa tử giáp xuyên tại thân trên, điều động linh khí quán trú trong đó. Lâm Thần Hy quả nhiên phát hiện không tầm thường lực phòng ngự. Giờ phút này, một đôi thâm thúy song trong mắt không khỏi hiện ra bánh triệt nước mắt, cảm nhận được tu chân giới một tia ấm áp. Quả thật, giống nàng loại này rất có vài phần tư sắc, lại không có như Hàn Nguyệt Tư cường đại như vậy bối cảnh nữ tử, là rất dễ dàng gây nên người khác mơ ước. Nếu như không thể giống Liêu Tô Tô như vậy tìm kiếm đạo lữ dựa vào, cái này con đường tu hành liền bước đi liên tục khó khăn. Chương 78, Quật Cường Rừng Thần Hy chương 78, Quật Cường Rừng Thần Hy tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thần Hy lúc này mới chạy về diễn võ trường, cầm trong tay trường kiếm trực diện Lý Mộc Phong. Sắc mặt người sau không thay đổi, lạnh lùng đánh giá trước mặt tuấn mỹ nữ tử, thanh nhã thanh âm xuất khẩu, vẫn như cũ không mất phong độ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chính mình nhận thua xuống đài a. Nếu như giao đấu bắt đầu, ta sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Lâm Thần Hy lại là không có phản ứng đối phương ý tứ. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Bất Ngữ, Quật Cường trên gương mặt không có nửa điểm tình cảm, có thể bắt đầu chưa? Tiêu Bất Ngữ hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thần Hy sẽ biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Phần này tâm tính cũng là càng thêm câu lên hắn chinh phục dục. Chỉ tiếc, như thế trong trắng liệt nữ, sắp hương tiêu ngọc vẫn. Bắt đầu. Lạnh lùng thanh âm tự Tiêu Bất Ngữ trong miệng nói ra, dường như có lẽ đã tuyên bố Lâm Thần Hy tình thế chắc chắn phải chết. Tiếng nói rơi thôi, Lâm Thần Hy đúng là xuất thủ trước, trường kiếm trong tay toàn lực bung lên, thẳng đến Lý Mộc Phong yếu hại. Cái sau lại là ngay cả trường kiếm đều chưa từng lấy ra, chỉ dùng tay bên trong quạt xếp, phối hợp với mau lẹ như điện thân pháp, liền nhẹ nhõm ứng đối. Thật nhanh thân pháp, là cực phẩm phong linh căn. Gia hỏa này thế mà chỉ có một đầu dị linh căn. Cái loại này tốc độ đã vượt ra khỏi bình thường luyện khí lục trọng ứng đối chi lực. Ở đây người lúc này liền nhìn ra Lý Mộc Phong nội tình, không khỏi kinh hô xuất khẩu. Song phương giao thủ bất quá mấy hiệp, Lý Mộc Phong liền tìm được trống rỗng, đột nhiên bay ra một cước, hung hăng đá trúng Lâm Thần Hy bụng dưới. Cái sau thân hình như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, nặng nề mà đưa tại đấu võ đài biên giới. Lý Nhị Hàm vốn cho rằng đối phương sẽ thừa cơ lăn xuống đấu võ đài, kết thúc đánh nhau. Lại là không nghĩ tới, cái này được nữ tử xa so với hắn tưởng tượng bên trong phải kiên cường, thậm chí là có mấy phần của cường. Đứng dậy sát na, Lâm Thần Hy thậm chí không để ý đến vết máu ở khoe miệng, liền cấp tốc vung lên trường kiếm lần nữa xuống tới. Cái này bướng bỉnh giống như biểu hiện, cũng không để cho Lý Mộc Phong sinh ra nửa điểm thương xót chi tâm. Tương phản, hắn cảm giác uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, trong lòng hung tính bị trong nháy mắt câu lên. Bành! Lại là mượn nhờ phong hệ thân pháp đá ra tàn nhẫn một cước, chính giữa Lâm Thần Hy ngực. Thân hình như giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, hung hăng ngã tại đấu võ đài phía trên. Phun ra máu tươi, ở giữa không trung bạch ra một đạo lộng lẫy đường vòng cung. Dù vậy, Lâm Thần Hy vẫn không có ý tứ buông tha, nàng lần lượt bỏ lên, lại bị lần lượt đánh bại. Hai người dường như so sánh lên kình đồng dạng. Cái này không đành lòng nhìn thẳng một màn, cũng làm cho ở đây người thấy câm như hến. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía trên đài ngồi ngay ngắn Tiêu Bất Ngữ, dường như đối mới là đây hết thệ kẻ đầu tê. Cái sau cũng làm thật có loại như ngồi bàn trông cảm giác. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái này Lâm Thần Hy đang dùng phương thức như vậy cùng mình chống lại. Sĩ có thể giết, không thể quất. Trong đám người, không biết là ai không đúng lúc hô một câu. Đám người đồng tình tâm cũng trong nháy mắt bị câu lên, bọn hắn cùng kêu lên hô to, là Lâm Thần Hy trợ uy. Lâm sư tỷ, Lâm sư tỷ. Đều nhịp tiếng quát chuyển đến, Lâm Thần Hy lại một lần nữa từ dưới đất đứng lên thân đến, hai chân linh lực trào lên, nghĩa vô phản cố phóng tới Lý Mộc Phong. Sát mặt người sau lạnh lẽo, cuối cùng tới nhẫn mại cực điểm. Người muốn chết. Hô quát ở giữa, hắn đúng là trực tiếp theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh tuyết trắng trường kiếm, cuồn cuộn phong linh lực toàn bộ quán chú tới thân kiếm khắc họa bên trong phụ trận. Sắc bén phong nhận trong nháy mắt bao phủ thân kiếm, khiến cho sắc bén độ đột nhiên tăng lên. Đúng là một cái hoàng giai thượng phẩm cấp độ pháp khí. Bá. Trường kiếm đâm ra, thẳng đến Lâm Thần Hy ngực, nghiễm nhiên là làm xong lấy tính mệnh dự định. Mắt nhìn đối phương kia kinh khủng một kiếm vọt đến, Lâm Thần Hy lại là không tránh không né, vẫn như cũ phối hợp vung lên trường kiếm trong tay, muốn liều cái lưỡng bại câu thương, lấy mạng đổi mạng. Chỉ tiếc, ngay tại song phương cách xa nhau bất quá nửa trượng thời điểm, kia Lý Mộc Phong thân kiếm phong nhận lại là đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo lưỡi kiếm tấm lụa, hung hăng đánh vào Lâm Thần Hy ngực. Cái sau thân hình lúc này liền như là cỗ sao chổi bạo bay mà ra, thẳng đến đấu võ đài mà đi. Giữa không trung bay lượn ở giữa, miệng lớn máu tươi tự trong miệng thoát ra, cực kỳ thảm thiết. Ngay tại Lâm Thần Hy bị lưỡi kiếm tấm lụa trúng đích sát na, trường kiếm trong tay cũng bị nàng toàn lực ném ra ngoài, đâm thẳng Lý Mộc Phong mặt. Nàng này đúng là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Cho dù là bản thân bị trọng thương, kia một đôi mắt đẹp cũng vẫn như cũ nhìn chằm chằm ném ra trường kiếm. Có thể mạnh như Lý Mộc Phong như vậy, như thế nào lại bị cái này khu khu một đạo phi kiếm gây thương tích? Vung ra trường kiếm đồng thời, thân hình lúc này liền giữa không trung một cái linh xảo thay đổi, nhẹ nhõm đem nó tránh thoát. Lưỡi kiếm bay qua, chỉ là hiểm hiểm chém xuống một sợi tóc xanh. Giờ phút này, đang giữa không trung bay ngược Lâm Thần Hy, khóe miệng đúng là hiện lên một tia vui mừng giống như ý cười. Cái này dị dạng biểu lộ, không thể trốn qua Lý Mộc Phong ánh mắt. Hắn trong nháy mắt liền ý thức tới vấn đề không đúng. Hai chân linh lực trào lên, đá mạnh hư không, muốn giữa không trung mượn lực xa xa né tránh trường kiếm kia. Đồng thời, ngoại phóng linh thức chi lực cũng trước tiên bắt được dán tại thân kiếm cạnh ngoài tấm bùa kia. Cái này khiến hắn lông tơ đứng đấy. Mộc Phong cẩn thận, có phụ lục. Phương Bách Nhai lần nữa đứng dậy, trải qua chuyện lúc trước, hắn đã đối phụ lục sinh ra lòng kiêng kỵ. Khoảng cách gần như thế, như là vừa vặn Diệp Hàn hoàng giai thượng phẩm hỏa lôi phụ dẫn nổ, cũng phải để không thế nào am hiểu phòng ngự Lý Mộc Phong trọng thương không thể. Đối phương thật là tông chủ khí trọng nhất cháu ruột, xảy ra điều gì sơ suất, hắn cái này bộ tông chủ vị trí đều phải chuyển ổ liền xem như tỷ tỷ của mình chính là tông chủ tiểu thiếp, cũng không tốt làm. Sau một khắc, bành, trầm muộn bạo hưởng tùy theo truyền đến, làm cho người không có nghĩ tới là kia phù lục cũng không phải là hỏa lôi phù công kích như vậy tính phù lục, mà là qua quýt bình bình nê triệu phù, trong đó phong ấn đại lượng bùn nhão mãnh liệt mà ra, đổ ập xuống tưới vào Lý Mộc Phong quanh thân, cũng không tạo thành nửa điểm tính thực chất tổn thương. Chỉ có điều, đối phương kia phong lưu phong khoáng, ưa thích trước mặt người khác đùa nghịch vai hùng hình tượng đã không còn sót lại chút gì. Nhìn qua so ướt súng đều càng thêm chật vật. Tại Lý Mộc Phong xem ra, đây quả thực là một loại vũ đủ. A, ta giết ngươi. Luôn luôn chú trọng chính mình hình tượng Lý Mộc Phong tại chỗ nổi giận, trường kiếm trong tay tái khởi, liều lĩnh đâm về đấu võ đài dưới Lâm Thần Hy. Ở đây người không nghĩ tới, đối phương tâm tính như thế không đủ trầm ổn. Ai đều không thể trước tiên làm ra phản ứng, ngay cả khác bất quá mấy trượng Tiêu Bất Ngữ cùng Diệp Trường Thanh đều không có ý xuất thủ. Mắt thấy kia sắc bén một kiếm liền phải rơi vào Lâm Thần Hy cái cổ, tính mệnh đã nguy cơ sớm tối. Đồng nhiên, bá, một đạo ngân mang tựa như tia chớp xẹt qua, đúng là hung hăng đụng vào Lý Mộc Phong trên trường kiếm. Bành! Thanh thúy nổ vang truyền đến, thế mà trực tiếp đem kia hoàng giai thượng phẩm pháp khí trường kiếm đập gãy. Cương đại lực đạo, thậm chí chấn động đến Lý Mộc Phong thân hình lảo đảo, suýt nữa té ngã. Chăm chú nhìn lại, một thanh tử ngân tinh chế tạo sắc bén đao gãy, đang thật sâu cắm vào từ đá xanh dựng mà thành đấu võ đài phía trên. Dài hơn thức thân đao, trọn vẹn không có vào hơn phân nửa. Kinh khủng lực đạo bởi vậy có thể thấy được. Lúc này, Hàn Nguyệt Tư mấy người cũng dẫn đầu làm ra phản ứng, xông về phía trước đem trọng thương Lâm Thần Hy hộ hạ. Cái sau hết sức mở mắt ra, nhìn về phía phi đao phóng tới phương hướng, chợt liền mất đi. Chương 79, Thẩm Lam Tâm chương 79, Thẩm Lam Tâm giờ phút này. Đám người theo Lâm Thần Hy ánh mắt nhìn, lại là nhìn thấy cái hướng kia 4-5 vị ngoại môn đệ tử, tất cả đều vẻ mặt ngộp bức. Bọn hắn nhìn quanh chung quanh, cũng không có tìm được bất kỳ một cái nào thích hợp làm kia ngọn phi đao chủ nhân. Không rõ ràng cho lắm đám người, còn tưởng rằng là vị kia không nguyện ý bại lộ thân phận nội môn đệ tử lặng yên ra tay. Bởi vì vừa mới lực chú ý của chúng nhân đều rơi vào Lý Mộc Phong cùng Lâm Thần Hy trên người duyên cớ, cũng không có bất kỳ người nào lưu ý tới người xuất thủ là ai. Ngay cả Diệp Trường Thanh cũng chỉ cố thưởng thức kia Lý Mộc Phong đẩy người bùn ô, mặc dù giao đấu kết quả vẫn là Lâm Thần Hy bại, có thể nàng lại bị bại hào quang, thua xinh đẹp. Phần này quật cường cùng nghị lực, ngay cả hắn đều có chỗ động dung. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ xa xa sơn phong truyền đến, nhường tất cả mọi người ở đây đều vì đó rung động một cái. Lâm Thần Hy, ngươi làm rất khá. Bản nói rất lâu không có nhìn thấy tâm trí như thế kiên nghị nữ tử. Về sau ngươi liền tiến vào nội môn, làm ta Thẩm Lam Tâm đệ tử a. Lời con chưa dứt, một đạo áo lam bóng hình xinh đẹp đồng bền hạ xuống, đi thẳng tới Lâm Thần Hy bên cạnh, đưa tay lấy ra một quả mượt mà đan dược nhét vào trong miệng, nàng liền thân tự ra tay, đem Lâm Thần Hy ôm lấy, hướng chủ phong sau nội môn cấm bước đi, chỉ để lại sau lưng đám người liên tục không ngừng tiếng thảo luận. Chơi ạ, lại là Trích Tinh Tông thứ hai đại mỹ nữ trưởng lão Thẩm Lam Tâm. Đối phương thật là đứng hàng nội môn trưởng lão các tồn tại, Lâm sư tỷ có thể bị nàng nhìn trúng, thật đúng là đủ may mắn. Ra tay chính là một quả hoàng giai trung phẩm liệu thương đan, Thẩm trưởng lão thật đúng là người mỹ tâm thiện a. Ta nếu có thể bái nhập nó môn hạ, chết cũng đáng. Theo đám người trong tiếng trò chuyện, Diệp Hàn cũng được biết những cái kia nhảm trắng người, bình chọn ra Trích Tinh Tông tứ đại mỹ nữ. Hàn Nguyệt Tư đến trước, lúc đầu chỉ có tam đại mỹ nữ nhập đây. Bài danh thứ 3 chính là Lâm Thần Hy, bây giờ đã xếp tại Hàn Nguyệt Tư về sau, khuất tại thứ 4. Vừa mới Thẩm Lam Tâm chính là xếp hạng thứ 2 mỹ nhân, đồng thời là cao quý nội môn trưởng lão các thành viên. Về phần kia xếp hạng thứ nhất khôi thủ, chính là thân phận giống nhau hiển hách nội môn đại sư tỷ, Bạch Ngân Dương. Nàng này làm việc xưa nay địa thấp, hiếm khi trước mặt người khác lộ diện, rất nhiều nhập tông 5-6 năm đệ tử cũng chưa từng thấy qua đối phương một mặt. Đây càng nhường dung nhan tuyệt thế trở thành truyền thuyết, miêu tả đến mỹ tới tuyệt trần. Thẩm Lam Tâm rời đi, Thanh Vân Tông một vị đồng hành trưởng lão tự mình thi triển thủy cầu thuật, giúp Lý Mộc Phong tẩy đi ô uế, khôi phục xuất khí như lúc ban đầu vai hùng hình tượng. Bởi vì đã thủ thắng duyên cớ, bọn hắn cũng không có truy cứu Lâm Thần Hy mặc phẩm chất cao pháp khí nội giáp sự tình. Đây vốn chính là một trận không công bằng đánh nhau. Phương Bách Nhai cũng lần nữa nhìn về phía Diệp Trường Thanh cùng Tiêu Bất Ngữ mở miệng thúc giục. Trích Tinh Tông thật đúng là tàng ô nạp cấu chi địa, sạch dùng chút lén lút không ra gì thủ đoạn. Tiếp xuống đánh cược, song phương chỉ có thể sử dụng một cái vũ khí loại pháp khí, trừ phù lục sư bên ngoài, không được lại mượn dùng phù lục phụ trợ. Đan dược loại hình cũng tận số ngăn chặn. Nghe vậy, Tiêu Bất Ngữ lần nữa tại Diệp Trường Thanh bên tai nói nhỏ, một bộ đã tính trước bộ dáng. Bộ tông chủ đại nhân, ngươi phát hiện không có, bọn hắn lần này trước người tới bên trong, không có một cái nào luyện khí nhất trọng. Còn lại tứ trọng ngược lại đều có cao thủ thực lực siêu quần, phái ai ra sân cũng khó khăn xử lý. Không bằng, chúng ta phái một cái luyện khí nhất trọng ra sân, nhường hắn không người xuất chiến. Hắn nếu là mở miệng giảm biện, cùng lắm thì hôm nay giao đấu xem như thế hỏa, cũng không cần hao tổn hai cái quý giá danh lệch. Thanh âm lọt vào tai, Diệp Trường Thanh cũng trước tiên vận dụng vọng khí thuật, quan sát Thanh Vân Tông đám người tu vi. Phát hiện quả thật không có luyện khí nhất trọng tồn tại, ngoại trừ hai cái đồng hành tạp dịch vẫn là thổ nạp kỳ bên ngoài, những người còn lại đều có luyện khí nhị trọng trở lên tu vi. Hắn không khỏi liên tục gật đầu, đối với nó ám đưa ngón tay cái. Thầm nghĩ cái này Tiêu Bất Ngữ thật đúng là có thể làm đại sự quỷ tài. Lý Hàn ở đâu? Tiêu Bất Ngữ liếc nhìn toàn trường, ý đồ tìm kiếm kia không đáng chú ý thân ảnh. Đám người quay người chung quanh, lúc này mới phát hiện trốn ở trong góc Lý Nhị Hàm. Lý Hàn sư đệ, Tiêu trưởng lão gọi ngươi đấy. Đang khi nói chuyện, một chút người hiểu chuyện cũng tranh nhau tiến lên, đem Lý Nhị Hàm giá tới khán đài trước. Tiêu Bất Ngữ lúc này mới tiếp tục nói, "Lý Hàn, ngươi nhập tông cũng có hơn 3 năm à, đoạn thời gian trước tiến về Thanh Dương bí cảnh lịch luyện, nghe nói ngươi thu hoạch không nhỏ. Đã tôn đạo chính đem trọng yếu như vậy danh ngạch giao cho ngươi, nghĩ đến ngươi cũng tất nhiên nhất định có hơn người thực lực. Cái này trận thứ 3 đánh nhau liền do ngươi ra sân a." Lời kia vừa thốt ra, Lý Nhị Hàm lại là nhăn nhăn nhó nhó địa đạo, "Về Tiêu trưởng lão, ta lúc này chỉ có chỉ là luyện khí nhất trọng thực lực, cũng chưa từng có cùng người giao thủ qua, không dám gây tông môn mặt mũi. Thỉnh cầu ngài khác phái người khác ra. Kia Tiêu Bất Ngữ nghe vậy lại là sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn, làm càn. Ta bây giờ đại biểu tông môn hướng ngươi cắt cử nhiệm vụ, há lại cho ngươi từ chối. Không nhìn thấy vừa mới Lâm Thần Hy chắc tuyệt biểu hiện, liền nội môn trưởng lão đều lau mắt mà nhìn sao? Ngươi cần hướng nàng học tập, liều chết ứng chiến, bảo vệ tông môn uy nghiêm. Cái này một đỉnh chuột mũ bắt tới, Lý Nhị Hàm tại chỗ liền cứng miệng không trả lời được, trong lòng âm thầm ân cần thăm hỏi đối phương 18 bối tổ tông. Gian dạy xong Lý Nhị Hàm, Tiêu Bất Ngữ quay người nhìn về phía Phương Bách Ngai, rêu rêu nói, Phương phó tông chủ, mời phái người ra sân a. Cái này vị đệ tử thật là luyện khí nhất trọng thực lực. Hừ. Phương Bách Ngai có chút hừ lạnh tựa hồ là nhìn ra tâm tư của đối phương. Chỉ là, lão luyện giống như trên gương mặt cũng không có nửa điểm vẻ lãng khó, ngược lại hiện lên vẻ đắc ý. Tiêu Bất Ngữ, ngươi sẽ không cho là ta chuyến này không mang luyện khí nhất trọng, liền không đánh được cái này trận chiến cuối cùng a? Thực không dám dâu dếm, lão phu đã sớm để phòng ngươi chiêu này đâu. Thiên Nhu, vận dụng ngươi luyện thể nhất trọng thực lực, dạy một chút vị này ngu ngơ như thế nào là người. Tiếng nói rơi thôi. Một bên thân mang tạp dịch phục sức nam đồng đúng là mánh đạp mặt đất, trực tiếp nhảy lên cao hơn một trượng, đi vào đấu võ đài bên trên. Tiện tay kéo một cái ở giữa, nửa người trên quần áo bị tiện tay ném ở một bên, lộ ra một thân màu đồng cổ khối cơ thịt. Kia góc cạnh rõ ràng, cơ hồ hiện ra từng tia túm túm cơ bắp đường cong, hiện lộ rõ ràng không tầm thường thể phách. Coi trong tay một thanh dài nửa trượng đồng tinh chiến phủ bung lên, thế mà chừng gần ngàn cân chi trọng. Từ phía trên khắc họa phù trận hoa văn nhìn, cũng đạt tới hoàng giai trung phẩm cấp độ. Theo cái này nhảy lên ở giữa, cùng với bung lên chiến phủ động tác liền không khó phán đoán, người này tu vi đã gần như luyện thể nhị trọng bình cảnh. Sợ là có 5-6 phàm phu chi lực. Bình thường luyện khí nhị trọng cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Lên đài sát na, hắn cũng đưa tay hướng Lý Nhị Hàm làm câu ngón tay khiêu khích động tác. Người đi lên a. Đối với cái này, Lý Nhị Hàm lại là giả bộ hèn nhát, từng bước lui lại. Thối như vậy trùng, hắn mặc dù một cái tay liền có thể cho đối phương đánh nhị ra xịt đến, dưới mắt lại là không thể ngay trước mặt mọi người thi triển. Kia Tiêu Bất Ngữ nhìn thấy mình bị Phương Bách Nhai tính toán, cũng không khỏi đến lên cơn giận dữ. Ngược lại đem một thân oán khí vung tới Nhị Hàm trên thân, âm thầm còn đem chính mình lao đối đầu tôn đạo chính kéo xuống nước. Liền xem như Nhị Hàm thật thua, cũng có thể đem nổi vứt cho đối phương. Cầm Lý Nhị Hàm tham gia bí cảnh lịch luyện nói sự tình. Dù sao, tham gia loại kia lịch luyện đều là nhất đẳng cao thủ. Mà lúc này, núp trong bóng tối tôn đạo chính, nhưng cũng không dám trước mặt người khác lộ diện, miễn cho gây một thân hẹn. Mắt thấy mình đã từ chối không được, Nhị Hàm lại là đi vào Tiêu Bất Ngữ trước mặt, nói thẳng, Tiêu trưởng lão, đệ tử thân làm thuần thú sư, không biết có thể hay không mang thuần thú ra sân. Tiêu Bất Ngữ liền nghiêm nghị gian dạy, hồi náo, ngươi nếu là kéo một đầu nhất giai đỉnh phong thuần thú đi lên, chẳng phải là luyện khí bắt trọng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lý Nhị Hàm mặt không đổi sắc, em hay nói, ách, vậy đệ tử liền muốn hướng Tiêu trưởng lão mượn một cái tiện tay pháp khí dùng một lát. Ta bình thường chưa từng cùng người đánh nhau, trên tay chỉ có một thanh thô sắt chiến thương, không đủ để ứng đối người kia chiến phủ. Nếu không, đệ tử sợ là muốn trực tiếp nhận thua. Ta trời sinh nhát gan, sợ chết nhất, không so được Lâm sư tỷ. Chương 80, tháng hiểm chương 80, tháng hiểm lời vừa nói ra. Tiêu Bất Ngữ răng trắng cắn chặt, không khỏi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Có lòng muốn tự tuyệt, lại là trở ngại nhiều người như vậy ở đây. Mắt thấy Lý Nhị Hàm đã bắt đầu hướng Diệp Trường Thanh thở dài, chuẩn bị mở miệng hướng đối phương đòi hỏi, Tiêu Bất Ngữ vội vàng mở miệng. Không phải liền là một thanh pháp khí sao? Ta lúc này vừa vặn có một thanh hoàng giai trung phẩm ngân tinh chiến thương, tạm thời mượn ngươi dùng một lát. Bất quá, ngươi phải tất yếu toàn lực ứng chiến, không thối lui có lại. Nhị Hàm thấy thế vội vàng tiến lên tiếp. Ngân tinh chế tạo hoàng giai trung phẩm chiến thương, giá trị nói ít cũng có 2-3 ngàn hạ phẩm linh thạch. Bởi vì khắc họa khinh thân phụ trận nguyên nhân, so với hắn thường dùng sắt tinh chiến thương đều càng thêm tiện tay. Gắng sức thời điểm còn có thể điều khiển phụ trận, đem trọng lượng khôi phục, đạt tới đả thương địch thủ mục đích. Xin hỏi Tiêu trưởng lão, nếu là đệ tử có thể thắng được trận này đánh nhau, pháp khí này chiến thương có phải hay không liền đưa cho văn bối? Tiêu Bất Ngữ răng bằng đồng lại cắn, định mở miệng gian dạy. Một bên Diệp Trường Thanh lại là đoạt mở miệng trước. Có thể. Chuyện này ta thay Tiêu trưởng lão làm chủ. Chỉ cần ngươi có thể thắng được trận này đánh cược, ta ngoài định mức ban thưởng ngươi một cái hoàng giai trung phẩm thăng huyền đan, giúp ngươi đột phá luyện khí nhị trọng bình cảnh. Nghe thấy lời ấy, Lý Nhị Hàm lúc này liền quỳ rạp trên đất, hướng phía Diệp Trường Thanh liên tục dập đầu bái tạ. Làm xong những này, hắn cái này mới đi đến đấu võ đài bên cạnh, liền nhảy mấy cái không thể sau khi lên đài. Hắn liền tại mọi người tiếng cười nhạo bên trong thông qua bước bậc thang, đi vào qua trượng cao đấu võ đài bên trên. Tiêu Bất Ngữ cũng trước tiên hô lên giao đấu bắt đầu. Thầm nghĩ trong lòng, đợi chút nữa ra hỏa này nhất định chết tại đấu võ đài bên trên, hắn định phải kịp thời đem kia chiến thương thu hồi lại. Vật này chính là hắn vì mình luyện khí nhị trọng tôn nhi chế tạo riêng, cũng không thể vô cớ làm lợi người khác. Trích Tinh Tông, Lý Hàn, luyện khí nhất trọng, xin chỉ giáo. Lý Nhị Hàm vừa dứt lời, kia Thiết Nhu liền trước tiên vung lên chiến phủ manh bổ mà đến. Nhị Hàm thấy thế lại là không ngừng mà trốn tránh, ngẫu nhiên có không tránh khỏi thời điểm, hắn liền bằng vào trong tay chiến thương đó nữa. Cương đại lực đạo phát tiết mà đến, chấn động đến hắn liên tục bại lui. Lập tức, trên trận tỉnh phẳng liền truyền đến trận trận kịch liệt đối banh thanh âm. Bất quá thời gian uống cạn chung trà đi qua, liền đủ có vài chục lần công kích rơi thôi. Cơ hồ mỗi một lần đều là Lý Nhị Hàm bị đẩy lui ra mấy trượng có hơn. Rõ ràng là kia Thiết Nhu chiếm thượng phong. Thật là, mấy chục lần một kích toàn lực phía dưới, không chỉ có đem hắn thể lực tiêu hao không có mấy, cương đại lực phản chấn đánh tới, càng làm cho hai cánh tay của hắn đau nhức tê dại không thôi, cơ hồ đã mất đi trí giác. Cái này khiến hắn hoài nghi kia chiến thương phía trên có phải hay không khắc họa cái gì có thể phản chấn công kích phụ trận. Tới đằng sau, hắn thậm chí không dám tới liều đối phương chiến thương, chỉ hướng bản nhân chào hỏi. Lý Nhị Hàm lại tựa như người không việc gì như thế, lần lượt điều động chiến thương, xảo diệu cùng đối phương đối cứng cùng một chỗ. Mỗi lần phủ thương đụng vào nhau, gắng sức thời điểm, hắn không những sẽ không thôi động thương bên trên tá lực linh trận, ngược lại sẽ âm thầm thôi động huyết khí, gấp bội phóng xuất ra cường đại lực phản chấn. Lấy tự tổn 1000, giết địch 100 phương thức tiêu hao kia thiết nhu. Mặt ngoài lại là giả trang ra một bộ thở hổn hển, muốn mệt đến mệt là bộ dáng. Kia thiết nhu không rõ ràng cho lắm, còn cho là mình chiến phủ bên trên khắc vẽ tá lực phụ trận không linh nghiệm, chỉ có thể cắn răng tới liều mạng. Rốt cục, tại bị qua thiết nhu lại một đòn nặng nề về sau, Lý Nhị Hàm không chịu nổi uy, thân hình một cái lảo đảo có quắp ngã xuống đất. Cái trước thấy thế đại hỉ, đội vàng bước nhanh về phía trước, vùng đũa muốn lấy tính mệnh. Vừa đúng lúc này, khu đàng thuật, một đạo ám uống tự Nhị Hàm trong miệng truyền ra, dưới chân đấu võ đài đột nhiên thoát ra một đầu to bằng ngón tay một đằng, như linh xảo trường xà đem thiết nhu quanh thân trói buộc, vọt tới trước thân hình cũng im bặt mà dừng. Mặc dù hắn lần nữa phát lực, vẫn là đem kia một đằng kéo đứt. Coi như cái này một cái trần chờ công phu, Lý Nhị Hàm liền nắm lấy cơ hội, trong tay chiến thương đưa ra, chính giữa ngực. Phúc. Trường thương sâu ngực mà qua, đem nó trái tim đâm rách, chém giết tại chỗ. Bất thình lình chuyển biến, vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này lại nhìn Lý Nhị Hàm, đang ngửa mặt nằm tại đấu võ đài bên trên, ngực kịch liệt chập trùng, thở hồng hộc lấy. Một bộ mệt đến mệt lạ tư thế. Vận dụng vọng khí thuật quan sát trong đan điền tình trạng, bên trong luồng khí xoáy cũng đã biến mất không thấy gì nữa, không có nửa điểm linh lực tồn tại dấu hiệu. Rõ ràng đã tới cực hạn. Trọn vẹn cố gắng hồi lâu, hắn lúc này mới hết sức đứng dậy, hướng phía Tiêu Bất Ngự không mình hành lễ. Tạ ơn Tiêu trưởng lão ban thưởng thương, dùng nó tác chiến quả nhiên có thể tiết kiệm không ít khí lực. Tiếng nói rơi thôi, dưới trận đám người cũng rốt cục lấy lại tinh thần, ồn ào thanh âm nổi lên. Thắng, Lý Hàn sư đệ thế mà thắng. Nhờ có Tiêu trưởng giả pháp khí chiến hương, giúp hắn tan mất phần lớn tinh lực. Nếu không, cái này ngu ngơ sợ là đã bị dư lực đánh chết. Đây cũng là tiện tay pháp khí thần uy, xem ra sau này còn phải nhiều hơn tích lũy chút linh hạch, mua một cái tiện tay pháp khí mới là. Giờ phút này, Phương Bách Ngai ngơ ngác nhìn qua trên trận băng lãnh thi thể, thật lâu đều không thể nói ra lời. Cái này thiết nhu luyện thể thuật trung quy là không có luyện đến nhà, chỉ là mấy chục lần công kích liền đem thể lực hao hết. Kết quả là thế mà bị một cái luyện khí nhất trọng mãi chết. Bất quá, kia con nít là khó gặp thất linh căn, tích linh lượng viễn siêu bình thường luyện khí nhất trọng, xem ra cũng sắp đột phá. Kia Tiêu Bất Ngữ chiến thương cũng rõ ràng có giá trị không nhỏ, ta trung quy là bị gia hỏa này ám toán. Một phen phân tích qua đi, Phương Bách Ngai trung quy là đem trách nhiệm giao cho học nghệ không tinh thiết nhu, cùng đam mưu túc trí Tiêu Bất Ngữ, cũng không có hoài nghi Lý Nhị Hàm thực lực có vấn đề. Dù sao, đối phương từ đầu chạy trốn tới đuôi, chỉ có một khắc cuối cùng, bằng vào khu đẳng thuật đem kiệt lực thiết nhu phản sát. Dưới tình huống đó, sợ là một người phàm phu tục tử, cũng có thể đâm xuyên thiết nhu lồng ngực. Cứ như vậy, Phương Bách Ngai chắp tay cho Trích Tinh Tông đưa lên hai cái bí cảnh thám hiểm danh lệnh, sau đó thở phì phò mang theo hai bộ thi thể rời đi. Diệp Trường Thanh đắc ý cười to, trong lòng có trước nay chưa từng có thoải mái. Lúc này, Nhị Hàm cũng kéo lấy mệt mỏi thân thể, đến đây đòi hỏi đối phương hứa hẹn hoàng giai trung phẩm thăng huyền đan. Đang ở tại cao hứng, Diệp Trường Thanh vung tay lên, trực tiếp vung ra hai viên thuốc. Lý Hàn, ngươi lần này tác chiến mặc dù không tính là anh dũng, nhưng cũng chuyển bại thành thắng, chung quy là lập công lớn một cái. Cái này mai hoàng giai trung phẩm cố bổn ngưng nguyên đan là ngoài định mức thường ngươi. Mặc dù ngươi là thất linh căn, tại cái này hai viên thuốc phụ trợ hạng, nghĩ đến cũng có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Nhị Hàm thấy thế đại hỉ. Thăng huyền đan chính là cưỡng ép tăng cao tu vi đan dược, mặc dù có thể trợ hắn đột phá luyện khí nhị trọng, lại là sẽ mang đến khí tức phụ phiếm tác dụng phụ. Lấy đột phá này tu sĩ, thường thường rất khó lại có tinh tiến. Mỗi lần đạt tới bình cảnh liền cần lại mượn dùng tương tự đan dược mới có thể đột phá. Giá trị cũng bất quá khó khăn lắm 1500 hạ phẩm linh thạch. Có thể kia cố bổn ngưng nguyên đan, lại là có cố bản bồi nguyên chi thần hiệu, có thể nhường tu sĩ căn cơ càng thêm kiên cố, theo trên bản chất tăng lên đột phá xác suất. Đối với luyện khí thất bát trọng tu sĩ, đều có không kém phụ trợ hiệu quả. Giá trị chừng 3000 hạ phẩm linh thạch.